chương 41, học tập sinh nhai, hạ. Từ lúc Lâm Lôi đạt tới ma pháp sư nhị cấp, đã gần một tháng. Trong lớp học phong hệ năm thứ nhất, phong giảng địa hệ ma pháp thì mỗi tháng Lâm Lôi mới đến nghe giảng một lần, nhưng tại phòng giảng phong hệ thì Lâm Lôi đều đặn đến nghe. Hắn hôm nay cũng vậy, đến ngồi vị trí quen thuộc. Lâm Lôi, ngươi đã đến. Lâm Lôi vừa ngồi xuống thì có một thiếu nữ dáng vẻ đáng yêu phi thường đến ngồi kế bên. Lâm Lôi liếc nhìn thiếu nữ, mỉm cười nói, địch lị á, nàng cũng tới sớm a, từ chú phòng tới đây chắc cũng gần. Cùng một cô gái xinh đẹp ngồi cùng một chỗ, cảm giác hưởng thụ này Lâm Lôi không từ chối. Nàng địch lị á này. Gốc gác không tầm thường. Anh nàng là địch khắc tây, hiện giờ là đệ nhất ma pháp sư thiên tài trăm năm khó gặp của Ân Tư học viện. Sở trường song hệ ma pháp, có nguyên tố thân hỏa lực cấp siêu đẳng, thêm tinh thần lực hơn kẻ đồng niên đến 68 lần. Thực là nhân vật siêu cấp. Nàng ta là em gái địch khắc tây, chắc cũng không kém suốt anh nàng bao nhiêu. Ta biết ngươi luôn tới sớm mà. Địch lị ái nheo mắt nhìn Lâm Lôi. Hai người trò chuyện, thời gian không biết trôi qua lúc nào bọn họ hai người không ai nhận thấy. Giờ học đã bắt đầu, phía trên đặc lôi sư phụ giảng giải, Lâm Lôi phỉ a rào e lắng nghe chăm chú, còn địch lị á thì thỉnh thoảng nhìn lén Lâm Lôi hai ba lần. Hôm nay niên khóa kết thúc, tốt lắm. Bất quá, trước khi ta rời đi, có một chuyện quan trọng cần nói cho mọi người nghe. Đặc lôi nói, phía dưới học viên nhất thời sầm xì bàn tán. Cứ học viên hẳn đều biết, Ân Tư học viện chúng ta có quy củ là hai tháng cuối mỗi năm đều tổ chức cuộc tranh tài cấp thứ. Đây là thời gian mà học viện sôi nổi nhất. Những kẻ nổi bật trong các cuộc so tài cấp lớp sẽ rất dễ được tứ đại đế quốc thỉnh dụng về sau. Đặc lôi cười nói. Bọn học viên bên dưới liền cảm thấy khích động. Tại Ân Tư học viện, là nơi thiên tài tụ tập. Mà thiên tài đều có bệnh chung là không phục ai cả. Cho nên trong những cuộc tranh tài cấp thứ hàng năm, đó là cơ hội cho các thiên tài dương danh. Cơ hội. 9 phần 10 học viên đệ tử đều chú ý đến chuyện này. Ai có chút điểm thực lực đều tham gia. Phong hệ chúng ta tự nhiên cũng xuất chiến. Các ngươi ai muốn ghi danh thì nói cho ta biết. Đặc lôi môi mỉm cười nói, nhưng ánh mắt thì lại hướng về Lâm Lôi. Sư phụ. Con muốn. Sư phụ, con muốn. Ho ho ho. Phía dưới không ít học viên đệ tử hưng phấn bắt đầu báo danh. Tốt. Đặc lôi bắt đầu lấy giấy bút ra ghi chép. Nhưng khi đã ghi danh vài đệ tử, thì thấy rằng Lâm Lôi và địch lị á vẫn đang say mê trò chuyện, không chút nào tỏ ra có ý ghi danh. Đặc lôi đi xuống về phía họ. Lâm Lôi không khỏi phải ngẩng đầu lên cung kính chào, đặc lôi sư phụ. Bên cạnh hắn, địch lị á cũng cung kính hành lễ. Đặc lôi mỉm cười gật đầu, nói, Lâm Lôi, lần tranh cấp thứ này là một cơ hội giờ ý tốt để rèn luyện. Ta tin rằng cơ hội tinh anh của cả lớp năm thứ nhất đều tham gia, tại sao ngươi không ghi danh? Cơ hội hiếm có mà. Ta không có hứng thú. Lâm Lôi trả lời thẳng. Đặc lôi không khỏi phải ngẩn người ra. Lâm Lôi, ngươi không biết rằng, chiến thắng tranh tài cấp thứ hàng năm đều có thưởng. Đặc lôi dụ dẫn hắn. Phần thưởng. Lâm Lôi chính là rất đang cần kim tệ. Xét ra tộc mình, tình trạng kinh tế không tốt đẹp chút nào. Nếu như mình thu hoạch được kim tiền, thì tham gia vào cuộc tranh cấp thứ này không phải là vấn đề lớn cần phải suy nghĩ. Đúng vậy. Ngươi nên biết rằng, đệ tử nhập môn đều cư trú trong túc xá bình thường chật chội thiếu thốn tiện nghi. Nhưng ba người nhất, nhì, ba trong cuộc tranh tài sẽ được họ cờ hưởng tư cách tạm trú một năm trong hai tầng tiểu lâu nơi trung tâm. Đó là vinh dự, mà nơi đó thì cũng là rất thoải mái a đặc lôi nói tiếp. Lâm Lôi trong lòng chấn kinh. Cả khu tiểu lâu phòng ốc không nhiều. Trong đó phần lớn là các ma pháp sư cấp 7, cấp 8 trở lên cư ngụ. Từ cấp 6 trở xuống, mỗi cấp 3 người xuất sắc nhất chỉ được ân thưởng quyền tạm trú trong thời gian một năm. Phần thưởng là nơi cư trú. Đối với Lâm Lôi, điểm này không có chút hấp dẫn. Ta không tham gia. Lâm Lôi lặp lại lời đáp lúc nãy. Đặc lôi có chút nóng nảy. Hán thân là học sinh đệ tử cấp 6, nếu như học trò đệ tử hắn dạy dỗ có 3 người đạt danh. Thì thực là được thể diện phi thường, nở mày nở mặt, không phải bàn cãi. Đặc lôi tới gần Lâm Lôi. Thấp giọng nói, Lâm Lôi. Ngươi lo lắng là thực lực bản thân sẽ bị tiết lộ à? Ta đã biết ngươi đã đạt tới ma pháp sư đệ nhị cấp. Lâm Lôi nghe như thế không khỏi kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn Đặc Lôi. làm sao ông ta biết? Dù sao đi nữa, nhìn từ bề ngoài thì rất khó đoán được thực lực của một người. Đạt Lôi nhìn mặt Lâm Lôi đang cứng đơ, cười nói, Lâm Lôi, thực lực không thể giấu, dù là ngươi cố tránh tranh tài để giấu đi. Nhưng ta đã biết bí mật đó rồi, biết đâu nó sẽ lọt ra. Ngài cứ tùy tiện, ta dù sao cũng không tham gia. Lâm Lôi không lộ bất mãn ra mặt. Cung kính hành lễ, tái kiến sư phụ. Rồi sau đó, không màng đến Đạt Lôi sư phụ gương mặt đang đờ ra vì ngạc nhiên. Hắn bình tĩnh rời đi. Hà, tên tiểu tử này thực là. Đạt Lôi bật chợt nở nụ cười. Bên cạnh đó, Địch Lệ Á cũng đang che miệng cười lén. Ho ho ho. Lớp học phong hệ chấm dứt thì đã đến 6 giờ, màn đêm đã buông xuống. Lâm Lôi chạy trở về ký túc xá. Bốn huynh đệ phòng 1987 tình cảm đối xử nhau tốt phi thường. Buổi tối họ đều dùng cơm chung. Lâm Lôi, đã về rồi à? Một thiếu niên tóc căn phòng 1986 nhiệt tình chào hỏi. Cáp Lợi. Ngựa ai ăn cơm chiều trưa? Lâm Lôi cũng cười đáp lại. Lâm Lôi và mọi người trong đình viện xung quanh quan hệ rất hữu hảo. Cáp Lợi cười gật đầu đáp, đương nhiên ăn xong rồi, ba huynh đệ ngươi đang chờ người đó. Lâm Lôi trở về rồi. Mọi người ăn cơm. Gia Lỗ kêu lớn. Gia Lỗ đã nghe thanh âm Lâm Lôi vang lên trong đình viện. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Tiểu Trì ba người đi ra đón Lâm Lôi. Bốn người cùng đi đến phòng ăn. Ân thư học viện bên trong cũng có tiểu điếm xa hoa, nhưng Gia Lỗ bị bọn Lâm Lôi, Tiểu Trì khuyên bảo nên cũng không sao lai vãng đại tiểu điếm đó được. Phòng ăn nho nhỏ, thức ăn tinh tế, chỗ ngồi thoải mái. Sau khi chọn món ăn, bốn huynh đệ lại bắt đầu bàn luận. Đối với chuyện trong học viện, Lâm Lôi phần lớn là biết qua lời từ miệng ba huynh đệ hắn. Gần như toàn bộ thời gian hắn dành để khổ tu sau núi. Nếu không từ miệng họ nghe thấy, thì mọi chuyện lớn nhỏ gì xảy ra trong học viện hắn chưa chắc biết gì. Hà, còn tháng nữa thôi là năm học đầu kết thúc. Mỗi năm, cả học viện tổ chức tranh tài cấp thứ. Mỗi cấp 3 người xuất sắc nhất được ân thưởng quyền tạm trú trong tiểu lâu thời gian 1 năm. Gia Lô nói. Thường niên Lôi Đài. Lâm Lôi mỉm cười. Chính là hắn khi nãy vừa được thông tin trong lớp. Ha, ta nhất định phải tham dự. Lôi Nặc tự tin nói. Gia Lô bĩu môi, tiểu tử nhà ngươi, từ ảo bố Lai Ân Đế Quốc đến ân tư học viện, trên đường đi đã thành tiểu nhất cấp ma pháp sư. Đến bây giờ đạt đến nhị cấp cũng không còn xa. Thực là không công bình chút nào. Lôi Nặc từ quê nhà đi đến học viện đã mất cả 1 năm. Ngồi xe ngựa đi đường, hắn dưới sự chỉ dẫn của quản gia dạy dỗ, trong 1 năm đó hắn đã đạt trình độ ma pháp sư nhất cấp. Tiêu Trì cười nhìn Lâm Lôi, các ngươi chớ quên là Lâm Lôi khi nhập học hắn cũng là nhất cấp ma pháp sư. Hơn nữa, hắn tu luyện điên cuồng như vậy. Lại là song hệ ma pháp, ta nghĩ trong ký túc xá chúng ta hắn là người mạnh nhất. Lâm Lôi nhếch miệng cười. Tiêu Trì. Nhà ngươi chớ kéo ta vào. Lâm Lôi, nhà ngươi bây giờ đã đạt nhị cấp ma pháp sư chưa? Tiêu Trì chăm chú nhìn Lâm Lôi. Làm sao lại có thể như vậy chứ? Sơ học giả tư chất như chúng ta, trong 1 năm có thể đạt nhất cấp, nhưng từ nhất cấp lên nhị cấp tối thiểu phải là 2 năm à? Lôi Nặc nhíu một bên mũi nói. Không nhất định là như thế. Ta thấy Lâm Lôi thần bí quái dị. Gia Lỗ cũng nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi đã đạt nhị cấp ma pháp sư chưa? Lâm Lôi tùy ý gật đầu. Đạt tới nhị cấp ma pháp sư có gì kỳ quái chứ? Khi ta thi kiểm tra ma pháp thì đã đạt nhất cấp rồi. Đã 1 năm đi qua, nếu bây giờ không đạt tới cấp 2 thì sự khổ tu của mình coi như không đáng giá. Tham gia tranh cấp thứ đi Lâm Lôi. Phải tham gia mới được, đè bẹp bọn họ, đem thắng lợi về cho phòng 1987 chúng ta. Gia Lỗ lập tức nói. Vừa lúc này thì người phục vụ cũng mang thức ăn ra. Ăn cơm đi. Trận đấu kỳ này, ta không có chút hứng thú. Đối với Lâm Lôi, việc tranh hơn thua mạnh yếu trên lôi đài học viện không có ý nghĩa gì. Bọn Gia Lỗ 3 người nhìn nhau. Bọn họ đều biết là Lâm Lôi tu luyện rất khắc khổ. Dù rằng trong năm thứ nhất có người sở hữu nguyên tố thân hòa lực và tinh thần lục siêu đẳng. Nhưng nói về tu luyện khắc khổ thì không ai bằng Lâm Lôi. Thêm nữa Lâm Lôi lại là song hệ ma pháp, cho nên trong đáy lòng bọn họ đều cho rằng Lâm Lôi mới thực là người mạnh nhất trong đám học viên năm thứ nhất. Ngươi không tham gia thực à, lần này tranh tài ngươi lại muốn cho người khác dương danh hay sao? Gia Lô nói. ta biết ta thực lực không đủ. Nếu ta có thực lực như ngươi thì sẽ thực là sang chói, cầu dẫn bao mỹ nữ. Lâm Lôi cười, tốt lắm, tôi ăn cơm đi. Đừng suy nghĩ loạn lên nữa. Đối với việc tranh cấp thứ hàng năm này, Lâm Lôi cơ bản không quan tâm. Nhưng hầu hết mọi người ai nấy đều rất nhiệt tâm. Không những là bọn học viên, mà còn có một số ma pháp sư của Ân Tư học viện cũng chú ý phi thường. Chương 42, ai là đệ nhất? Thượng. Ân Tư học viện. Ở một nơi an tĩnh sau núi. Lâm Lôi khoanh chân ngồi bên một khe suối, hai nghe tiếng nước chảy rì rào. Tự nhiên tiến vào trạng thái minh tưởng. Xung quanh hắn là địa hệ nguyên tố, phong hệ nguyên tố hiện thể rõ ràng vây quanh người trong 10 thước chu vi. Trước nay chưa từng được như thế. Địa hệ nguyên tố, phong hệ nguyên tố theo tư chi, hàng trăm tia nhập vào nội thể. Tiến sâu vào bắp thịt, gân cốt. Nội tạng chậm rãi hấp thu tư nhuận, làm cho cấu tạo thân thể biến đổi thực chậm chạp nhưng không ngừng trở nên kiên cường hơn. Những luồng địa hệ, phong hệ nguyên tố dồi dào sau khi được luyện hóa đã thuần, cuối cùng tụ tập lại trung đan điền trước ngực. Tiếng nước chảy róc rách không ngừng nghỉ. Ở bên cạnh là tiểu ảnh thử bối bối đang cắn một con gà rừng, hòa trong bối cảnh yên lặng. Hình trung tạo ra một bức họa tinh vật. Tại niên cấp lôi đài, học viên của Ân Tư học viện, quả thực là những đứa con kiêu hùng của tạo hóa. Trên các lôi đài, cảnh tượng thực là hoành tráng. Nơi cấp một tỉ thí, hỏa cầu, lôi điện, phong nhận không ngừng tung đùa vào nhau. Đấu trường nơi cấp 3, cấp 4 càng dữ dội hơn, các loại phụ trợ ma pháp, phạm vi công kích ma pháp, đá vụn và cự thạch hàng trăm khối gieo như mưa sa. Lôi điện không ngừng giáng xuống. Còn đấu trường cấp 5, cấp 6 lại càng kinh người. Các loại ma pháp đẹp mắt theo nhau xuất ra. Với những tiếng nổ kinh khủng không ngừng. Bên dưới đài, học viên thán phục gieo hò ầm ĩ như núi lở, hầu như cả học viện đều tề tựu cả nơi đây. Niên cấp lôi đài đã được cử hành gần một tháng. Một tháng này là thời gian náo nhiệt nhất, điên cuồng nhất tại Ân Tư học viện. Trong những ngày sôi động này, Lâm Lôi cũng thỉnh thoảng tới xem những cuộc đấu cấp 5, cấp 6, còn lại đa phần thời gian thì lẳng lặng tu luyện. Trong những trận đấu này, thí sinh không được cố ý dồn đối thủ vào chỗ chết. Chói tay chói chân như vậy, mà cũng gọi là đấu ư. Dưới ảnh hưởng giáo huấn của Đức Lâm Kha Úc Đặc, Lâm Lôi đối với những trận giao tranh trọng về phần màu mè gây ấn tượng này rất xem thường. Lâm Lôi, nhiệm vụ chính của ngươi giờ đây là phải tu luyện, tích lũy thực lực cho tốt. Về kinh nghiệm chiến đấu, thì hãy chờ khi ngươi đạt tới cấp 5, cấp 6, vào sơn mạch dùng sinh tử đấu với ma thú làm bài thi thì đó mới là kế sách chân chính. Đức Lâm Kha Úc Đặc đã khuyên bảo. Hoa Đức lập tiểu điếm, bên trong khuôn viên Ân Tu học viện. Tại nơi nhất lưu tiểu điếm xa xỉ này. Hôm nay gia lộ mời bốn huynh đệ hắn đến dùng bữa. Tại lầu một của Hoa Đức lập tử điếm, sàn nhà bóng loáng như gương. Một hàng nữ nhân phục vụ xinh đẹp đang cung kính đứng chờ phân phó. Giữa Hoa Đức lập tử điếm, có không ít người vận nam nữ đồng phục của học viện. Có thể vào đây chứng tỏ thực lực tài chính của họ rất sung túc, vì tùy tiện một bàn ăn đều tốn hơn 10 kim tệ. Lâm Lôi hắn không có khả năng tiêu xài như thế. Niên cấp đấu vì vừa mới chấm dứt, cả tiểu điếm mọi người đang bàn luận về nó. Trong này hầu hết là thanh niên, duy chỉ có một bàn có bốn gã thiếu niên. Niên cấp đấu lần này thực là xui xẻo, ta thiếu chút. Thiếu chút nữa thôi là đã lọt vào vòng bán kết. Nói không chừng, ta đã có thể chiếm một trong ba hạng. Lôi Nặc rất bất mãn. Hắn là người nhỏ con nhất trong tứ huynh đệ, mà cũng là người kiêu hãnh tự tin nhất. Gia Lỗ cười nói. Thực là đáng tiếc. Không nghĩ tới Lan Đức hắn đoạt danh đệ nhất. Kiều Chi chỉ cười cười không nói gì. Hắn là người rất tốt bụng. Không ganh ghét ai cả. Lan Đức. Ta nghe các ngươi nói qua rồi, trong bọn học viên nhất cấp chúng ta, có người sở hữu nguyên hỏa lực. Tinh thần lực đều vào hàng siêu đẳng, có phải hắn không? Lâm Lôi nói, âm thầm ghi nhớ cái tên Lan Đức này. Kiều Chi gật đầu đáp, đúng là hắn đó. Thiên Phú. Trời cho, hắn thiên sinh tinh thần lực, một năm đã đạt nhị cấp ma pháp sư. Dùng nhị cấp ma pháp lực đấu trên nhất cấp lôi đài. Tất nhiên đâu gặp khó khăn gì. Thiên phú cái khỉ gì. Hắn so với đệ nhất thiên tài địch khắc Tây thì sao? Gia Lỗ trẻ môi dè hiểu, ta coi rẻ cái tên Lan Đức đó. Chẳng đáng lấy được danh đệ nhất nhất cấp. Lâm Lôi, ngươi không xem trận đấu cấp 1, nên ngươi cờ hờ sáu nở rơi thấy được cái vẻ dương dương tự đắc của hắn khi đạt danh cấp. Thư không biết, nếu hắn đoạt danh cấp 5, cấp 6 thì hắn còn bèo hình, bèo dạng đến thế nào nữa. Lôi Nặc cũng gật đầu nói ta cũng nhìn thấy rất ngứa mắt. Đệ nhất thiên tài học viện chúng ta Địch Khắc Tây. Khi đoạt nhất danh đệ tam cấp trên lôi đài, phong độ như thế nào? Khoảng cách thực chênh lệch quá lớn. Nhưng mà đệ nhất nhất cấp đâu phải là nước. Đúng vậy. Lao tam nhà người không có tham gia. Nếu người tham gia, hừ. Gia Lỗ hậm hực nói. Thì ra bọn thiếu niên họ đã phân chia ngôi thứ. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lâm Lôi, Lôi Nặc theo thứ tự đó mà thân mật gọi nhau lão nhị, lao tam. Hả, các ngươi nói gì? Lâm Lôi, Gia Lỗ bọn họ quay đầu nhìn lại, thì thấy bốn gã thiếu niên cùng bước từ thang lầu tầng 2 chậm chậm đi xuống. Một gã đầu tóc vàng đang soi ánh mắt lạnh lẽo về bốn người. Gia Lỗ vang vang lớn tiếng, a, thì ra là Lan Đức ngươi. Chúng ta nói gì, ngươi không nghe hả? Lâm Lôi trong lòng không nén được cười. Cái tên Gia Lỗ này, không sợ trời, không sợ đất. Lại càng muốn giữ thể diện. Hừ, ngươi đừng tưởng là ta không có nghe được. Lan Đức lạnh lùng nói. Bên cạnh Lan Đức là một gã tóc nâu. Gã cười khẹt một tiếng, vẻ ngạo mạn nói, Lan Đức, hơi đâu mà so đo với bốn tên phế vật này. Lôi Nặc ngươi. Nhìn cái gì? Chẳng lẽ ngươi thua trên lôi đài? Giờ còn chưa phục hả? Lôi Nặc nhìn chằm chằm vào mặt gã tóc nâu, khỏe miệng nhếch lên khinh miệt, không biết nhà ngươi là giống gì. May mắn thắng ta một lần rồi đắc ý lên mặt, hả? Tên tóc nâu bất giác gương mặt hiện nét lạnh lẽo. Kiều Trì ngay lúc này cười nói, Lan Đức à? Chúng ta tùy tiện bình luận về các ngươi như thế là không đúng. Thôi, chuyện này coi như quên đi nhà. Kiều Trì, ngươi cầm đi. Chỗ này không có phần cho ngươi nói. Rồi Lan Đức trừng mắt nhìn về Gia Lỗ. Gia Lỗ, lần trước, tại Hương Du Thụ Tử Quán. Ta thấy bộ dáng kiêu ngạo của ngươi rất ngứa mắt, lần này ngươi lại bảo ta trông rất chướng mắt trên lôi đài. Thế thì ngươi có bản lãnh lên lôi đài với ta không? Lan Đức đắc ý cười lên vài tiếng. Gia Lỗ không khỏi có chút tức giận trong lòng, vì hắn biết chính xác thực lực của mình không bằng người. Nhất thời tất cả mọi người trong tiểu điếm đều chú ý nhìn sang. Có không ít học viên nhiều năm của Ân Tu học viện thích thú đứng lên nhìn hai phe con nít 10 tuổi đang gầm ghè nhau. Cái tên tóc vàng kia ta biết, là Lan Đức, vừa chiếm đệ nhất danh, nhất cấp lôi đài, sau này thành tiểu nghĩ chắc không tệ. Bên cạnh hắn là tên tóc nâu Khiếu Thụy Sâm, chiếm đệ tam danh, nhất cấp lôi đài, ta cũng biết. Hai người bọn họ hợp lại hẳn là chiếm ưu thế. Có chuyện hay để xem rồi a. Đây là nhóm cấp 5. Cấp 6 ma pháp sư học viên đang cười bàn tán về hai phe. Lan Đức được người ta chú ý nhìn kỹ. Lại nghe người ta bàn tán hắn là đệ nhất, nhất cấp lôi đài, thì trên mặt lại càng thêm một tia kiêu ngạo và hãnh diện. Ánh mắt khinh khỉnh quét bọn Lâm Lôi bốn người. A ha, nước trái cây à? Lan Đức nhìn lướt qua mặt bàn bốn huynh đệ Lâm Lôi. Nước trái cây? Các ngươi dùng nước trái cây? Ai ra, Gia Lô ơi, ta phải đỏ mặt dùng cho ngươi. Tứ huynh đệ nhà ngươi thực là Phật gia. Chỉ dùng nước trái cây. Lâm Lôi nhìn thấy Lan Đức là một kẻ muốn gây hấn, một bước cũng không dừng, đôi mày nhíu lại. Lan Đức, chúng ta tứ huynh đệ tới đây ăn cơm. Các ngươi cút xa ra cho ta. Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nhìn bọn họ. Nếu như trong khi tu luyện mà bị dã thú quấy rầy, thì hắn đã sớm giết ngay rồi. A, giỏi. Lan Đức mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Ký túc xá nơi Gia Lỗ còn có một tên như ngươi, mà sao trước giờ ta không biết ta? Lâm Lôi trong mắt lạnh lẽo. Cả người hắn bắn ra cực nhanh. Lan Đức trợn to mắt, ngươi. Lan Đức còn chưa kịp có phản ứng gì, thì Lâm Lôi đã một tay chụp lấy cổ Lan Đức. Dùng sức lôi người hắn rụng đứng lên. Ách, ạc, ạc. Giờ phút này, hết hầu Lan Đức thanh âm phát không ra, ánh mắt cực kỳ hoảng loạn. Lâm Lôi hai mắt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm vào Lan Đức. Lan Đức trong lòng hoảng sợ, cảm giác như mình có thể bị giết bất cứ lúc nào. Lúc này Lâm Lôi cảm thấy trong người huyết mạch của Long Huyết chiến sĩ đang thiêu đốt, trào sôi lên. Lâm Lôi không khỏi nhướng mày. Phải tự nhủ với lòng, nơi này là Ân Tư học viện, không thể vô duyên vô cớ giết người. Bà gã theo kế bên Lan Đức cũng đang ngây người chết khiếp. Cút đi. Lâm Lôi vung tay lên, cả người Lan Đức như một bao cát bị vứt ra trên mặt đất. Chương 43, ai là đệ nhất? Hạ. Hiện tại Lâm Lôi đã nhanh chân tiến vào giới hạn nhị cấp chiến sĩ rồi, thông thường ở nhất cấp chiến sĩ sức mạnh chủ yếu chỉ có thể nâng lên vật thể nặng 100 cân. Nhị cấp chiến sĩ thì càng có thể tùy ý huy động vật thể nặng 100 cân. Ngươi, khu. Lan Đức tay sờ hết hầu ho khan vài tiếng. Rồi sau đó phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Lôi, ngươi vậy mà. Được. Gia Lỗ đột nhiên đứng lên hô to, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Thực sự là thống khoái, Lão Tam, thực không nhìn ra ngươi sức lực thực cường đại. Tiểu tử kia tuổi còn nhỏ mà sức khỏe thực cường đại. Những ma pháp sư ngũ cấp, lục cấp đều kinh ngạc, trong tiểu điếm cũng có một ít học viện ma pháp sư phụ, những người này đều có chút kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Thoạt nhìn là thiếu niên 11-12 tuổi, vậy mà một tay dễ dàng huy động nâng được người nặng 8-90 cân. Nhưng thiếu niên này lại là ma pháp sư A. Này, Lan Đức, ngươi không phải nói chính mình là đệ nhất của võ đài nhất cấp sao? Gia Lỗ chế nhạo. Lan Đức sắc mặt đỏ bừng, trong lòng nổi giận không thôi. Đồng thời nhìn chằm chằm Lâm Lôi lớn tiếng quát, ngươi là ma pháp sư sao? Có bản lãnh ta với ngươi dùng ma pháp so tài, lại dở cái thủ đoạn gì thế này? Là một ma pháp sư quý tộc. Vậy mà sử dụng năng lực chiến sĩ thô bỉ. Lan Đức thời khắc này đã nổi giận, hắn vừa mới đạt được đệ nhất của võ đài thi đấu nhất cấp xong. Nhưng vừa rồi lại bị Lâm Lôi nắm được kết hầu hắn nâng lên. Cái loại mạng nhỏ này bị người khác nắm trong tay cảm giác làm hắn đặc biệt hoảng sợ. Đúng đó, có bản lĩnh thì dùng ma pháp so tài. Ngươi không phải cũng là ân tư đặc học viện đệ tử sao? Thụy Sâm ở bên cạnh Lan Đức thấy vậy cũng lập tức hô lên. Nhưng đối với Lâm Lôi, bốn người này đáy lòng đều có một tia sợ hãi, vừa rồi sức mạnh kinh người đó của Lâm Lôi quả là đã làm bọn hắn hoảng sợ không thôi. Ma pháp! Lôi Nặc lúc này cười to, ngạo nghễ nói. Lan Đức, ngươi cứ thực sự tưởng rằng đạt được đệ nhất của nhất cấp võ đài thi đấu. Thì ngươi nghĩ trong nhất cấp chúng ta ngươi là người mạnh nhất sao? Nằm mơ đi. Đệ nhất nhất cấp của bọn ta, hừ. Chỉ có Lao Tam trong túc xá chúng ta thôi, ngươi, chưa đến lượt. Lao Tam, cho hắn thấy sự lợi hại đi. Gia Lỗ cũng nói. Kiều Trì vừa rồi bị Lan Đức khiển trách một tiếng, giờ phút này cũng có chút không nể mặt Lan Đức nói, Lan Đức. Ta nói cho ngươi hay, ngươi đừng nên không biết tự lượng sức mình, học viện chúng ta không ít cao thủ là khinh thường không tham gia nhất cấp thi đấu. Ngươi đừng nghĩ rằng chính mình là vô địch. Lan Đức sắc mặt càng thêm khó coi. Thử tài một chút chẳng phải sẽ biết ngay sao. Lan Đức, cùng với bọn họ so tài đi. Mấy thanh niên ngũ cấp, lục cấp cười nói, với bọn họ xem ra nhất cấp đệ tử tranh đấu chỉ là một sự tình thú vị mà thôi. Lan Đức cũng bất quá mới 10 tuổi. Từ nhỏ đã tự cho mình là thiên tài. Cho dù tại ân tư đặc học viện, cũng người đứng đầu một nhóm người. Bây giờ sao lại bị vũ nhục quá như vậy? Đệ nhất. Lan Đức nghiến chặt răng nói, đệ nhất không phải chỉ miệng nói ra là được. Mà là đi ra ngoài tỉ thí, có bản lãnh sao không dựa vào ma pháp cùng ta đơn mã độc đấu. Đối với thực lực ma pháp của mình. Lan Đức đặc biệt tự tin, dù sao cũng đã trải qua một loạt các trận đấu, cuối cùng đoạt được vị trí đệ nhất. Tiểu điếm này quản lý nhân sự cũng thực là kỳ quái, sao lại không đến ngăn cản a? Một ít người vây xem bên cạnh cũng phát hiện ra điểm nghi vấn này. Trên thực tế lúc này nhân viên quản lý của Hoa Đức Lập tiểu điếm đang ở chỗ xa xa khác, nhưng hắn căn bản không muốn đến nhúng tay. Bởi vì hắn nhận ra mấy đệ tử này. Không đề cập tới việc đệ tử ân tư đặc học viện đại biểu cho ý nghĩa gì. Thân phận của tất cả mấy đệ tử này, hắn thực không muốn làm phiền, đặc biệt là... Gia Lỗ. Thực không ngờ lại là Gia Lỗ thiếu gia. Ôi, tôi bỏ đi, mặc kệ hắn ồn ào, kể cả hắn đem tiểu điếm hủy đi với ta cũng không can hệ. Tiểu điếm quản lý giả tại xa xa ôm đầu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không dám chọc giận vị Gia Lỗ thiếu gia này. Đặc biệt sau khi gia nhập ân tư đặc học viện, Gia Lỗ ở trong tộc địa vị cũng chợt tăng lên. Nói rất đúng, đệ nhất không phải cứ miệng nói ra là được, chính là phải dựa vào so tài. Lâm Lôi cũng đứng lên. Sắc mặt lạnh lùng nhìn Lan Đức, ma pháp tỉ thí này không có cá cược thì quả là mất đi ý tứ. Như vậy đi. Nếu ngươi thắng, ta sau này nhìn thấy ngươi thì phải đi vòng quanh, mà nếu ta thắng, ngươi nhìn thấy ta, cũng phải đi vòng quanh ta. Lan Đức không khỏi cười lạnh nói, cá cược thế thì xem ra còn hơi nhỏ. Người thua nhìn thấy đối phương, chẳng những yêu cầu đi vòng quanh đối phương, còn phải hiến trên 100 kim tệ, thế nào? Lâm Lôi mày không khỏi nhíu lại. 100 kim tệ. Chính mình một năm phí sinh hoạt mới có 100 kim tệ. Bản thân mình đâu có giàu có đâu. Ha ha, Lan Đức, mỗi 100 kim tệ, mà ngươi đã cảm thấy đủ sao? Như vậy đi. Ngươi thua hiến trên 1 vạn kim tệ, thế nào? Gia Lỗ bên cạnh đắc ý lớn tiếng nói. 1 vạn kim tệ. Lời này vừa nói ra. Trong tiểu điếm không ít đệ tử há mồm như hít phải một luồng khí lạnh, 1 vạn kim tệ này không còn là một số lượng nhỏ nữa rồi. Trong tiểu điếm này giữa đám đệ tử có thể sắc mặt không đổi, tùy ý xuất ra 1 vạn kim tệ sợ rằng cũng không có mấy người. 1 vạn kim tệ. Lan Đức trong lòng không khỏi run lên. Mặc dù gia tộc của hắn cũng được xem như là một đại gia tộc. Nhưng hàng năm cuộc sống phí của hắn bất quá mới 3.000 kim tệ, Hoa Đức Lập tiểu điếm này hắn cũng không phải mỗi ngày đều đến tiêu phí. Lần này là vì an mừng chính mình với Thụy Sâm đạt được đệ nhất và đệ tam của thi đấu nhất cấp thì mới đến nơi này. Ha ha, không dám sao. Gia Lỗ rút ra ma tinh tạp ra, tung hứng trong lòng bàn tay nói. Lan Đức, đáp ứng hắn. Thụy Sâm bên cạnh nói. Chúng ta 4 huynh đệ 1 vạn kim tệ cũng có thể tập hợp đủ. Ta vốn không tin cái tên tiểu tử không biết từ đâu ra này sẽ là đối thủ của ngươi. Lan Đức cùng 3 huynh đệ khác nhìn nhau. Được. 1 vạn kim tệ thì 1 vạn kim tệ. Lan Đức lớn tiếng đáp, rồi sau đó cười lạnh nhìn Lâm Lôi. Đi, chỗ này quá nhỏ không đủ để thi triển, chúng ta đến chỗ lôi đài cử hành nhất cấp thi đấu tỷ thí. Có gan thì đi với ta. Nói xong. Lan Đức ngạo nghễ bước ra khỏi tiểu điếm đại môn. 3 huynh đệ hắn giống với Lan Đức tự tin tiến ra ngoài. Chúng ta cũng đi. Gia Lỗ 2 mắt tỏa sáng. Lôi Nặc, Kiều Trì cũng có chút hưng phấn, Lâm Lôi cũng gật đầu, lạnh nhạt cười nói, 1 vạn kim tệ. Người ta dâng tới, chúng ta sao có thể từ chối chứ? Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì 4 huynh đệ cùng nhau ra khỏi tử điếm. Trực tiếp hướng ra phía ngoài bước đến. Mà số người còn lại trong tử điếm cũng huyên náo đứng lên. Cá cược 1 vạn kim tệ để tỷ thí. Cho dù là trong lục cấp ngũ cấp đệ tử cũng rất ít khi có. Đặc biệt tỷ thí giữa 2 người, một tên vừa mới đạt được vị trí đệ nhất của thi đấu nhất cấp là Lan Đức. Một tên thì chưa từng có ai nghe qua đúng là tiểu tử thân bí. Tức khắc một đám người liền trả tiền, rộn ràng nốn nhau kéo theo sát phía sau. Mặt sân võ đài là do nham thạch màu xanh cấu thành, đặc biệt cứng rắn. Giờ phút này Lâm Lôi. Lan Đức 2 người phân biệt đứng ở mỗi bên lôi đài. Mà phía dưới võ đài trong thời gian ngắn ngủi đã tụ tập một đám người, dù sao lúc này là thời điểm bữa cơm tối. Từ Hoa Đức Lập tiểu điếm đến võ đài này dọc theo đường đi, 1 chuyến 10, 10 chuyến 100, trong chốc lát đã hấp dẫn một đám đông người theo đến. Tỷ thí cá cược 1 vạn kim tệ, chỉ riêng 1 vạn kim tệ này cũng đủ hấp dẫn người ta rồi. Lan Đức nhìn thấy đám người phía dưới càng ngày càng nhiều. Huyên náo dị thường, không khỏi trên mặt cũng có một chút tự hào. Hôm nay ta cùng tiểu tử Lâm Lôi này tiến hành ma pháp tỷ thí. Người thua dâng tặng trên 1 vạn kim tệ, sau này nhìn thấy người thắng cũng phải đi vòng quanh. Mọi người xin làm chứng cho chúng ta. Lan Đức cao giọng nói, hắn rất thích thú với cảm giác được mọi người chú mục, một chút mất bình tĩnh cũng không có. Phía dưới ngay tức khắc vang lên một loạt tiếng khen ngợi và hoan hô, trải qua các trận thi đấu. Lan Đức cũng có một nhóm người ủng hộ. Ngược lại với sự ủng hộ của Lâm Lôi chỉ có lèo kèo vài người. Nhưng Lâm Lôi bản thân, vẫn bình tĩnh đứng ở trên võ đài. Nói đủ chưa vậy? Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Lan Đức tự tin cười, tốt, bắt đầu. Lan Đức cùng Lâm Lôi gần như đồng thời khẽ niệm ma pháp chú ngữ. 2 người đều là nhị cấp ma pháp sư, 1 bậc nhị cấp ma pháp chú ngữ đều là tương đối ngắn gọn, 1-2 câu mà thôi. Hô! Liên tục 7 đạo phong nhận màu xanh vô thanh vô thức hình thành, trực tiếp hướng Lan Đức chém tới. Nhị cấp ma pháp sư. Phía dưới những người có kinh nghiệm cũng đã phán đoán ra được. Mà Lan Đức cũng đồng thời phát ra ma pháp của mình, chỉ thấy 5 khối hỏa cầu xích hồng cũng hướng Lâm Lôi bay đến. Tốc độ phi hành của phong nhận so với hỏa cầu nhanh hơn nhiều, Lan Đức chật vật lăn lộn để tránh né, trong khi Lâm Lôi thật sự phiêu giật tùy ý bước đi là đã tránh được hỏa cầu. Chỉ cần cước bộ đúng thời điểm, môi Lâm Lôi vẫn như trước nhẹ nhàng mấp máy, thi triển ra ma pháp thứ hai. Địa hệ ma pháp hám địa thuật. Vù vù. Lan Đức chỉ cảm thấy dưới chân các nham thạch màu xanh phảng phất như sóng gợn một trận lay động. Dưới loại tình huống này Lan Đức căn bản không thể tĩnh tâm vừa di chuyển vừa niệm ma pháp chú ngữ. Mà theo ngay sau đó ma pháp khác của Lâm Lôi cũng được thi triển, chỉ thấy năm khối tảng đá như đầu lâu lớn nhỏ mang theo một màu thổ vàng quang mang cực nhanh đập đến. Trên mặt sàn lắc lư đó, Lan Đức đến đứng vững còn không xong, miễn cưỡng tránh né được hai khối. Bịch! Một tảng đá đậy ngay trên bụng Lan Đức. Lan Đức liền tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, hắn vội vàng dùng cánh tay ôm đầu. Liên tục hai cú đánh, trực tiếp ném Lan Đức tức khắc rơi xuống dưới võ đài. Toàn thân bao phủ toàn cho bụi. Võ đài tỉ thí, Lâm Lôi, thắng. Lâm Lôi lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lan Đức phía dưới. Với công kích của mình Lâm Lôi hiểu rất rõ, Lan Đức này nhiều nhất cũng chỉ phải tinh dưỡng một tháng mà thôi, nếu trái tim hắn tàn nhẫn một chút khống chế tảng đã đập đúng đầu Lan Đức. Không chừng cái mạng nhỏ của Lan Đức đã chấm dứt rồi. Nhị cấp song hệ ma pháp sư. Nhất cấp của chúng ta có một cao thủ như vậy sao? Vậy xem phía dưới một ít ngũ cấp học viện kinh hô, trong nhất cấp xuất hiện một nhị cấp ma pháp sư quả là hiếm thấy. Mà xuất hiện nhị cấp song hệ ma pháp sư, ở trong nhất cấp, đó càng tuyệt đối là cường giả. Tiểu tử này khống chế lực vô cùng tinh chuẩn. Thân thể di động rất linh hoạt. Một ít ngũ cấp, lục cấp đệ tử có chút kinh ngạc, thời điểm vừa rồi Lâm Lôi đối mặt với hỏa cầu thuật công kích. Vậy mà có thể vừa tránh né đồng thời vẫn như trước mặc niệm chú ngữ, bởi vậy có thể phán đoán Lâm Lôi này thân hình tốc độ rất linh hoạt. Ha ha, Lan Đức, ngươi thực sự nghĩ ngươi là đệ nhất của nhất cấp nữa sao? Lao tam túc sát chúng ta mới chỉ dùng riêng ma pháp. Đã có thể dễ dàng trà đạp ngươi. Gia Lỗ cười to nói. Khụt, khụt. Lan Đức che ngực đứng lên. Hắn trong lòng rất rõ ràng. Lâm Lôi vừa rồi đích thực là hạ thủ lưu tình. Gia Lỗ, ngày mai ngươi dẫn theo Lâm Lôi, ta và các ngươi đi tứ quốc kim hành chuyển tiền. 1 vạn kim tệ, ta nói được thì làm được. Lan Đức ánh mắt trầm xuống liếc mắt nhìn Lâm Lôi ở xa, lúc này đây bị Lâm Lôi đánh bại. Đem Lan Đức hắn đang đắm chìm trong hào quang thiên tài hoàn toàn kích tỉnh. Chính mình có thiên phú, nếu không có nỗ lực, thì vẫn như cũ sẽ bị người khác đánh bại. Lâm Lôi, cảm ơn ngươi. Lan Đức không người nói như thế làm ra lỗ toàn thân sửng sốt. Rồi sau đó Lan Đức lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Lôi kiên định nói, nhưng có một ngày ta nhất định sẽ đánh bại người đó. Sau đó Lan Đức liền che ngược lại, huynh đệ của hắn cũng đến đỡ tay, hướng về chỗ hắn rời đi. Lâm Lôi, ngươi quả là lợi hại. Huynh đệ ta đặc biệt được nở mày nở mặt ta. Lôi Nặc ôm lấy Lâm Lôi đang đi xuống võ đài. Lâm Lôi nhìn một chút chung quanh. Chỉ thấy không ít người đều nhìn hắn đang bàn luận, nguyên ân tư đặc học viện một ít tinh anh nhân vật đều là tương đối nổi danh. Bất kỳ ai đều không nghĩ tới trong đám đệ tử nhất cấp đột nhiên có một người dễ dàng đánh bại đệ nhất của thi đấu nhất cấp Lan Đức. Xin chào, Lâm Lôi, ta tên là Danny, là nhất cấp thủy hệ, thực cao hứng được biết ngươi. Liên tức khắc một cô gái tóc vàng vóc dáng cao gầy đã đi tới. Nhìn Lâm Lôi mỉm cười nói. Xin chào, ta tên là Lâm Lôi. Lâm Lôi không có thói quen cùng người lạ nói chuyện bất kể là nhiều hay ít. Xin lỗi, ta bây giờ muốn minh tưởng tu luyện. Nói xong, Lâm Lôi ra hiệu cho 3 huynh đệ của hắn, Gia Lỗ cũng hiểu được ý tứ. Ngay tức khắc 4 huynh đệ không để ý những người đang vây xem chung quanh, trực tiếp rất nhanh rời đi, chỉ để lại cô gái Dani kia chân mày nổi lên sự bất mãn. Chương 44, Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán, Thượng. Tứ quốc tiền tệ do tứ đại đế quốc cùng nhau sáng lập và được phổ biến trên toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục. Trong hệ thống tứ quốc tiền tệ này nếu có thể dùng ma tinh tạp để quy đổi thì cũng đã là một người giàu có rồi. Bởi vì để có được một ma tinh tạp cần phải bỏ ra đến 100 kim tệ, người bình thường không phải ai cũng có được. 1 vạn kim tệ, nếu cứ nhét vào các túi lớn nhỏ chắc phải đến cả 100 túi. Ngay cả khi mặc một bộ đồ cỡ lớn cũng chỉ có thể nhét được một nửa số đó là nhiều lắm rồi. 100 kim tệ a, sao có thể như vậy? Lâm Lôi từ trong hệ thống tứ quốc tiền tệ tại Ân Tư Đặc Học Viện bước ra, trong lòng cảm thán. Từ trong ngực lóe ra ánh sáng của ma tinh tạp. Hắn cũng hiểu rõ, bản thân mình vẫn còn phải ở lại Ân Tư Đặc Học Viện. Mà nếu đem một đống kim tệ để ở trong túc xá thì dám chắc là không an toàn. Đổi thành ma tinh tạp thì sẽ an toàn hơn. Phải biết rằng, chi phí để chế tác thành ma tinh tạp này là không nhỏ, do đám luyện kim thuật sĩ phải mất đến gần mấy trăm năm mới nghiên cứu ra. Là lợi dụng những điểm bất đồng trong quan điểm của mỗi người để làm nguyên lý chế tác. Mỗi ma tinh tạp được làm ra thì chỉ có người sở hữu nó có thể sử dụng. Đó cũng chính là duyên cớ vì sao mà thủ tục phí để sở hữu ma tinh tạp lại lên đến 100 kim tệ. Có được 1 vạn kim tệ này. Phí dụng sinh hoạt của ta tại Ân Tư Đặc Học Viện coi như đã hoàn toàn đủ rồi, còn thừa đến phần lớn, vậy là có thể trợ giúp cho phụ thân một chút rồi. Lâm Lôi trong lòng vui mừng. Gia Lỗ khoác vai Lâm Lôi, huýt sáo đắc ý nhìn đám mấy người Lan Đức, Thụy Ân bên cạnh. 4 người bọn Lan Đức chính là đã đem toàn bộ sinh hoạt phí của mình đổ vào hết, phòng trừng cả 4 người chỉ còn lại không đến 1 vạn kim tệ. Bất quá may mắn là năm học này cũng sẽ mau chóng kết thúc. Lôi Nặng, Kiều Trì cũng đang thiếu, đứng bên cạnh Lâm Lôi mà cười loạn cả lên. Thực tế thì, cả 2 tên đều chưa phải chịu khổ nhiều lắm. Lao Nhị, Lao Tam, Lao Tứ, mai đã là cuối tháng, người của phụ thân ta ngày mai sẽ tới đây. Đến lúc đó ta sẽ có thể an bài xe ngựa và hộ vệ để 4 người chúng ta cùng đi thăm Thánh Đô, thế nào? Gia Lỗ đề nghị. Thánh Đô. Lôi Nặng, Kiều Trì, thậm chí cả Lâm Lôi ánh mắt đều sáng lên. Thánh Đô phân lai thành sự phồn hoa không phải là tầm thường. Thánh Đô, được lắm à, ta từ áo bố lai ẩn đế quốc đến Ân Tư Đặc Học Viện mới chỉ dừng chân tại phân lai thành được có đúng 2 ngày. Rất nhiều nơi vẫn chưa kịp đến. Lôi Nặc cấp tốc nói. Kiều Trì cùng Lâm Lôi cũng gật đầu. Thánh Đô cũng có rất nhiều chỗ à. Ngày mai ta sẽ cho các ngươi được mở rộng tầm mắt. Gia Lỗ thần bí nói. Sáng sớm hôm sau, Gia Lỗ kéo Lâm Lôi, Lôi Nặc. Kiều Trì đi ăn sáng trước. Rồi trực tiếp tới cổng chính của Ân Tư Đặc Học Viện, bắt đầu đứng đó chờ đợi xa đội, đoàn xe, của phụ thân Gia Lỗ tới. Đợi đại khái chừng 2 giờ, xa đội vẫn chưa thấy xuất hiện. Chi chi. Bối bối cũng đứng trên vai Lâm Lôi kêu lên. Bối bối còn phải nóng nảy, Gia Lỗ, ngươi mới sáng sớm đã dựng chúng ta tới đây, đến tận giờ mà xa đội vẫn còn chưa thấy xuất hiện. Lôi Nặc đứng bên bất mãn kêu. Gia Lỗ cười cầu hòa, ta cũng không biết ta. Sẽ tới mà. Lâm Lôi thì đứng xoa đầu Bối Bối. Đến rồi. Gia Lỗ đột nhiên hét lớn. Lôi Nặng, Kiều Trì, Lâm Lôi đứng bên cạnh thiếu chút nữa đã ngủ gật đều nhìn về phía xa. Quả thực từ đằng xa, một đoàn xe 4 ngựa cùng với mấy trăm danh kỵ sĩ hộ vệ hùng hậu và mạnh mẽ đang lao đến. Trên bầu trời thuộc đội ngũ còn có 7, 8 sư thiếu phi hành, trong mấy trăm danh kỵ sĩ nọ cũng có đến 10 mấy người cưỡi ma thú. Hoặc là cưới huyết thiên yêu, hoặc là cưới phong lang. Xa đội của nhà Gia Lỗ không ngờ lại phi thường như vậy. Lâm Lôi không khỏi sợ hãi than, Lôi Nặng. Kiều Trì mắt cũng phát sáng. Đức Lâm Kha Úc Đặc lúc này cũng ngồi bên cạnh Lâm Lôi phơi nắng, vừa thấy đội xe này mắt cũng sáng lên. Chỉ trong chốc lát, cô xe 4 ngựa cùng với mấy trăm danh kỵ sĩ đã tới cửa học viện, phía trước học viện lập tức có 3 vị ma pháp sư bước ra nghênh đón. Từ cỗ xe 4 ngựa có 1 gã trung niên nhân bước xuống. Trung niên nhân này không cùng 3 ma pháp sư nói chuyện mà đi thẳng tới chỗ Gia Lỗ. Nhị thúc, người sao bây giờ mới tới? Gia Lỗ bất mãn nói. Vị nhị thúc này của Gia Lỗ lập tức cười, ha ha, nóng rồi à? Xe ngựa cho ngươi ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Phía sau cỗ xe 4 ngựa này có 1 chút hàng hóa, ta để các ngươi mang theo. Các ngươi đi Thánh Đô đi. Tạp Tư. Ngươi đem theo 3 người bảo vệ cho Gia Lỗ thiếu gia. Vị nhị thúc này trực tiếp ra lệnh. Chỉ thấy từ xa 1 gã kỵ sĩ đầu trọc bóng loáng lập tức xuống ngựa, đi đến trước mặt Gia Lỗ cung kính nói, Tạp Tư xin ra mắt Gia Lỗ thiếu gia. Đức Lâm Kha Úc Đặc bên cạnh Lâm Lôi mắt lóe lên, quay sang nói, Lâm Lôi, vị huynh đệ Gia Lỗ này của ngươi không phải là tầm thường đâu. Tạp Tư này khi vừa bước xuống ngựa, chỉ nhìn 1 cái là ta đã có thể cảm giác được ngay. Thực lực của hắn so với Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc của người còn mạnh hơn rất nhiều. Đích thị là cao thủ. Hơn nữa con chim ưng trên vai hắn hẳn là thất cấp ma thú Bích Nhãn Lôi Ưng. Có thể được Đức Lâm Kha Úc Đặc xem là cao thủ. Tạp Tư này hiển nhiên là không tầm thường. Lâm Lôi, đi thôi, mau lên xe ngựa, chúng ta đi Thánh Đô. Ra Lô Hồ. Lâm Lôi 3 người lập tức leo lên. Theo thứ tự ngồi vào trong xe ngựa. Không gian bên trong xe ngựa này rất lớn, 4 người ngồi vào đến 1 điểm cũng chẳng thể chê được. đồng thời phu xe lập tức đánh xe ngựa hướng về phía Thánh Đô phân lai thành xuất phát. Đám tạp tư bốn hộ vệ kỵ sĩ thì theo sát ở hai bên xe. Bên trong khoang xe ngựa còn có các loại hoa quả, cũng như rượu ngon được đóng kín, bốn huynh đệ ngồi bên trong vừa ăn vừa to nhỏ đàm luận. Khoảng cách từ Ân Tư Đặc Học Viện tới phân lai thành chỉ có hơn 20 dặm, đi bằng xe ngựa thì đại khái mất khoảng nửa giờ là đã tới Thánh Đô phân lai thành rồi. Bước xuống xe, Lâm Lôi bốn huynh đệ dưới sự bảo vệ của bốn người tạp tư tiến vào phân lai thành. Ê, mọi người nói xem bây giờ nên đi đâu? Phân lai thành này các nơi để ngắm thì không ít. Phân lai đông thành có rất nhiều nơi để tiêu phí xa xỉ, còn có không ít mỹ nữ hầu hạ nữa. Còn phân lai tây thành thì lại có nhiều điện phủ nghệ thuật. Ví dụ như Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán chứ danh. Gia Lỗ đối với phân lai thành thì vô cùng quen thuộc. Mỹ nữ hầu hạ. Được được. Chúng ta đi phân lai đông thành. Tên tiểu quỷ lôi nặc mắt sáng ngời lên. Bây giờ mới là buổi sáng, đợi đến tối thì chỗ này mới hấp dẫn. Đương nhiên, bây giờ cứ đi đã. Gia Lỗ cười nói. Lâm Lôi đối với vụ này có chút mâu thuẫn, liền nói, Gia Lỗ, bỏ đi. Chúng ta một đám nhỏ tới chỗ đó để làm gì? Vừa rồi ngươi nhắc đến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán này chính là đặt tên theo Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư có phải không? Hẳn là không tầm thường. Chúng ta đi xem đi. Phổ Lỗ Khắc Tư chính là đệ nhất nhân trong giới điêu khắc đá tại Ngọc Lan Đại Lục từ xưa tới nay. Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư. Ta cũng đã nghe qua về ông ta, nói từng có một tác phẩm có người bỏ ra cái giá cao tới mấy trăm vạn kim tệ để mua. Tác phẩm đó hình như có tên là Hy Vọng. Mấy trăm vạn kim tệ ai trời ơi, thực là lắm tiền. Lôi Nặc ở bên thở dài than vãn. Tiêu Chi tự tin cười nói, giới điêu khắc đá từ lịch sử trước đây cho tới bây giờ, số thạch điêu còn được lưu truyền tới giờ là vô số kể. Trong đó bài danh 10 thạch điêu đứng đầu. Mỗi cái trị giá đều lên đến cả trăm vạn kim tệ. Mà trong số 10 thạch điêu đứng đầu đó, Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư một mình chiếm 3 kiện. Có thể xem như thạch điêu đệ nhất nhân từ cổ chí kim. Lâm Lôi hít một ngụm không khí. Mấy trăm vạn kim tệ. Đây là một khoản tiền lớn biết nhường nào, nhà mình kể cả có liều mạng bán hết phòng ốc. Ước chừng cũng chỉ có thể rút ra được có 10 vạn kim tệ. Đi, chúng ta đi xem. Lâm Lôi lập tức nói. Chương 45, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, hạ. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Đệ nhất hội quán trong ngành điêu khắc đá có phân quán giải rác trên khắp các đại thành thị tại Ngọc Lan Đại Lục. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đất đai vô cùng rộng lớn, mà những người ra vào đây đa phần đều tự cho rằng mình là một nhân vật có chút tài nghệ. Tại Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, nếu bạn trên tay có đeo một chiếc nhẫn ma pháp nạm kim cương, phòng trưng thứ mà bạn nhận được sẽ chỉ là sự coi thường từ những người khác. Cho rằng bạn không có tài nghệ, nghệ thuật, tài năng. Thực khó có thể đáp ứng được những điều này ở nơi đây. Vé vào Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, một kim tệ một người. Những tiếng nhạc từ Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán truyền đến réo rắt như sông núi miên man. Nghe xong thực khiến người ta trong lòng phải dấy lên thứ cảm giác phiêu du êm ái. Đoàn người tiến vào Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán cứ nối dài không dứt. Giới quý tộc, quý phụ, đám tiểu thư mỹ lệ đều tỏ vẻ rất chú tâm thưởng thức. Trong khi đó, những người bình dân tại Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán cũng không hề tỏ ra là mình thấp kém. Bốn huynh đệ Lâm Lôi cùng tạp tư bốn gã hộ vệ trực tiếp tiến vào khoảng sân rộng phía trước Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Phàm là người có nhãn lực, thấy bốn huynh đệ Lâm Lôi trên người mặc trang phục thường ngày của Ân Tư Đặc Học Viện. Lại nhìn thấy bích nhãn lôi ưng trên vai tạp tư đều không khỏi tỏ vẻ khiêm nhường. Tạp tư thúc thúc, người theo chúng ta cùng vào bên trong. Còn ba người khác hay ở lại bên ngoài chờ. Gia Lỗ tùy ý phân phó. Lâm Lôi bốn người cùng tạp tư đều tiến vào bên trong Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Chính giữa đại sảnh của hội quán có một bức tượng đá hình người cao lớn, hình người tạc trên bức thạch điêu chính là đệ nhất nhân trong giới thạch điêu Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư. Khắp Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đều rất yên tĩnh. Dường như mọi người, cho dù là địa vị có cao bao nhiêu, khi nói chuyện cũng đều chỉ khe khẽ thấp giọng, sợ làm quấy rầy người khác. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Tiêu Trì, Lâm Lôi bốn người cùng ngước nhìn kiện thạch điêu tác phẩm. Trong lòng đều cùng cảm thấy bức thạch điêu tác phẩm này thực là đẹp đến mê người. Triển lãm của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán chủ yếu chia làm 3 phần phổ thông triển lãm. cao thủ triển lãm và đại sư triển lãm. Phổ thông triển lãm này là do những người yêu mến điêu khắc đá tự đem các tác phẩm của mình đến để cho người khác đánh giá và định giá tác phẩm. Thời gian triển lãm là một tháng để đánh giá đúng về giá trị. Các tác phẩm ở đây tương đối là bình thường. Đa phần có giá trị khoảng vài kim tệ, ưu tú thì cũng chỉ hơn 10 kim tệ mà thôi. Gia Lỗ cười giới thiệu, cao thủ triển lãm thì lại khác. Cao thủ triển lãm được chia thành từng gian trưng bày riêng, trong mỗi gian triển lãm lại là những tác phẩm riêng của một người. Thường thì được xưng tụng là cao thủ có nghĩa là các tác phẩm điêu khắc của hắn đã được công nhận rồi, ngay đến một tác phẩm bình thường của hắn cũng có giá trên dưới 1.000 kim tệ. Về phần đại sư triển lãm lại lợi hại hơn nhiều. Cả một gian trong cùng của hội quán là để trưng bày các tác phẩm của các bậc đại sư. Tác phẩm của đại sư thì có giá vô cùng kinh khủng, thấp nhất cũng phải là mấy vạn kim tệ. Đại sư mà có một chút danh tiếng thì các tác phẩm cũng phải lên đến hơn 10 vạn kim tệ. Gia Lỗ quay sang phía ba gã huynh đệ giới thiệu. Lâm Lôi vừa nghe vừa nín thở. Tác phẩm của đại sư, một kiện bình thường cũng đã lên đến mấy vạn kim tệ. Đối với các đại sư trong giới điêu khắc mà nói, kim tiễn thực chẳng là cái gì. Tuy nhiên đám thạch điêu đại sư bọn họ cũng rất khó khăn mới có thể làm ra một tác phẩm. Dù sao thì bọn họ chẳng ai là muốn để vết nhơ lại cho mình cả. Gia Lỗ cảm thán nói, một kiện tác phẩm có thể được truyền thế. Đó phải dựa vào thực lực, thiên phú cùng với linh cảm trong chốc lát. Những tác phẩm tại phổ thông triển lãm này cũng chỉ đáng để xem qua mà thôi. Chúng ta cùng vào trong. Gia Lỗ bước lên trước dẫn đường. Đi trong phổ lỗ khắc tư hội quán đầy u tĩnh và trống trải. Khiến cho người ta cảm thấy được cái tĩnh trong tiếng nhạc. Lâm Lôi cảm thấy mình như đang đắm chìm giữa một đại dương nghệ thuật. Lúc này Đức Lâm Kha Úc Đặc cũng từ bàn long chi giới bay ra, thưởng thức những tác phẩm điêu khắc ở xung quanh. Thức thối. Thức thối, trình độ như thế này mà cũng dám để cho người ta xem ư. Đức Lâm Kha Úc Đặc bất mãn nói. Đức Lâm ra ra. Lâm Lôi quay sang phía ông ta. Đây chỉ là phổ thông triển lãm của phổ lỗ khắc tư hội quán mà thôi, phía trước còn có cao thủ triển lãm và đại sư triển lãm nữa. Phổ lỗ khắc tư hội quán. Đức Lâm Kha Úc Đặc ngẩn ra, rốt cuộc là không nói nên lời. Đức Lâm ra ra. Đức Lâm ra ra. Lâm Lôi trong lòng gọi vài tiếng. Chỉ thấy Đức Lâm Kha Úc Đặc vẫn y nguyên đắm chìm trong trầm tư không hề có phản ứng, bèn tiếp tục đi theo Gia Lỗ. Lôi nặng. Kiều Trì cùng tiến vào cao thủ triển lãm. Cao thủ triển lãm quả nhiên là khác biệt. Tại đại đường, mỗi một cao thủ lại có những tin tức và những gian triển lãm riêng biệt. Gia Lỗ, Lâm Lôi mấy người liền tiến vào những gian triển lãm riêng lẻ. Mặc dù đối với Thạch Điêu không hiểu rõ lắm. Nhưng Lâm Lôi có thể dễ dàng cảm nhận được, tác phẩm của các cao thủ này hoàn toàn không giống so với những phổ thông tác phẩm ở bên ngoài. Tựa hồ có một loại khí chất rất đặc thù ẩn chứa bên trong đó. Đang lúc nó vẫn còn đang đắm chìm giữa những tác phẩm. Đột nhiên trong đầu lại nghe thấy tiếng Đức Lâm Kha Úc Đặc vang lên. Không sai. Xem như là đã nhập môn rồi. Đức Lâm Kha Úc Đặc gật đầu than vãn. Tuy nhiên nếu đem so với những tác phẩm của phổ lỗ khắc tư thì vẫn còn chênh lệch nhiều lắm. Lâm Lôi không nói gì. Đức Lâm ra ra. Bọn họ sao có thể sánh được với phổ lỗ khắc tư đại sư chứ? Lâm Lôi lắc đầu cười khổ. Phổ lỗ khắc tư chẳng phải chính là đệ nhất nhân trong giới thạch điêu tự cổ chí kim hay sao? Đức Lâm Kha Úc Đặc nhíu mày, trong dâu bạc dựng lên bất mãn nói, sao? Phổ lỗ khắc tư chẳng lẽ sinh ra đã là đại sư chắc? Hắn cũng là từ một thợ điêu khắc bình thường từng bước phát triển lên. Cuối cùng mới trở thành thạch điêu đại sư chính thức. Lâm Lôi ngẩn ra. Nghe những lời Đức Lâm Gia Gia vừa nói quả là cũng có đạo lý. Khi đã ngắm nghĩa xong hết những gian triển lãm độc lập của các cao thủ, Lâm Lôi bốn huynh đệ liền hướng về phía đại sư triển lãm ở tít tận trong cùng mà bước đến. Mọi người hay nhớ kỹ, vào đại sư triển lãm thì đừng có đưa tay sờ loạn. Nếu lỡ làm hỏng thì sẽ rất thảm đấy. Gia Lỗ nhắc nhở. Đi vào đại sư triển lãm, xung quanh toàn là một bầu không khí yên lặng. Đại sư triển lãm vô cùng lớn. Tuy nhiên các tác phẩm lại rất thưa thớt. Tổng cộng các vị đại sư, mỗi vị cũng chỉ có khoảng 4, 5 kiện tác phẩm trưng bày. Cả một gian đại sư triển lãm lớn như vậy mà cũng chỉ trưng bày có mỗi 20, 30 kiện tác phẩm. Tác phẩm mặc dù rất thưa thớt. nhưng bọn bốn người Lâm Lôi vừa nhìn vào những kiện thạch điêu tác phẩm này dường như đều cảm thấy một loại hơi thở của sự sống. Cứ như là những tác phẩm này đều ẩn chứa sinh mệnh vậy. Ồ, không sai, không sai, không nghĩ được 5, 6 ngàn năm sau kỹ nghệ điêu khắc đá lại phát triển được đến mức này. Đức Lâm Kha Úc đặc kinh hãi than. Nếu bọn họ có thể tiến thêm được một bước, phòng trừng cũng có thể so sánh được với Phổ Lỗ Khắc Tư. Đắm chìm giữa điện phủ của nghệ thuật, Lâm Lôi bốn người thậm chí còn cảm thấy tâm linh mình đã đạt tới trạng thái thăng hoa. Đêm tối, trước cửa Ân Tư Đặc học viện, bốn người Lâm Lôi cùng xuống xe. Lão Nhị, Lão Tam, hai người các ngươi đúng là. Ta đã nói đêm nay hãy ở lại Phân Lai Thành mà sung sướng hưởng thụ và hưởng thụ, các ngươi thực là ải, da mặt quá mỏng rồi. Ta từ khi mới 6 tuổi đã từng chơi ở những chỗ đó. Gia Lỗ vẫn tiếp tục bất mãn lầu bầu như cũ. Đúng thế, đúng thế. Lôi Nặc cũng ở một bên phụ họa. Kiều Trì cùng Lâm Lôi nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ. Mau! Nhanh mở cửa! Một thanh âm lo lắng bạo nộ quát lên. Lâm Lôi bốn người không khỏi nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy một gã thanh niên đầu trọc đang ôm một thanh niên khác trên người đầy những vệt máu. Bên cạnh còn có một nữ tử mỹ lệ đứng gần bên. Thanh niên thân thể với máu kia sắc mặt tái nhợt, đồng thời cánh tay trái đã đứt. Lộ ra xương trắng, ngực còn có mấy vết cào. Xem ra là vừa vào ma thú xâm lâm thí luyện mà bị thương rồi, điều này là sao nhỉ? Tới Ân Tư Đặc học viện đã gần một năm rồi. Những học viên cao năm cấp vì thí luyện mà bị thương đã từng thấy không ít. Gia Lỗ ở một bên tùy ý nói. Ma thú sơn mạch nằm ở phía đông của thần thánh đồng minh. Kỳ thực khoảng cách từ ma thú sơn mạch tới Ân Tư Đặc học viện cũng rất gần, đại khái chỉ khoảng hơn 100 dặm. Một người khỏe mạnh chỉ mất khoảng nửa ngày là có thể từ ma thú sơn mạch tới Ân Tư Đặc học viện. Tại Ân Tư Đặc học viện ta thấy có rất nhiều ma thú, hoa, những ma thú này bay trên trời, chạy dưới đất, có đủ các loại. Tuy nhiên những người có ma thú riêng phần lớn lại là các ma pháp sư phụ của Ân Tư Đặc học viện. Còn lại là một lượng nhỏ các học viên cao năm cấp. Tiêu Trì than vãn. Khi bốn huynh đệ đang bước tới cửa học viện thì bất chợt Lâm Lôi. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Lâm Lôi ngoảnh đầu nhìn lại, trên mặt không khỏi lộ ra sắc thái kinh hãi. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Chương 46, Kinh Hỷ. Hy Nhĩ Mạn đang đứng ở cửa học viện. Lúc này tươi cười bước tới, Ân Tư Đặc học viện quản lý thực là nghiêm khắc, không cho phép ta được vào bên trong. Chỉ để cho một hộ vệ chạy vào bên trong tìm ngươi. Thực không nghĩ là ngươi lại từ ngoài đi vào. Gia Lỗ, các ngươi về túc xá trước đi. Ta sẽ về sau một lát. Lâm Lôi ngoảnh lại nói. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người cùng quay sang Hy Nhĩ Mạn cười cười rồi tiến vào trong Ân Tư Đặc học viện. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, người sao lại tới đây? Chẳng phải là đợi đến khi năm học này kết thúc người mới đến đón ta hay sao? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Đi, qua bên này rồi nói chuyện. Hy Nhĩ Mạn kéo Lâm Lôi qua một bên, trên mặt không giấu nổi vẻ sung sướng. Lâm Lôi, ta kể cho ngươi một đại hỷ sự. Thực sự là một chuyện vui lớn. Lâm Lôi mắt sáng rực lên. Chuyện gì? Nó thúc giục nói. Hy Nhĩ Mạn mỉm cười đáp, Lâm Lôi. Tiểu Úc đốn sinh ngày nào ngươi có biết không? Biết, ngày 3 tháng 1, sao vậy? Chuyện này với việc Tiểu Úc đốn sinh ngày nào thì có liên quan gì? Lâm Lôi tò mò hỏi. Hy Nhĩ Mạn cười nói, bây giờ đã là tháng 12, Tiểu Úc đốn cũng sắp 6 tuổi rồi, tối hôm qua, phụ thân ngươi ở tông đường cùng Tiểu Úc đốn kiểm tra mật độ huyết mạch long huyết chiến sĩ. Lần kiểm tra này a, ha ha. Nói đến đây, Hy Nhĩ Mạn bỗng cười thật to. Lâm Lôi cảm giác chống ngực mình như đang gióng lên từng hồi. Kiểm tra mật độ huyết mạch. Chẳng lẽ kết quả là? Lâm Lôi hỏi dồn, mật độ huyết mạch long huyết chiến sĩ của Tiểu Úc đốn đạt đến giới hạn. Hy Nhĩ Mạn cười gật đầu lia lịa, đúng, phụ thân ngươi đêm qua cao hứng đến không chịu nổi, cùng ta uống rượu, đàn hát tới tận đêm khuya. Cha ngươi nói, cả đời này điều làm ông ta tự hào nhất chính là có hai đứa con trai, một thì là ma pháp sư vĩ đại, một thì là long huyết chiến sĩ. Ha ha! Thực tốt quá! Lâm Lôi trong lòng trào dâng niềm hưng phấn. Chuyện đời đã hơn 5.000 năm của long huyết chiến sĩ gia tộc. Cho đến trước khi kiểm tra mật độ huyết mạch của Tiểu Úc đốn đạt tới giới hạn, trách nhiệm hoàn toàn đặt trên đôi vai Lâm Lôi. Vinh quang của long huyết chiến sĩ càng lớn thì trách nhiệm trên vai Lâm Lôi càng nặng, nhưng hiện tại, mật độ huyết mạch của đệ đệ mình đã đủ. Chỉ cần hơn 10 năm công phu khổ tu là có thể trở thành một long huyết chiến sĩ tung hoành thiên hạ. Ta hôm nay tới đây chính là để báo cho ngươi đại hỷ sự này. Cha ngươi cũng từng nói với ta. Tại Ô Sơn Trấn, người có thực lực mạnh nhất ngoài ta ra còn có cha ngươi thì cũng đều chỉ là lục cấp chiến sĩ mà thôi. Với kinh nghiệm và trình độ của chúng ta mà nói thì không thể dạy được đệ đệ ngươi, trong khi bản ghi chép của gia tộc thì cũng chỉ coi như là chỉ dẫn sơ bộ mà thôi. Hy Nhĩ Mạn sắc mặt nghiêm túc hẳn, cho nên phụ thân ngươi quyết định, phải đưa đệ đệ ngươi đến Áo Bố Lai Ân học viện tại Áo Bố Lai Ân đế quốc để học tập. Chỉ có tại đế quốc hùng mạnh nhất về mặt quân sự, tại chiến sĩ học viện cao cấp nhất, đệ đệ ngươi mới có thể nhận được sự dạy dỗ tốt nhất. Lâm Lôi cũng đồng ý một người kể cả có lực lượng mạnh mẽ mà không đủ kỹ nghệ và kinh nghiệm thì cũng chỉ có thể xem như một con đại tinh tinh ỷ vào sức mạnh mà thôi. Không ổn. Lâm Lôi nhướng mày nhìn Hy Nhĩ Mạn, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, Áo Bố Lai Ân học viện đó thu phí hẳn là cao vô cùng. Bọn họ đối với đệ tử bổn quốc thì miễn phí, còn đối với đệ tử bên ngoài thì thu phí vô cùng đắt đỏ. Lâm Lôi chính là nhớ tới Lôi Nặc tại Ân Tư Đặc học viện bị thu phí mắc đến cỡ nào. Hy Nhĩ Mạn gật gật đầu, Áo Bố Lai Ân học viện một năm học phí đại khái vào khoảng 5.000 kim tệ, cha ngươi đã chuẩn bị để cho quản gia Hy Lý đi theo ốc đốn. Tại Áo Bố Lai Ân đế quốc chăm sóc cho nó, học phí quả thực là rất cao, 10 năm cũng phải 5 vạn kim tệ a. 5 vạn kim tệ. Hầu như sẽ khiến cho ba lỗ khác gia tộc phải đem bán hết tất cả tài sản trong nhà. Được rồi, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Hy Nhĩ Mạn nghi hoặc quay sang nhìn Lâm Lôi, chỉ thấy nó từ trong ngực áo lôi ra ma tinh tạp lóe sáng, khiến ông ta không khỏi kinh ngạc la lên, ma tinh tạp. Trước đây Hy Nhĩ Mạn cũng từng đảm nhiệm chức đại đội trưởng trong quân đội. Đã từng thấy qua ma tinh tạp. Lâm Lôi, ngươi sao lại có ma tinh tạp? Đến phụ thân ngươi cũng không có. Hy Nhĩ Mạn kinh dị nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi dúi vào tay Hy Nhĩ Mạn rồi nói, ma tinh tạp này là do một vị thiếu gia có tiền tỷ thí thuông mà trả cho ta, đi, cùng ta tới hệ thống tiền tệ của tứ quốc. Lúc này các nhân viên bảo vệ của Ân Tư Đặc học viện cũng không cản trở Hy Nhĩ Mạn bởi vì họ nhận ra Lâm Lôi đi ra ngoài học viện từ sáng. Đối với Lâm Lôi mà nói, có quá nhiều tiền bạc cũng chẳng có tác dụng gì. Có thể giúp được cho người nhà mình, như vậy là đủ rồi. Ô Sơn Trấn, bên trong phòng khách của ba lỗ khác gia tộc phủ đệ. Hoắc Cách đang trầm tư. Trong gia tộc nếu có một con em có mật độ huyết mạch long huyết chiến sĩ đạt tới điều kiện thì phải bồi dưỡng cho tốt. Kể cả có táng gia bại sản cũng phải bồi dưỡng cho được. Đó là điều không còn gì phải bàn cái nữa. Tấm bình phong thạch điêu trong phòng ngủ có thể bán cho ai được nhỉ? Cái tên quỷ hẹp hòi phi lực nhất định sẽ không chịu trả giá cao. Hoắc Cách không ngừng đắn đo. Muốn cho tiểu ốc đốn theo học tại Áo Bố Lai Ân học viện, phí dụng át là rất kinh người. Làm sao để có thể bán một ít vật phẩm trong gia tộc với giá cao, đó chính là điều khiến cho Hoắc Cách phải lo lắng. Đột nhiên tiếng bước chân vang lên. Hy Nhĩ Mạn đem cái túi trên vai quẳng xuống đất. Tiếng trầm thấp do cái túi rơi xuống đất phát ra chứng tỏ rằng cái túi này rất nặng. Hoắc Cách đại nhân, đây là Lâm Lôi bảo ta mang về. Hy Nhĩ Mạn cởi miệng túi, sau đó trực tiếp mở toang ra, chỉ thấy những chiếc túi nhỏ màu vàng xếp thành từng cặp. Tiếng kim tệ bên trong những chiếc túi nhỏ màu vàng vang lên rất rõ. Đặc biệt là, loại túi màu vàng này chính là loại mà hệ thống tiền tệ của tứ quốc chuyên dùng để đựng kim tệ. Một túi vừa vặn đúng 100 kim tệ. Kim tệ. Nhiều kim tệ như vậy ước chừng cũng phải gần vạn kim tệ a. Hoắc Cách kinh hãi nhìn Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn, ngươi nói đây là Lâm Lôi bảo ngươi đem về. Hy Nhĩ Mạn trịnh trọng đáp, tổng cộng 9.900 kim tệ. Đây là Lâm Lôi bảo ta mang về cho người. Tại Ân Tư Đặc học viện có một tiểu tử có tiền cùng Lâm Lôi tỉ thí ma pháp, thua cho Lâm Lôi 1 vạn kim tệ. Lâm Lôi nó giữ ma tinh tạp. Hôm nay toàn bộ ma tinh tạp đều đem đổi lấy kim tệ. Hy Nhĩ Mạn lúc này vẫn nhớ như in lời Lâm Lôi nói với nhân viên phục vụ tại hệ thống tứ quốc tiền tệ, toàn bộ rút ra. 9.900 kim tệ. Lâm Lôi phải không? Nhìn những đôi túi kim tệ trước mặt, Hoắc Cách thoáng trầm mặc. Chương 47, Bình Đào Lưu Phái. Vài ngày sau đó, tại Ân Tư Đặc học viện. Sáng sớm Lâm Lôi ăn xong bữa sáng, liền xuất phát đi ra phía sau núi chuẩn bị tu luyện. Đi bộ trên con đường của học viện. Tiểu Ảnh Thử đứng ở trên vai hắn hướng bốn phương tám hướng nhìn quanh, trong Ân Tư Đặc học viện người có ma thú không ít. Cho nên với Lâm Lôi có một con Ảnh Thử lúc này người khác một chút cũng sẽ không để ý đến. Đó là Lâm Lôi, là đệ nhất ma pháp sư chính thức của nhất cấp chúng ta đấy. Phía trước cách đó không xa truyền đến thanh âm rõ ràng. Lâm Lôi không khỏi theo hướng thanh âm nhìn lại, chỉ thấy hai tiểu cô nương đáng yêu cùng nhau nhỏ giọng nói. Cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Lôi, đợi đến khi Lâm Lôi đi qua, hai tiểu cô nương này mới cùng nhau thấp giọng che miệng nở nụ cười. Ta cũng trở thành người nổi tiếng rồi. Lâm Lôi trong lòng tự giễu cười. Mấy ngày gần đây, gặp ai cũng đều thường xuyên nghe thấy người ta đang bàn luận về mình. Có thể đánh bại đệ nhất võ đài nhất cấp Lan Đức, Lâm Lôi đã bị ẩn ước cho thành là đệ nhất cao thủ của nhất cấp rồi. A, phía trước là... Lâm Lôi ánh mắt đột nhiên tập trung về phía một tiểu thân ảnh gầy còm ở xa xa. Tóc ngắn màu vàng. Vóc người nhỏ gầy tương đương với Lôi Nặc, cả người lạnh như băng, đang lạnh lùng đi bộ trên con đường. Địch Khắc Tây. Lâm Lôi đồng tử không khỏi co lại. Địch Khắc Tây, hôm nay cũng mới có 9 tuổi, nếu dựa theo tháng phân định, thậm chí so với Lâm Lôi còn nhỏ hơn một tháng. Mới chỉ là một đứa nhỏ 9 tuổi, vậy mà hiện thời đã là tam cấp ma pháp sư rồi. Mặc dù nói rằng ma pháp sư càng lên cao càng khó tu luyện, cho nên 9 tuổi đạt tam cấp ma pháp sư, cũng rất kinh người rồi. Là Địch Khắc Tây đó, nghe nói ngày hôm qua kết quả thi kiểm tra cuối năm. Địch Khắc Tây đã đạt tới tứ cấp ma pháp sư rồi. Bên cạnh đó một số cô gái 17-18 tuổi nói với nhau. Ở tam cấp ma pháp sư, phần lớn đều là trên 16 tuổi rồi, chỉ có Địch Khắc Tây này là siêu cấp thiên tài. Tứ cấp ma pháp sư. Lâm Lôi chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp lại một cách mạnh mẽ, cùng là 9 tuổi, hơn nữa Địch Khắc Tây so với chính mình còn nhỏ hơn một tháng. Mà hắn đã là tứ cấp ma pháp sư, trong khi chính mình thật sự chỉ là nhị cấp ma pháp sư. Địch Khắc Tây sắc mặt băng lãnh. Đi qua bên cạnh Lâm Lôi. Tuyệt thế thiên tài Địch Khắc Tây, trong bạn cùng lứa tuổi căn bản không thể tìm được một người có thể cùng hắn so sánh. Một đạo lưu quang từ bản long giới chỉ bay ra. Đức Lâm Kha ốp đặc ở bên cạnh Lâm Lôi cười nói, Lâm Lôi, chênh lệch giữa các ngươi cũng không quá lớn. Địch Khắc Tây vào thời điểm nhập học, tinh thần lực với bạn cùng lứa tuổi đã gấp 68 lần. Điều này đã nói lên. Hắn dù không tu luyện, thì tinh thần lực của hắn đã bước vào cấp độ tam cấp ma pháp sư rồi. Cho nên năm thứ nhất hắn tại Ân Tư Đặc học viện. Chỉ là tích lũy đầy đủ ma pháp lực thì đạt tới tam cấp ma pháp sư ngay. Bây giờ hắn nhập học cũng không sai biệt lắm đã 2 năm rồi. Đạt tới tứ cấp ma pháp sư, cũng là bình thường thôi. Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu được. Đối phương thiên phú rất cao. Sinh ra tinh thần lực đã mạnh mẽ như vậy, hơn nữa lực tương tác nguyên tố cũng là siêu đẳng, tích lũy ma pháp lực khẳng định cũng đạt tốc độ rất nhanh. Bây giờ hắn tu luyện rất nhanh, cho nên từ tứ cấp ma pháp sư đạt tới ngũ cấp ma pháp sư, ta không chừng hắn cần thời gian 3 đến 4 năm. Mà ngũ cấp ma pháp sư đạt tới lục cấp ma pháp sư, không chừng phải 4 đến 5 năm thời gian. Ngươi bây giờ là nhị cấp ma pháp sư. Hắn là tứ cấp ma pháp sư, nhưng ta nói một cách tự tin, ngươi trong vòng 10 năm sẽ vượt qua hắn. Đức Lâm Kha Úc Đặc tự tin nói. Lâm Lôi thật sự không thể nào tin được. Đức Lâm ra ra, thiên phú càng cao, tu luyện theo đó tốc độ cũng càng nhanh. Hắn là thiên phú cao hơn so với ta. Hơn nữa hiện tại lại so với ta cao hơn 2 cấp, ta sao có thể trong vòng thời gian 10 năm ngắn ngủi vượt qua hắn? Lâm Lôi không phải là kẻ ngu. Tại Ân Tư Đặc học viện học tập, làm cho hắn hiểu được ma pháp sư tăng lên mỗi bậc là rất gian nan. Trước đây Đức Lâm Kha Úc Đặc có nói qua trong 10 năm làm cho Lâm Lôi đạt tới lục cấp ma pháp sư. Nhưng đối với việc đó, Lâm Lôi trong lòng cũng có chút hoài nghi. Mặc dù hiện tại tốc độ tiến bộ cũng có chút ít. Trong thời gian nói chuyện, Lâm Lôi đã đi ra cửa sau Ân Tư Đặc học viện, trực tiếp tiến vào phía sau núi. Rất nhanh trốn vào trong vùng sơn lâm. Đức Lâm Kha Úc Đặc đột nhiên nói, Lâm Lôi, hãy tìm đến một vách đá vững chắc. Vách núi ra sao? Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Đừng hỏi nhiều, tới đó đi rồi ta nói cho ngươi. Đức Lâm Kha Úc Đặc cười nói. Phía sau núi phần lớn bao trùm bởi cỏ dại. Cùng với các cây đại thụ to lớn cao ngất. Bất quá Lâm Lôi tìm trong chốc lát cũng thấy được rồi một nơi theo Đức Lâm Kha Úc Đặc phụ họa yêu cầu. Nơi đó nô lên một ngọn núi vài trăm thước, Lâm Lôi dừng chân tại đỉnh ngọn núi. Đức Lâm ra ra, ngươi bảo ta tới chỗ này làm gì? Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Đức Lâm Kha Úc đặc cười nói, Lâm Lôi, ngươi không phải không tin ta có thể giúp ngươi trong 10 năm ngắn ngủi vượt qua hắn sao? Ha ha! Lâm Lôi, ta Đức Lâm Kha Úc đặc thân là thánh vực ma đạo sư, trên thực tế có một biện pháp tăng cường tinh thần lực. Biện pháp tăng cường tinh thần lực? Minh tưởng rèn luyện không phải là có thể sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Đức Lâm Kha Úc đặc. Đức Lâm Kha Úc đặc lãnh đạm cười nói, Lâm Lôi, ta thừa nhận, minh tưởng rèn luyện hiệu quả là rất tốt, thế nhưng sau khi minh tưởng rèn luyện, toàn thân sẽ rất mỏi mệt. Đương nhiên mỏi mệt, minh tưởng rèn luyện chính là không ngừng sử dụng tinh thần lực. Tiêu hao đến một mức nhất định, rồi sau đó làm cho tinh thần lực tự hành khôi phục, không mỏi mệt mới là lạ. Lâm Lôi cau cau mày. Đức Lâm Kha Úc đặc tự hào nói, biện pháp của ta lại khác biệt, căn bản không phải tiêu hao tinh thần lực, mà là một loại hoạt động giải trí. Hoạt động giải trí? Lâm Lôi có chút lờ mờ. Hoạt động giải trí này, chính là điều khác. Đức Lâm Kha Úc đặc trên mặt nổi lên tia thần sắc tự hào. Điều khác? Lâm Lôi kinh ngạc nói, chính là cái loại thạch điêu của phổ lỗ khắc tư hội quán. Đức Lâm Kha Úc đặc mỉm cười đáp, không sai. Nghệ thuật điêu khắc này có thể phải hao phí tinh lực, thân thể mang đầy mồ hôi, thế nhưng phương pháp điêu khắc của ta ngay từ đầu có thể mệt đến chết. Nhưng ở giai đoạn giữa và sau này, hiệu quả thật sự đặc biệt rất là tốt. Thực sự không phải giả chứ? Lâm Lôi có chút không tin. Đức Lâm Kha Úc đặc trừng mắt, Lâm Lôi, ngươi không tin ta ư? Nghĩ ta đường đường là thánh vực ma đạo sư của phổ ngang đế quốc. Lúc trước có vài món tác phẩm thạch điêu, không ít quý tộc ra giá trăm vạn kim tệ muốn mua mãi. Bất quá ta thánh vực ma đạo sư thực sự tự hào về vài món tác phẩm đó của mình. Sao có thể cho người khác? Lợi hại như vậy sao? Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tên Đức Lâm Gia Gia có trong những điều khắc đại sư? Lâm Lôi nghi hoặc nói. Đức Lâm Kha Úc đặc lúng túng, đúng, tác phẩm của ta đều bị ta giấu ở trong mật thất dưới lòng đất, không người nào biết. Đã hơn 5.000 rồi, ta cũng không biết vị trí mật thất lúc đầu ở nơi nào rồi. Hơn 5.000 năm rồi, vật đổi sao rời. Di tích phổ ngang đế quốc đều đã bị san phẳng, ai còn biết mật thất dưới đất đó ở đâu? Ồ, không một ai biết sao. Lâm Lôi cười hì hì nói. Ngươi không tin ư? Đức Lâm Kha Úc đặc trừng mắt, lúc trước mao đầu tiểu tử phổ lỗ khắc tư kia cũng chạy đến khẩn cầu ta dạy cho hắn một chút kiến thức về tác phẩm của ta. Sau khi nghiên cứu tác phẩm của ta, tiểu tử phổ lỗ khắc tư này mới có chỗ đột phá, cuối cùng trở thành một đời đại sư. Có thể nói rằng, hắn coi như là đệ tử của ta. Lâm Lôi sửng sốt. Phổ lỗ khắc tư. Nó thực sự kinh hãi. Từ cổ chí kim. Đệ nhất nhân trong giới thạch điêu phổ lỗ khắc tư vậy mà có thể xem như đệ tử Đức Lâm Kha Úc đặc. Đương nhiên. Nếu nói tác phẩm của phổ lỗ khắc tư là theo đuổi sự hoàn mỹ, thì tác phẩm của ta thật sự theo đuổi một loại tột cùng. Với thạch điêu kỹ nghệ của ta, chính ta mệnh danh mình là Bình Đao Lưu Phái. Bình Đao Lưu Phái, so với thạch điêu kỹ nghệ Lưu Phái hoàn toàn bất đồng. Hướng tới một giá trị tột cùng khác, loại phương pháp điêu khắc này lúc bắt đầu thì mệt chết đi được, rất phiền toái. Bất quá tới hậu kỳ, ngươi sẽ có được lợi ích chân thực nhất. Đức Lâm Kha Úc đặt trên mặt tuyệt đối tự tin. Ánh mắt quét về phía Lâm Lôi, Đức Lâm Kha Úc đặt tươi cười, đương nhiên, Bình Đao Lưu Phái chỉ có một mình ta, từ hôm nay trở đi. Bình Đao Lưu Phái còn có thể có thêm ngươi. Lâm Lôi trong lòng đối với Đức Lâm Gia Gia là đặc biệt tín nhiệm. Tự nhiên cũng đã quyết định học tập điều khác. Thay đổi này có hung chi? Nếu thực sự có thể theo như lời nói đó của Đức Lâm Kha Úc Đặc, thực lực chính mình chẳng những có thể rất nhanh tăng trưởng. Hơn nữa cũng có thể trở thành thạch điêu cao thủ, chỉ cần dựa vào thạch điêu, cũng đủ giúp đỡ được học phí của đệ đệ. Có văn bản ghi lại được khảo chứng lịch sử đến vạn năm, nhưng mà tại những năm tháng vinh quang cách đây đã lâu. Văn tự còn chưa chính thức hình thành. Nhưng thạch điêu thật sự từ lâu đã tồn tại. Đức Lâm Kha Úc đặc cảm thán. Nói đến vài chục vạn năm trước, thậm chí vài triệu năm trước, tổ tiên môn hội chúng ta đã thấy, đã nghĩ đến việc đem điêu khắc để lại. Đây là phương thức cổ kính nhất để truyền lại và nối tiếp văn minh. Lâm Lôi cũng gật đầu. Vô luận là một loại tác phẩm nghệ thuật nào, cũng không bằng được nghệ thuật khắc đá cổ. Từ cổ chí kim, trong vô số hình thức nghệ thuật. Không có một loại nào có thể so với nghệ thuật khắc đá cổ. cũng không có một loại nào có thể so với nghệ thuật khắc đá để biểu đạt hình dáng của mỗi người, biểu đạt sự hỉ nộ ái ố trong lòng. Chính điều này cũng khiến cho nghệ thuật khắc đá qua vô số năm trường thịnh công suy. Bản chất của đá là cứng rắn. Điêu khắc rất khó khăn. Nhưng lại yêu cầu mỗi người phải có thần thái riêng biệt, khó khăn còn lớn hơn nữa. Càng khó khăn, tác phẩm thành công lại càng gia tăng giá trị. Nước Lâm Kha Úc Đặc cảm thán nói. Lâm Lôi trong lòng cũng đồng ý cũng như là hội họa. Người có thể dễ dàng vẽ nên với chỉ một cây bút, nhưng với điêu khắc người có thể dễ dàng khắc nên một tác phẩm không. Điều đó là đặc biệt khó khăn á, bởi vì tảng đá bản thân nó đã rất cứng rắn. Trong khối đá có hình dạng, tính chất, hoa văn, sắc thái, những cái đó không ẩn chứa hình tượng cụ thể nào, vẻ đẹp phải ở tận sâu trong. Dùng đao khắc loại bỏ những bộ phận dư thừa của khối đá, khiến cho hình tượng tự nhiên đẹp hơn bên trong tỏa lộ ra ngoài, hiển hiện ra. Đấy gọi là điêu khắc. Phương pháp điêu khắc trên thực tế là một loại phương pháp xử lý hình tượng và không gian. Thời điểm tiến hành điêu khắc, phải đi từ ngoài vào trong. Từng bước một loại đi phế liệu, tuần tự dần dần tiến vào trong đem hình thể phát thảo thành ra một bức tranh, trong quá trình lần lượt lược đi phế liệu. Hình thể sẽ càng ngày càng rõ ràng, lúc này bắt đầu sẽ khiến tác giả tự nhiên lĩnh hội được tác phẩm thoát sát nhi xuất một cảm giác tuyệt vời. Đức Lâm Kha Úc Đặc nói về vấn đề điêu khắc, là nói không ngừng nghỉ. Bất quá Lâm Lôi cũng cảm giác được, Đức Lâm Kha Úc Đặc đối với điêu khắc đá rất tôn sùng. Phương pháp điêu khắc thông thường, phải cần rất nhiều công cụ, như, dao tròn, dao thẳng, dao nghiêng, tam giác dao, ngọc quản dao, đúa, cưa và còn rất nhiều công cụ nữa. Sở dĩ nhiều công cụ như vậy, cũng là do nguyên nhân tảng đá thân mình tương đối cứng rắn. Bọn họ sẽ sử dụng dao tròn để xếp đặt, dao thẳng để cắt gọn, tam giác dao để. Nghe giải thích, Lâm Lôi với điêu khắc đá đại khái nguyên lý có thể hiểu rõ. Đức Lâm Kha Úc Đặc đột nhiên nở nụ cười, nhưng phương pháp điêu khắc của ta so với tất cả mọi người đều khác biệt. Bởi vì, phương pháp điêu khắc của ta chỉ sử dụng một loại công cụ đao thẳng, cho nên ta tự xưng phương pháp điêu khắc của ta là bình đao lưu. Sao có thể, chỉ dùng riêng bình đao để điêu khắc? Lâm Lôi lập tức phản bác, người vừa rồi nói rằng, ví dụ như lớp vỏ của những chi tiết nhỏ. Người sao có thể dùng bình đao để điêu khắc? Căn bản làm sao có khả năng đó? Không, người khác thì không có khả năng. Nhưng là địa hệ ma pháp sư chúng ta thì có thể. Đức Lâm Kha Úc Đặc tự tin nói, địa hệ ma pháp sư hoàn toàn có thể cảm nhận được khối đá như chính mình. Chỉ cần có đầy đủ cơ bắp, có thể đơn độc dựa vào bình đao tiến hành điêu khắc rồi. Đương nhiên bình đao lưu phái này cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Người hôm nay nhiệm vụ phải đi mua sắm một đống đầy đủ bình đao sắc bén. Từ ngày mai, ta mỗi ngày sẽ cần tốn hao 3 giờ tiến hành dạy người chạm khắc đá. Chương 48, Lục Niên. Khe suối nhỏ cuồn cuộn lưu động, Lâm Lôi khoanh chân ngồi, cầm trong tay bình đao cùng với một khối đá to bằng bàn tay. Bắt đầu từ căn bản trước tiên dùng tảng đá nhỏ này tiến hành luyện tập. Tại phía sau núi của Ân Tư Đặc Học Viện. Lâm Lôi một mình một người, dưới sự giáo dục của Đức Lâm Kha Úc Đặc bắt đầu học tập điêu khắc. Nhận biết của hắn đối với điêu khắc càng ngày càng rõ ràng. Lâm Lôi cũng hiểu được tại sao bình đao lưu phái trong hậu kỳ, nguyên nhân nào có thể đề cao tinh thần lực. Người khác điêu khắc phải sử dụng một đống lớn công cụ. Chỉ riêng điểm bất đồng là phải dùng nhiều công cụ khác nhau thì đã phải tốn hao rất nhiều tâm tư, tự nhiên thêm lao tâm lao lực. Mỗi một tác phẩm được làm ra, đều là tổn hao rất nhiều tâm huyết. Bình đao lưu phái thì khác biệt. Công cụ chỉ có duy nhất là bình đao. Không cần lưu tâm đổi đi đổi lại các loại công cụ, đương nhiên chỉ sử dụng một loại công cụ khó khăn cũng lớn hơn rất nhiều. Như ngọc oản đao dùng để điêu ra các bộ phận, yêu cầu trong việc sử dụng bình đao điêu khắc, quan trọng nhất là phải nắm bắt thực rõ ràng đối với thạch chất. Bên cạnh đó cũng cần cả sức khỏe. Một ít phần thừa có khối lượng lớn cần phải sử dụng đũa để bổ ra, nếu chỉ sử dụng riêng bình đao thì phải có sức lực đầy đủ. Đối với việc nắm giữ khối đá, có thể dựa vào năng lực đặc hữu của địa hệ ma pháp sư để cảm nhận. Nhưng lực ở tay. Cần phải luyện tập. Lâm Lôi hiện tại đã là nhị cấp ma pháp sư, cơ tay cũng có thể xem như tạm được. Nhưng lực tay cũng chỉ có thể điêu khắc được tác phẩm nhỏ. Để điêu khắc được tác phẩm có hình dạng lớn thì sức lực không đủ. Tuy nhiên, bây giờ Lâm Lôi chỉ là đang học căn bản mà thôi. vào lúc một năm học kết thúc, Lâm Lôi trở lại Ô Sơn Trấn. Sau khi đón năm mới, Tiểu Úc Đốn cùng ca ca Lâm Lôi gặp mặt nhau chỉ có vài ngày. Dưới sự trông nom của Hy Lý quản đi trước đến áo bố Lai Ân đế quốc, Lâm Lôi ánh mắt không nỡ nhìn Tiểu Úc Đốn rời đi. Hy Lý khóc lóc không thôi, năm ấy Tiểu Úc Đốn 6 tuổi còn Lâm Lôi 10 tuổi đã rời xa nhau. Thời gian trôi qua. Tại Ân Tư Đặc Học Viện. Lâm Lôi vẫn như cũ độc hành đi trên con đường cũ, đại bộ phận thời gian một ngày đều tại phía sau núi của học viện cực khổ tu luyện. Bước vào thời kỳ tuổi trẻ phát triển, lượng thức ăn của Lâm Lôi cũng nhiều thêm, chiều cao cũng phát triển, tố chất thân thể cùng với sức lực tự nhiên đột biến tăng mạnh. Trong kỹ nghệ thạch điêu, có sự giáo dục của Đức Lâm Kha Úc Đặc, cùng với bản thân Lâm Lôi cố gắng, cũng dần trở nên tiến bộ. Xuân đi thu đến, hoa nở rồi tàn, đảo mắt 3 năm trôi qua. Ân Tư Đặc Học Viện tại thác nước phía sau núi. Ầm 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 tiếng thác nước đổ xuống giữa một cái hồ sâu. Mà Lâm Lôi đứng bên cạnh thác nước, cầm trong tay một bình đao dài khoảng 30 thước tại một khối đá cao đến nửa người không ngừng điêu khắc. Bình đao như múa thành một mảnh ảo ảnh, khi bình đao lướt qua, các khối đá phế liệu không ngừng bị cắt gọt đi, hình dạng phôi thai của thạch điêu cũng dần dần có bộ dáng đại khái. Từ sáng sớm đến đêm khuya, thạch điêu càng ngày càng rõ ràng. Lâm Lôi ánh mắt hoàn toàn ngừng tụ tại thạch điêu, toàn thân giờ khắc này giống như chìm đắm trong tự nhiên. Trái tim khế hợp với cả thạch điêu bên trong, cái loại cảm giác kỳ diệu này khiến cho Lâm Lôi căn bản không còn nhớ tới thời gian tại trôi qua. Loại cảm giác gần như là tự nhiên, vậy mà khiến cho tinh thần lực của Lâm Lôi bắt đầu khôi phục thậm chí phát sinh sự phát triển rực rỡ. Mà Lâm Lôi bản thân giác ngộ dường như bừng tỉnh, dễ dàng điều khiển cánh tay sử dụng bình đao. Các tảng đá phế liệu không ngừng bị tước giảm. Làm cả thạch điêu diện mục càng thêm đột hiện ra ngoài, đến khi ánh mặt trời khuất sau ngọn núi, bình đao trong tay Lâm Lôi rốt cuộc cũng dừng lại. Phù! Lâm Lôi thở nhẹ một hơi, một đá vụn bị thổi bay mất, cả thạch điêu hoàn toàn hiện ra, chỉ thấy ngay lúc đó là một con chuột dài gần nửa thước rất sống động đứng ở trước mặt Lâm Lôi. Mới thoạt nhìn còn tưởng rằng là con chuột thực, làm cho Tiểu Ảnh Thử Bối Bối đứng một bên chì chì kêu loạn. Từ đầu tới đuôi. Thống nhất một thể. Đúng là một cảm giác kỳ diệu. Lâm Lôi lúc này mới phát giác, không ngờ tinh thần lực của mình lại tăng cường được một lượng lớn. Mà Đức Lâm Kha Úc Đặc thân mặc trường bào màu trắng trên mặt cười mị mị đứng ở bên cạnh, Lâm Lôi, từ hôm nay trở đi. Người miễn cưỡng xem như nhập môn rồi đó, ngươi cũng cảm nhận được cái cảm giác kỳ diệu này sao? Nhưng tác phẩm của người chỉ có thể xem như là trung bình. Chỉ có thể đặt ở những phòng thông thường của phổ lỗ khắc tư hội quán mà xem thôi, đem ra ngoài thì đúng là sẽ làm mất mặt ta đó. Vâng, thưa Đức Lâm gia gia. Bình đao trong tay Lâm Lôi liên tục chớp động mấy lần, thạch điêu liền bị cắt nhỏ thành hơn 10 phần. Lâm Lôi bây giờ, kỹ nghệ thạch điêu xem như đã nhập môn rồi. Nhưng năm nay, Lâm Lôi đã 13 tuổi. Ngày qua ngày. Năm qua năm. Sau khi nhập môn kỹ nghệ thạch điêu. Lâm Lôi tinh thần lực tốc độ tiến bộ cũng nhanh hơn. Chuẩn xác mà nói thời điểm Lâm Lôi 9 tuổi rưỡi đã đạt tới nhị cấp ma pháp sư rồi. Mà hắn thời điểm 11 tuổi thành tam cấp ma pháp sư. Đến khi 13 tuổi đã trở thành tứ cấp ma pháp sư. Ma pháp sư cấp bậc càng lên cao khó khăn cũng kịch liệt gia tăng. Theo đạo lý, Lâm Lôi từ tứ cấp ma pháp sư tới ngũ cấp ma pháp sư, tối thiểu phải cần 3 năm thời gian mới đúng. Nhưng sự thực là... Mùa thu năm 1996 của Ngọc Lan Lịch, cũng chính là lúc Lâm Lôi được 14 tuổi rưỡi, hắn đã đạt tới ngũ cấp ma pháp sư rồi. Từ tứ cấp ma pháp sư đến ngũ cấp ma pháp sư chỉ tốn hao 1 năm rưỡi. So với tam cấp lên tứ cấp thời gian còn ngắn hơn. Cái này chính là tác dụng của bình đao lưu phái điêu khắc. Mùa xuân năm 1997 của Ngọc Lan Lịch, là năm thứ 7 của Lâm Lôi tại Ân Tư Đặc Học Viện. Năm nay Lâm Lôi 15 tuổi. Lâm Lôi mặc quần áo trường bào màu lam đi trên con đường của Ân Tư Đặc Học Viện. Đứng thẳng trên vai Lâm Lôi vẫn y nguyên là Tiểu Ảnh Thử Bối Bối đáng yêu, tuy nhiên so với 6-7 năm trước đây. Hình thể Tiểu Ảnh Thử Bối Bối cũng chẳng thay đổi chút nào. Bây giờ Lâm Lôi thân cao chừng 1 thước 8, cả người tự nhiên toát ra một cỗ khí tức điềm tĩnh. Địa hệ nguyên tố, phong hệ nguyên tố không ngừng cải tạo thân thể hơn nữa Lâm Lôi không gián đoạn việc tu luyện. Cùng với long huyết chiến sĩ huyết mạch đặc biệt là một ưu thế. Khiến cho Lâm Lôi bản thân cũng đạt tới thực lực tứ cấp chiến sĩ. Cự thạch mấy trăm cân đều có thể dễ dàng dơ lên. một quyền có thể đập vỡ tảng đá. Học tập bình đao lưu phái cũng khiến cho Lâm Lôi kể từ 13 tuổi năm đó. Tinh thần lực bắt đầu không ngừng tăng lên. Đầu năm 1997 của Ngọc Lan Lịch, Lâm Lôi đã bước vào ngũ cấp của Ân Tư Đặc Học Viện. Cùng với đệ nhất thiên tài của học viện Địch Khắc Tây cùng là ngũ cấp, Địch Khắc Tây lúc trước tốn hao 3 năm công phu mới từ tứ cấp ma pháp sư đạt tới rồi ngũ cấp ma pháp sư. Thế nhưng từ ngũ cấp ma pháp sư đến lục cấp ma pháp sư, thực sự rất khó đạt được. 15 tuổi, ngũ cấp ma pháp sư. Lâm Lôi và Địch Khắc Tây đích xác có thể xem như nhân vật biến thái, bất quá trong số đông lòng người, Lâm Lôi lại càng biến thái hơn. Dù sao thì xem qua thời gian thi kiểm tra của học viện, Lâm Lôi hình như chỉ là tốn hao 1 năm thời gian đã từ tứ cấp ma pháp sư đạt tới rồi ngũ cấp ma pháp sư rồi. Lâm Lôi tốc độ tiến bộ kinh người, làm cho mọi người phải thầm than sợ hãi. Lâm Lôi cùng với Địch Khắc Tây được mọi người trong học viện công nhận là Ân Tư Đặc Học Viện lưỡng đại tuyệt thế thiên tài. Nhìn kìa, đó là Lâm Lôi, trước năm ngoái hắn đạt tới tứ cấp ma pháp sư, rồi năm ngoái lại đạt tới ngũ cấp ma pháp sư rồi. Chỉ gần 1 năm mà thôi. Thực kinh người. Ta xem chừng A, Lâm Lôi so với Địch Khắc Tây sẽ đạt tới lục cấp ma pháp sư sớm hơn ấy. Lâm Lôi hắn mỗi ngày đều tại phía sau núi khổ tu, nghe nói Địch Khắc Tây gần đây cũng đi ra phía sau núi khổ tu, không chừng cũng đã bị Lâm Lôi ảnh hưởng. Rất có thể, bởi tốc độ tiến bộ kinh khủng của Lâm Lôi thậm chí xem ra sẽ thay thế được Địch Khắc Tây, thành đệ nhất thiên tài mới của Ân Tư Đặc Học Viện chúng ta. Trên con đường không ít người đã thấy Lâm Lôi đều cùng nhau thấp giọng bàn luận, Ân Tư Đặc Học Viện công nhận có 2 đại thiên tài. Đi tới nơi nào cũng đều là bị người ta vây xem bàn luận. Nhưng Lâm Lôi cho dù thực lực mạnh mẽ, cũng vẫn như trước không một lần nào tham gia thi đấu võ đài theo cấp. Thiên tài. Lâm Lôi tự giễu cười. Lâm Lôi cho tới bây giờ không có cho rằng mình là thiên tài, thực lực của hắn là mỗi ngày cơ hồ không gián đoạn khổ tu. Tại học viện trong 6 năm như một đều kiên trì, hơn nữa được Đức Lâm gia ra hết lòng giáo dục mới có thành tựu như ngày hôm nay. Bất quá thực lực của ta cũng đánh không lại Bối Bối đây. Lâm Lôi nhìn Bối Bối bên cạnh, Bối Bối, ngươi bây giờ đạt tới cấp bậc gì rồi? Chi Chi Bối Bối hướng Lâm Lôi nhếch miệng cười, linh hồn trao đổi nói, ta cũng không biết, ta cũng chưa từng cùng với ma thú khác tỉ thi qua. Dù sao ngươi cũng không phải đối thủ của ta đâu. Cạp cạp nhưng thực ra Bối Bối lại rất đắc ý căn bản không thèm để ý mọi người chung quanh với ánh mắt sùng bái cùng với âm thanh bàn luận. Lâm Lôi bình tĩnh đi ra cửa sau Ân Tư Đặc Học Viện, tiến vào phía sau núi, lại bắt đầu giống như trước đây khổ tu. 6 năm như một đều là khổ tu, chính là nguyên nhân thành công của Lâm Lôi. Lâm Lôi rất nhanh phiêu giật lẩn trốn vào giữa núi rừng. Tiểu ảnh thử Bối Bối cùng với Lâm Lôi không ngừng thông qua linh hồn trao đổi tán gẫu, Lâm lão đại. Chúng ta lúc nào đi ma thú xâm lâm tiến hành thí luyện A? Người đã đạt tới ngũ cấp ma pháp sư rồi, cũng có thể bắt đầu thí luyện, ta Bối Bối cũng có thể đại triển thân thủ A. Không vội. Lâm Lôi trả lời rất ngắn gọn. Thực sự là làm cho người ta đau lòng A, ta là một ma thú, thế nhưng thật sự một lần cũng chưa từng đi qua ma thú xâm lâm. Thực sự là đau khổ quá A. 6 năm đã qua, Bối Bối chưa biểu đạt năng lực nhưng thực ra càng ngày càng mạnh lên. Trật tự đi. Ngươi nếu còn nói tiếp, hôm nay ta không giúp ngươi nướng thịt nữa. Lời này của Lâm Lôi vừa nói ra, Bối Bối lập tức câm miệng không dám than vãn. Trong khi Lâm Lôi đang xuyên hành qua sơn lâm, Đức Lâm Kha Úc Đặc cũng phiêu nhiên ở bên cạnh, nhìn Lâm Lôi, Đức Lâm Kha Úc Đặc cũng vui mừng không thôi. Lâm Lôi. Đức Lâm Kha Úc Đặc đột nhiên lên tiếng. Lâm Lôi quay đầu lại, nhìn Đức Lâm Kha Úc Đặc cười, linh hồn trao đổi với nhau nói, Đức Lâm ra ra. Có chuyện gì sao? Đức Lâm Kha Úc Đặc mỉm cười nói, căn cứ vào vài món tác phẩm gần đây nhất của ngươi, ta có thể chính thức nói cho ngươi hay. Ngươi thạch điêu kỹ nghệ đã xem như sơ nhập vào cung điện được rồi. Lâm Lôi đôi mắt không khỏi sáng ngời. Đã biết Đức Lâm gia gia có tính tình khá cổ quái. Đã là tác phẩm thạch điêu không đạt đến tiêu chuẩn thì cho dù khó hoàn thành cũng phải phá hủy, theo lời giải thích của Đức Lâm Kha Úc Đặc, để lại tác phẩm như vậy trên đời. Còn đâu là mặt mũi của bình đao lưu phái chúng ta, còn đâu là mặt mũi của đường đường một thánh vực ma đạo sư như ta. Cũng vì lý do đó, Lâm Lôi bất đắc dĩ phải phá hủy những tác phẩm của mình mà khả dĩ có thể đem đi bán lấy tiền. Sơ nhập cung điện. Đức Lâm ra ra, ý này của người là gì? Lâm Lôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn Đức Lâm Kha Úc Đặc. Đức Lâm Kha Úc Đặc vui vẻ gật đầu nói, đúng vậy, từ hôm nay trở đi, thạch điêu tác phẩm hoàn thành của ngươi sau này không cần phá hủy nữa. Đủ tư cách tồn tại trên đời. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem tác phẩm đưa đến phổ lỗ khắc tư hội quán bán ra. Bước đầu khai hỏa cho danh tiếng Bình Đao Lưu phái chúng ta, lại thuận tiện có được một ít kim tệ nữa. Chương 49, Thạch Điêu tác phẩm. Ngày xuân dương quang ấm ấp, đám thiếu niên tại túc xá số 1987 đang đứng giữa đình viện. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người đang cùng nhau ngồi tán gẫu. Hiện tại Gia Lỗ, Kiều Trì đều đã 16 tuổi rồi còn Lôi Lặc cũng đã 14 tuổi. Ba người phát triển cũng rất nhanh. Người thấp nhất cũng đã tới một thước 6, người cao nhất Gia Lỗ càng kinh người cao tới một thước 9. Kiều Trì. Ngươi đừng có ngăn cản chúng ta, Lão Tứ đã đặt chỗ rồi, ngươi qua chỗ Lão Tam được không? Vậy đi, đến cuối tháng này ngươi hãy cùng Lão Tam tới Bích Thủy Thiên Đường của Phân Lai Thành. Phí tổn ta chịu cảm đoan sẽ khiến các ngươi được giãn gân giãn cốt, cũng cam đoan luôn về chất lượng của các cô nương nơi đó. Thế nào? Gia Lỗ cầm hai cái thạch đôn nhỏ không ngừng rèn luyện cơ bắp, ngoài miệng thì vẫn cứ hỉ hả cười nói. Hai cái tiểu thạch đôn. Mỗi cái phỏng chừng khoảng 20-30 cân, bình thường Lâm Lôi vốn không hề để ý tới. Kiều Trì mỉm cười nói, Gia Lỗ lao đại ngươi đừng miễn cưỡng ta. Các ngươi tới Bích Thủy Thiên Đường, ta với Lão Tam ngồi bên ngoài uống rượu, như vậy không tốt sao? Lôi Nặc ở bên chế nhạo, Kiều Trì. Ngươi căn bản không phải là nam nhân. Kiều Trì chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Đột nhiên ngoài đình viện có tiếng cước bộ vang lên. Gia Lỗ buông hai cái tiểu thạch đôn xuống. Hướng của đình viện nhìn lại miệng nói, chắc là Lão Tam tới, đi, chúng ta chuẩn bị đi ăn. Mới nói được một nửa Gia Lỗ đã đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy trên vai Lâm Lôi khiêng một khối cự thạch này cao khoảng một thước. Tuyệt đối cũng phải mấy trăm cân. Mà Lâm Lôi lại có vẻ dễ dàng như vậy khiêng cự thạch đi vào giữa đình viện. Gia Lỗ. Lôi Nặc, Kiều Trì ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Lôi tùy ý để khối cự thạch mấy trăm cân này ở đình viện. Cự thạch chạm mặt đất phát ra một âm thanh trầm trọng khiến cho Gia Lỗ ba người trong lòng không khỏi run lên. Gặp quỷ a. Lão Tam, ta biết khí lực ngươi rất lớn, nhưng sao lại có thể lớn như vậy? Gia Lỗ nhìn chằm chằm vào khối cự thạch. Chẳng nhẽ khối cự thạch này không có lõi? Nói xong Gia Lỗ hướng cự thạch đi tới, hai tay dùng sức thử giơ lên. Hừ. Gia Lỗ liều mạng dùng sức đến mức mặt đỏ bừng. Nhưng mà khối cự thạch phảng phất mọc rễ giống như không hề động đậy một chút. Gia Lỗ lão đại, đừng lãng phí khí lực, ngươi căn bản không thể lay động được nó đâu. Lâm Lôi cười nói. Khí lực của Gia Lỗ ngay cả nhất cấp chiến sĩ còn chưa đạt tới. Sao có thể làm cự thạch lay động? Lôi Nặc mở to hai mắt nhìn cự thạch, hít vào vài hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi nghi hoặc hỏi, ai? Lâm Lôi ngươi mang cự thạch này tới túc xá làm chi? À ta biết rồi. Lôi Nặc con mắt sáng ngời, ta từng gặp qua một chiến sĩ lợi hại. Hai tay không ngừng sử dụng cự thạch tiến hành rèn luyện thân thể, chẳng lẽ Lâm Lôi người cũng chuẩn bị luyện tập. Cự thạch lớn vậy, có thể tương tà thành nhục nhân A. Kiều Trì nhìn cự thạch, cũng không khỏi sợ hãi than vài tiếng. Sau đó nhìn về phía Lâm Lôi nghi hoặc hỏi, Lão Tam, ngươi mang cự thạch này về túc xá cuối cùng có gì hữu dụng? Lâm Lôi mỉm cười nhìn về phía ba vị hảo huynh đệ của mình. Trong miệng thổ ra hai chữ, thạch điêu. Dựa theo lời Đức Lâm Kha Úc Đặc nói, với lại bản thân đối với điêu khắc xem như cũng có chút thành tựu. Chính mình hao phí thời gian dành cho các tác phẩm điêu khắc cũng đã rất lâu, bình thường một hai ngày cũng không đủ, sau khi xong tùy ý vứt tại phía sau núi hư hao cũng không cần để ý. Có điều bây giờ không giống như trước. Thạch điêu. Gia Lỗ, Lôi Nặng. Kiều Trì ba người đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Lâm Lôi. Thế nào, rất kinh ngạc hả? Lâm Lôi vừa nhìn ba huynh đệ đã biết. Lôi Nặc cuốn quýt, không phải là rất kinh ngạc mà là phi thường kinh ngạc. Chúng ta bốn huynh đệ ở cùng một chỗ 6-7 năm liền, cho tới bây giờ cũng chưa có thấy ngươi điêu khắc qua, chẳng nhẽ ngươi chuẩn bị từ hôm nay bắt đầu học điêu khắc? Lâm Lôi cười, ai nói ta từ hôm nay mới bắt đầu học điêu khắc, ta tại phía sau núi luyện tập điêu khắc hơn 5 năm. Mà cái tác phẩm điêu khắc này ta chuẩn bị đưa đến phổ lỗ khắc tư hội quán triển lãm, thuận tiện xem có thể bán nó lấy kim tệ không. Cũng vì để kiếm đủ kim tệ cho tiểu ốc đốn cùng quản gia Hy Lý tới áo bố Lion đế quốc cầu học, cơ hồ gia tộc Ba Lỗ Khắc đã tiêu sạch tiền tài. Bất quá cho dù như thế nào, Hoắc Cách cũng cao hứng không thể ngậm miệng lại. Gia tộc không còn gì thì đã sao? Hôm nay con trai trưởng Lâm Lôi là đệ tử của học viện Ân Tư Đặc. Khẳng định địa vị sau này chính là đại ma pháp sư, mà tiểu nhi tử Úc Đốn càng có thể trở thành long huyết chiến sĩ. Hoắc Cách có thể đoán trước, gia tộc Ba Lỗ Khắc sau này nhất định vinh diệu. Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán. Gia Lỗ ba người nghe xong có chút kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi tại Túc Xá 1987 là niềm kiêu hãnh của bọn chúng, năm ấy tại Ân Tư Đặc Học Viện cùng Địch Khắc Tây được xưng là Ân Tư Đặc Học Viện lưỡng đại thiên tài. Gia Lỗ ba người cũng thừa nhận Lâm Lôi đích thực là thiên tài, có điều. Thạch Điêu, đó là một môn nghệ thuật cực kỳ thâm ảo. Rất nhiều người khổ công học tập điêu khắc hơn 10 năm, cũng chỉ có thể xem như phổ thông công tượng. Là một môn nghệ thuật được truyền thừa từ rất lâu. Như vậy làm sao có thể dễ dàng thành công? Vậy mà Lâm Lôi còn hy vọng tác phẩm Thạch Điêu của bản thân được đánh giá cao tại Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán khi đem ra triển lãm. Lão Tam, đầu của ngươi có phải đang ấm rồi không? Kiều Trì cười cười nói. Lâm Lôi, ta lo lắng tác phẩm của ngươi. Liệu có người mua? Lôi nặc cau mày, ngữ khí tỏ vẻ không tin tưởng Lâm Lôi. Gia Lỗ cười nói, các ngươi nói này nói nọ cái gì? Lão Tam, ngươi chỉ cần mang nó đi triển lãm, chỉ cần nó là tác phẩm của ngươi, ta liền xuất ra 1 vạn kim tệ mua ủng hộ ngươi. Điều ta nói là sự thực. Lâm Lôi từ trong người lôi ra một chiếc bình đao. Bình đao? Lôi nặc kinh ngạc, Lâm Lôi ngươi còn phải chuẩn bị nhiều a. Lúc trước ta cũng có học điều khác, công cụ điêu khắc rất là nhiều, có bình đao, viêm đao, tam giác đao, ngọc quản đao. Còn có phù đầu, sao ngươi lại chuẩn bị có mỗi một loại công cụ này? Vô luân là Lôi Nặc, hay là Gia Lỗ, Kiều Trì? Đối với các loại nghệ thuật đều có sự hiểu biết đại khái. Lâm Lôi không nhiều lời. Cầm trong tay bình đao, Lâm Lôi tự nhiên tiến vào trạng thái minh thường. Toàn thân cũng cảm nhận được nguyên tố bên trong khối cự thạch đang lưu động. Thậm chí còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy được mạch của khối cự thạch. Lâm Lôi mỉm cười huy đao. Ánh đao như ảnh, phản xạ ánh dương quanh ra xung quanh, Lôi Nặc ba người không tự chủ được nheo mắt lại. Nhưng vẫn như trước nhìn chằm chằm vào khối cự thạch. Hô hô hô. Đao ảnh phiêu giật liên tục tước tại một phương. Một số đá vụn bị tước ra. Sao có thể? Gia Lỗ khiếp sợ nhìn cảnh này, đá vụn như vậy hẳn là phải dùng đúa đeo ra. Vậy mà lại dùng bình đao tước bỏ, lực lượng cơ bắp thực kinh người đến nhường nào, bên cạnh Lôi Nặc cùng Kiều Trì hoàn toàn trầm mặc nhìn. Cơ bắp? Muốn được như Lâm Lôi, phải có cái tâm tự nhiên chứ không phải dùng sức mạnh bắp thịt là có thể làm được. Lâm Lôi cả người tĩnh lặng như hồ nước tự nhiên, bình đao trong tay phải như kéo dài ra, không ngừng tại các nơi trên cự thạch tước bớt phế liệu. Lâm Lôi điêu khắc tới thời điểm này bỗng trở nên phiêu giật, tự nhiên đan sen cũng chính là một loại hưởng thụ. Lão Tam, hắn, Gia Lỗ, Tiêu Trì, Lôi Nặc ba người nhìn nhau, bọn họ lúc này trong lòng có loại cảm giác Lâm Lôi cứ như là một thạch điêu cao thủ. Sự yên lặng, tự nhiên giao hòa. Lâm Lôi phi thường hưởng thụ loại cảm giác điêu khắc này, tới hôm nay hắn không cần sử dụng nhiều khí lực. Căn bản không cần phải nhìn, bình đao trong tay rất tự nhiên đạt tới trạng thái hoàn mỹ, đó là một loại tiềm thức. So với bình đao lưu phái. Thạch điêu lưu phái không có loại cảm giác hưởng thụ này, thạch điêu lưu phái cao thủ điêu khắc tại các địa phương bất đồng phải sử dụng các công cụ bất đồng. Hao phí rất nhiều tâm tư. Dung nhập tự nhiên dưới trạng thái bình thản, tinh thần lực của Lâm Lôi phảng phất được tắm rửa dưới xuân vũ. Rất nhanh phát triển, cái cảm giác tự nhiên này làm Lâm Lôi cảm thấy rất tuyệt diệu, nó khiến cho nội tâm hắn rất thư thái. Tay phải Lâm Lôi chợt dừng lại. Phế liệu trong chốc lát rất nhanh rơi xuống đất. Mà cự thạch đã hình thành một dạng mô hình phôi thai giản lược. Các người ba tên tiểu tử ngốc còn đứng ngây người ra nhìn làm gì? Lâm Lôi cười quay đầu nhìn Gia Lỗ ba người. Bây giờ mới hình thành phôi thai đơn giản nhất. Đợi có thời gian sau sẽ làm tiếp, đi thôi, trước tiên chúng tìm cái gì ăn đã. Gia Lỗ, Lôi Nặng, Kiều Trì ba người nhìn nhau. Vừa rồi nhìn Lâm Lôi ra tay, cả ba cùng dám chắc cao thủ. Gia Lỗ kính nể nói. Thiên tài. Lôi Nặc càng kinh dị than vãn. Thiên tài trong thiên tài. Kiều Trì bổ sung. Cho dù là học tập điêu khắc thạch điêu, có thể chỉ trong thời gian 5, 6 năm mà đạt tới trình độ như Lâm Lôi bây giờ. sợ rằng cũng là trăm năm khó có thể nhìn thấy một người. Chương 50, Hoa Đức Lập Tửu Điếm. Theo như lời Gia Lô nói, hôm nay mới biết thì ra Lão Tam lại là một thạch điều cao thủ. Chúng ta nhất định phải chúc mừng một phen, tới Hoa Đức Lập Tửu Điếm nào. Thế là cả bốn người cùng tới Hoa Đức Lập Tửu Điếm. Vừa bước vào bên trong, giữa lầu một không ít đệ tử phải ngoái đầu ra nhìn. Tuyệt đại bộ phận đệ tử ánh mắt đều ngưng tụ trên người Lôi Lâm. Địch Khắc Tây, Lâm Lôi. Ân Tư Đặc Học Viện lưỡng vị tuyệt thế thiên tài, đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm. Xa xa không ít đệ tử khẽ thấp giọng đàm luận. Bốn huynh đệ ngồi xuống, thức ăn cũng tức thì được mang lên. Chi. Vừa tỉnh ngủ, bối bối tử trong áo Lâm Lôi thò đầu ra, quỷ tinh linh hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào món gà quay trên bàn. Lôi Nặc lập tức đưa con gà quay hướng tới Tiểu Ảnh Thử, bối bối tới đây. Lâm Lôi lão đại, ta ăn đây. Bối bối liền hướng sang Lâm Lôi phát ra một đạo linh hồn tin tức. Lâm Lôi còn chưa kịp trả lời, bối bối đã thoát cái lao tới bàn ăn, sau đó hai chân trước nắm lấy con gà quay đứng trụ bằng hai chân sau. Thời gian chưa được 10 cái nháy mắt, Tiểu Ảnh Thử đã ăn sạch sẽ con gà so với thân hình của nó còn lớn hơn. Lão Tam. Mỗi lần thấy bối bối ăn với tốc độ này, tim ta liền cảm thấy đập thình thịch một trận a. Gia Lỗ cười nói. Bối bối ăn xong liền quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi thấy hai chảo của nó thì không khỏi nhướng mày. Chi chi. Bối bối cố ý nhìn Lâm Lôi kêu vài tiếng, sau đó nheo đôi mắt nhỏ ra vẻ tự đắc. Đồng thời toàn thân toát ra hắc sắc quang mang, hơi thở hắc ám vừa phát ra, chốc lát hắc sắc quang mang liền biến mất. Mà cặp chi trước cùng với miệng của bối bối đều sạch sẽ. Bối bối đưa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Lâm Lôi chi chi kêu lên đồng thời linh hồn truyền lại tin tức, Lâm Lôi lão đại. Bây giờ quay lại được rồi chứ? Lâm Lôi không khỏi bật cười. Xoát. Bối bối thân hình vừa động đã chui tọt vào bên trong áo Lâm Lôi. Sau đó bốn huynh đệ liền tùy ý nhàn nhã ăn uống. Phải rồi, Lão Tam. Nếu ngươi muốn đưa thạch điều tác phẩm tới Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán thì cần phải chú ý mấy điểm. Gia Lỗ nhìn Lâm Lôi nhắc nhở. A, phải chú ý cái gì? Lâm Lôi hỏi. Đối với quy củ của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Lâm Lôi một điểm cũng không thông. Gia Lỗ mỉm cười, bình thường đối với thạch điều tác phẩm phải có tính danh hoặc danh hiệu. Chứng tỏ đó là tác phẩm của ngươi, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, thạch điêu tác phẩm được đưa tới thương khố của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán phải được mật phong, đóng gói. Phong kín, lại, là để phòng ngừa quá trình vận chuyển thạch điêu tránh không bị hư hao. Mật phong thạch điêu đưa đến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán sẽ có người kiểm tra tác phẩm có hoàn hảo hay không. Hơn nữa kể từ khi ghi nhận tin tức thân phận của ngươi, trong vòng 3 ngày tác phẩm của ngươi sẽ được triển lãm ở giữa đại sảnh của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Lâm Lôi gật đầu. Cần danh hiệu của thạch điêu sư là để phòng ngừa có kẻ mạo danh. Mật phong bảo hộ thì Lâm Lôi cũng có thể giải thích, vận chuyển những tác phẩm thạch điêu rất cần sự cẩn thận. Trong quá trình vận chuyển chỉ cần va chạm nhẹ là có thể bị hư hao. Mật phong tiểu trung có thể làm cho thạch điêu tác phẩm an toàn hơn. Tiêu giới thu phí của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán như thế nào? Lâm Lôi hỏi. Đưa thạch điêu đến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Mục đích của Lâm Lôi chính là vì muốn kiếm tiền để cải thiện kinh tế gia tộc. Gia Lỗ đắc ý nói, thạch điêu tác phẩm được triển lẫm ở phòng chính giữa. Mặc cho mọi người đấu giá, sau một tháng ai đấu giá cao nhất sẽ được thạch điêu tác phẩm, mà người cũng được thù lao. Đương nhiên sau khi giao dịch thành công, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán thu thủ tục phí là 1%, thủ tục phí cao nhất là 10 kim tệ. Nếu tác phẩm của ngươi vượt quá 1.000 kim tệ. Mà cho dù có cao hơn thì thủ tục phí cũng vẫn là 10 kim tệ. Lâm Lôi trong lòng đã hiểu. Lão Tam, ngươi cứ yên tâm, ở Phân Lai Thành ta sẽ an bài người lo liệu chu đáo mọi việc, bảo đảm khiến ngươi có thể hài lòng. Gia Lỗ nắm hai bả vai Lâm Lôi cười hi hi, chúng ta chúc cho tác phẩm của Lão Tam sau khi đưa đến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán sẽ bán được giá cao. Ta cũng được thêm phần thể diện A. Tiêu Chi ở bên cạnh nhìn Lâm Lôi, không tự chủ được than vãn. Lão Tam, người hôm nay đã là đệ tử 5 năm cấp. Tương lại lại là thạch điêu đại sư, tiên đồ không thể hạn lượng, so với chúng ta quả là tốt hơn nhiều. Thạch điêu đại sư, ta chưa có nghĩ tới. Lâm Lôi tự giễu cười. Bốn huynh đệ vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh. Cuộc sống trong Ân Tư Đặc Học Viện thực là thanh thản a. Gia Lô buông chén rượu, đột nhiên than vãn, nhớ lại ngày trước ở trong nhà, huấn luyện khả dĩ so với nơi này còn khổ hơn. Lôi Nặc cũng cười nói, chúng ta đều là đệ tử của Ân Tư Đặc Học Viện, ta từng nghe Lô Mỗ Gia Gia ta nói, bây giờ thế đạo rất loạn. Bên ngoài giết chóc, tranh đấu không ngừng, Ân Tư Đặc Học Viện bởi sau lưng còn có Quang Minh Giáo Đình, không ai dám động đến nên chúng ta mới có cuộc sống an tinh a. Sau này trong khi đi ra ngoài thí luyện mới biết được thế đạo tàn khốc a. Nói rất đúng. Lâm Lôi gật đầu than vãn. Ta bây giờ cũng là ngũ cấp đệ tử, tại ngũ cấp ban không ít đệ tử đã đi ra ngoài huấn luyện, bọn họ nói có một số đệ tử ra bên ngoài chém giết tiểu trung vứt bỏ đi tính mạng. Tan phế, trọng thương là chuyện bình thường, không có kinh nghiệm sinh tử chiến đấu quả thực rất khó để phát triển. Chúng ta là những quý tộc được dạy dỗ thành những sùng vật, làm sao có thể ra ngoài cùng dã thú hung tàn chiến đấu? Kiều Trì cũng cảm thán nói. Đạt tới ngũ cấp đệ tử là có thể ra ngoài tiến hành sinh tử chiến đấu a, cái loại cuộc sống nhiệt huyết sôi trào này. Thực làm cho người ta hưng phấn a. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc, Lâm Lôi cũng đã 15-16 tuổi, bọn họ trong lòng đối với cuộc sống bên ngoài đều có sự kích động và khát vọng. Chỉ là Gia Lỗ cùng mấy người thực lực quá yếu, đi ra ngoài đối mặt với cuộc sống sinh tử chiến đấu, xác suất tử vong là quá cao. Lâm Lôi, ngươi là ngũ cấp mà. Lôi Nặc hốt nhiên nói. Gia Lỗ, Kiều Trì hai người cùng nhìn về phía Lâm Lôi, cả ba ánh mắt đều tỏa sáng. Lâm Lôi hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, đúng, ta là ngũ cấp ma pháp sư, có thể xem như là cao cấp ma pháp sư. Ta chuẩn bị tháng sau sẽ tới ma thú sơn mạch rèn luyện 2 tháng rồi mới trở về. Lâm Lôi trong lòng đã có sẵn kế hoạch. Ma thú sơn mạch. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người đều hít một ngụm lương khí. Ma thú sơn mạch là đệ nhất sơn mạch của cả Ngọc Lan Đại Lục, nằm ở phía đông cách Ân Tư Đặc Học Viện chưa đến 100 dặm. Vốn là nơi thí luyện lần thứ nhì, thứ ba của không ít ngũ cấp đệ tử. Đại đa số đệ tử lần thí luyện đầu tiên đều chọn những công việc bình thường một chút. Ví dụ như hộ tống hàng hóa vật phẩm, tỷ lệ nguy hiểm tương đối thấp. Lâm Lôi, ngươi mới lần đầu tiên thí luyện cần gì phải tới ma thú sơn mạch? Lôi Nặc hỏi dồn. Gia Lỗ, Kiều Trì hai người cũng có phần lo lắng. Yên tâm đi, trong lòng ta rất nắm chắc. Lâm Lôi trong lòng tương đối tự tin. Ngũ cấp ma pháp sư, cộng với tốc độ của tứ cấp chiến sĩ quả thực rất nhanh, một khi phối hợp với phong hệ ma pháp cực tốc. Khả dĩ tốc độ của Lâm Lôi có thể đạt tới mức tương đương của lục cấp chiến sĩ. Quan trọng nhất chính là, Lâm Lôi có thể thi triển phong hệ cao cấp ma pháp phiêu phù thuật. Chương 51, Bích Thủy Thiên Đường Đích Dạ. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã tới tháng 5. Trong 2 tháng thời gian này, Lâm Lôi hầu như mỗi ngày đều hao phí phần lớn thời gian để minh tưởng, thời gian còn lại thì chìm đắm trong điêu khắc cùng với đọc sách. Ân Tư Đặc Học Viện Đồ Thư Quán có một lượng sách cực kỳ lớn, Lâm Lôi mải lạc vào tri thức cũng không ngừng khai thác. Buổi sáng ngày 29 tháng 5, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì 4 người đang đứng ở khoảng sân rộng của Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán. Mang theo 3 thùng gỗ từ cỗ xe đỗ ở bên cạnh xuống. 2 tháng vừa qua Lâm Lôi trên thực tế đã hoàn thành 9 kiện thạch điêu tác phẩm. Bất quá đây là lần đầu tiên đưa tới Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán, nên chỉ đem đến có 3 kiện tác phẩm để xem hiệu quả mà thôi. Các người hãy mau khiêng 3 cái thùng này. Gia Lỗ phân phó. Một số gia đình của Gia Lỗ lập tức mang 3 chiếc thùng gỗ nhấc lên. Lão Tam, theo ta vào trong. Gia Lỗ hiển nhiên rất quen thuộc đường xá, trực tiếp hướng tới mặt bên của Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán đi đến. Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán có diện tích cực lớn, cách chánh môn khoảng vài trăm thước có một gã thân sĩ trung niên đang đứng. Trung niên nhân đã thấy Gia Lỗ mấy người đi tới, lập tức con mắt sáng ngời bước lại, mỉm cười hành lễ, Gia Lỗ thiếu gia. Hoan nghênh ngươi đến đây. Gia Lỗ mỉm cười gật đầu, ta tới có mục đích hẳn là ngươi đã biết, đây là Lâm Lôi huynh đệ tốt của ta. 3 kiện thạch điêu tác phẩm này là của hắn, người của Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán đâu, ra kiểm tra 3 cái thùng gỗ này đi. Chờ một chút. Trung niên nhân mỉm cười gật đầu. Rất nhanh trong thông đạo liền có mấy người tới, nhìn mấy nhân viên vừa tới này. Trung niên nhân quay sang Lâm Lôi cười nói, Lâm Lôi thiếu gia, dựa theo quy định của Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán của chúng ta. Ngài phải lưu lại tin tức thân phận của mình. Chỉ cần đưa chứng tử của Ân Tư Đặc Học Viện cho ta ghi chép một chút là xong. Chứng tử của Ân Tư Đặc Học Viện là đủ để chứng minh thân phận. Lâm Lôi rút chứng tử từ trong ngực áo đưa ra. Trung niên nhân cầm lấy chứng tử mở ra, vừa nhìn con mắt liền sáng ngời, kinh dị ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi, ngũ cấp. Tuổi của Lâm Lôi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Tuổi trẻ như vậy mà đạt tới ngũ cấp ma pháp sư quả thực làm người ta rung động. Gia Lỗ không khỏi tự hào nói, huynh đệ này của ta. Tại Ân Tư Đặc Học Viện là một trong lưỡng đại tuyệt thế thiên tài, năm ngoái hắn mới 14 tuổi, sau khi thi kiểm tra đã đạt tới ngũ cấp ma pháp sư cảnh giới. Ân Tư Đặc Học Viện lưỡng đại tuyệt thế thiên tài. Trung niên nhân trong lòng lập tức hiểu ra, tương lai vị Lâm Lôi trước mắt này tiền đồ thực không thể hạn lượng. Thái độ cũng lập tức khiêm tốn hơn rất nhiều. Dùng chứng tử thân phận của Lâm Lôi ghi chép xong, mắt đảo qua ba kiện thùng gỗ một chút. Lâm Lôi thiếu gia, mọi việc đã xong, chỉ cần thiếu gia một tháng tới đây một lần để lĩnh thủ lao là được. Một tháng sao? Ta trong một tháng tới không có thời gian. Sau 2-3 tháng có được không? Lâm Lôi hỏi. 2 tháng tới hắn chuẩn bị xuất phát đến Ma Thú Sơn Mạch. Lần này tiến nhập Ma Thú Sơn Mạch không sai biệt lắm mất khoảng 2 tháng thời gian. Không lo, người sáng tạo tác phẩm nếu đi ra ngoài, vô luận khi nào trở lại đều có thể lĩnh thù lao. Trung niên nhân gật đầu nói. Gia Lỗ nhíu mày, chuyện gì vậy, ta nhớ rõ các người mỗi khi thu nhận thạch điêu tác phẩm đều phải kiểm tra một chút bên trong. Lần này thế nào lại không có tra xét? Trung niên nhân đáp, kiểm tra bên trong thùng gỗ. Là lo lắng thạch điêu bên trong có thể bị hư hao. Người khác cuối cùng có thể nói hội quán chúng ta làm hỏng, bất quá 3 kiện thạch điêu tác phẩm này chính là do Gia Lỗ thiếu gia các vị chuyển đến. Ta tin tưởng Gia Lỗ thiếu gia sẽ không phải là loại người đó. Trung niên nhân trong lòng rất rõ ràng. Gia Lỗ là ai? Nói ngoa với phổ lỗ khắc tư hội quán. Nói ngoa vậy dẫu có được một chút tiền tài. Sợ rằng còn chưa đủ cho Gia Lỗ tùy ý phung phí. Về phần thạch điêu tác phẩm của tác giả Lâm Lôi, được xưng là Ân Tư Đặc Học Viện một trong lưỡng đại tuyệt thế thiên tài. Người như thế liệu có thể nói ngoa cái thể loại chuyện này? Đêm khuya hôm đó, Phân Lai Đông Thành ở sâu trong Hương Tạ Đại Đạo. Tại lầu 3 của Bích Thủy Thiên Đường, Lâm Lôi mấy người đang ở trong đó. Phân Lai Thành về đêm rất huyên náo. Mà đêm đó tại Bích Thủy Thiên Đường lại càng là nơi huyên náo nhất. Tiếng cười. Tiếng làm nũng của nữ giới hòa cùng tiếng cười hào sảng của nam nhân vang lên không ngớt, 4 huynh đệ ngồi uống rượu tán gẫu. Bên cạnh 4 gã cũng có 4 cô nương thanh tú ngồi cùng. Lão nhị, lão tam, ta cùng lão tứ đi ngủ trước, 2 người các ngươi. Gia Lỗ ôm một cô nương tóc dài màu xanh biếc, miệng đầy tử khí nói. Được lắm, Gia Lỗ lão đại, người đừng nói nữa. Biết không? Lâm Lôi cắt đứt câu nói của Gia Lỗ. Gia Lỗ cùng Lôi Nặc 2 người nhìn nhau, dùng một loại ánh mắt khinh khỉnh nhìn Lâm Lôi. Kiều Trì 2 người liếc một cái, lập tức Gia Lỗ, Lôi Nặc ngồi gã ôm một mỹ nữ rời đi. Từ 2 năm trở lại đây, Lâm Lôi bọn họ thường xuyên tới nơi này. Bình thường Gia Lỗ, Lôi Nặc 2 người khoái hoạt, còn Lâm Lôi, Kiều Trì ngồi uống rượu cùng mỹ nữ bên cạnh nói chuyện phiếm. Lâm Lôi thiếu gia, chúng ta quen biết đã 2 năm rồi, nhưng mà người lại. Ngồi bên cạnh Lâm Lôi là một cô gái mặc quần áo màu lục có chút bất mãn nói. Lâm Lôi không khỏi đau đầu. Ngà lạc, nếu ngươi mệt mỏi có thể trở về, đến lúc đó ngươi cũng sẽ có 1 khối đồng tệ. Lâm Lôi chỉ lạnh lùng đáp, khiến cho cô gái tên Ngà lạc không dám nói gì thêm, tới Bích Thủy Thiên Đường, mà lại chỉ thích uống rượu. Chuyện này quả thực là hiếm thấy. Một đạo lưu quang từ trong bàn long trì giới bay ra, hóa thành Đức Lâm Kha Úc Đặc. Đức Lâm Kha Úc Đặc cười mát nhìn Lâm Lôi, hí hửng, ui, Lâm Lôi, nữ nhân trước mặt ngươi đâu phải là dạng xấu xí. Ai? Đáng tiếc ta đường đường là thánh vực ma đạo sư, hiện tại chỉ còn lại mỗi linh hồn là tồn tại, muốn tìm đàn bà cũng không thể. Ngươi cái tên xú tiểu tử này, sao lại kém như vậy? Đức Lâm ra ra. Lâm Lôi nhướng mày, bất mãn cùng Đức Lâm Kha Úc Đặc truyền âm nói. Đức Lâm Kha Úc Đặc vênh mặt nói. Ngươi còn chưa đến qua mùi vị đàn bà, nếu không nhất định sẽ có cái nhìn khác. Lâm Lôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới cái lão đầu này nữa, ngoài cửa sổ khí lạnh bao trùm mặt đất. Hắn trong lòng thoáng suy tư. Ma thú sơn mạch rốt cuộc là thế nào nhỉ? Còn 1-2 tuần nữa Lâm Lôi sẽ xuất phát. Tại Ân Tư Đặc Học Viện, hắn cũng từng được nghe qua rất nhiều truyền thuyết về ma thú sơn mạch. Có điều cho tới bây giờ Lâm Lôi cũng chưa từng đi qua. Tất cả những gì về ma thú sơn mạch, hắn bản thân cũng chỉ có thể tưởng tượng ra mà thôi. Một hai tuần nữa sẽ chuẩn bị xuất phát. Lâm Lôi xuyên qua cửa sổ, nhìn ra bầu trời vô tận trong đêm, trong lòng quyết định. Chương 52, giới cách, thượng. Trong phổ lỗ khắc tư hội quán. Tiếng nhạc vang vọng khắp nơi, thanh âm như nước chảy mây trôi thấm vào tâm mỗi người, ở giữa hội quán những người đến tham quan đều yên lặng. Chăm chú chiêm ngưỡng các bức thạch điêu. Hội quán chủ yếu chia làm tam đại triển lãm, phổ thông triển lãm, cao thủ triển lãm và đại sư triển lãm. Trong đó phổ thông triển lãm chiếm diện tích lớn nhất, trưng bày số lượng các bức thạch điêu tác phẩm cũng nhiều nhất. Tại phía đông bắc phổ thông triển lãm bày liên tiếp 3 kiện tác phẩm, 3 kiện tác phẩm này có một loại khí chất vô cùng đặc thù. Chỉ cần có nghiên cứu qua đối với thạch điêu là đều có thể cảm thấy được loại cảm giác đặc thù khí chất này. Bất quá tại phổ thông triển lãm, các bức thạch điêu tác phẩm có quá vạn kiện, 3 kiện tác phẩm này giống như giọt nước trong ao. Rất khó để được mọi người chú ý nhìn qua. Các tác phẩm này phần lớn đều không có ngoại hình, thực chẳng có chút thực chất nào cả. Bá Tước Chu Nặc năm nay đã hơn 160 tuổi, đang chậm rãi đi ở giữa đại sảnh của phổ lỗ khắc tư hội quán. Ánh mắt đảo qua từng kiện thạch điêu. Chu Nặc Bá Tước vốn không có sở thích nào khác ngoài thạch điêu, ông ta cứ vào mỗi buổi trưa lại đều hao phí thời gian tại phổ lỗ khắc tư hội quán. Song tại phổ thông triển lãm, tác phẩm có thể khiến cho Chu Nặc Bá Tước sáng mắt quả thực là rất hiếm. Bá Tước đại nhân, ngài quan tâm tới bức thạch điêu nào? Bên cạnh một thị nữ xinh đẹp đang bước tới, bởi vì Chu Nặc Bá Tước mỗi ngày đều lui tới đây cho nên một số nhân viên phục vụ của phổ lỗ khắc tư hội quán đối với ông ta cũng là vô cùng quen thuộc. Chu Nặc Bá Tước lắc đầu cười nói, còn chưa có phát hiện. Bá Tước đại nhân, tác phẩm tại phổ thông triển lãm này không thể bằng tác phẩm của cao thủ triển lãm và đại sư triển lãm. Ngài vì sao mỗi ngày đều hao phí đến hơn nửa thời gian tại phổ thông triển lãm này? Vị thị nữ nọ tò mò dò hỏi. Chu Nặc Bá Tước ra vẻ thần bí cười nói, ngươi không có hiểu sao, bình thường triển lãm này số lượng tác phẩm cực kỳ nhiều. Nói không chừng ở một góc nào đó sẽ có tác phẩm tốt, đây là loại cảm giác tìm hoàng kim trong đất, quả thực là một thứ cảm giác tuyệt vời. A, thị nữ nọ có chút nghi hoặc nhìn ông ta. Chu Nặc Bá Tước không nói thêm nữa, tiếp tục truy tìm một hảo thạch điêu tác phẩm. Khi ông ta đi tới chỗ 3 kiện tác phẩm của Lâm Lôi. Đôi mắt của Chu Nặc Bá Tước không khỏi sáng rực lên, ông ta đối với thạch điêu hao phí cả trăm năm công phu nghiên cứu. Nên khi vừa mới liếc mắt nhìn 3 kiện tác phẩm này đã phát hiện ra chỗ đặc biệt. Lạnh lùng, tự nhiên, cao ngạo. Đó là một loại khí chất, một kiện thạch điêu để có thể được xưng là giai tác thì điều quan trọng nhất chính là cần phải có được một loại khí chất đặc biệt. Chu Nặc Bá Tước tiểu trung có thể cảm nhận được một thứ khí chất lạnh lùng toát ra từ 3 kiện tác phẩm này đập thẳng vào mắt. Cao ngạo khí chất, loại khí chất đặc biệt này đã thực sự có tác động tới ông ta. Người ghi cho ta, 3 kiện tác phẩm này. Ta ra giá mỗi kiện là 100 kim tệ. Chu Nặc Bá Tước nhìn vị thị nữ trực tiếp nói. Thị nữ nọ lập tức cười thích thú từ trong lòng lôi ra bản ghi chép. Hạ tay ghi giá 3 kiện thạch điêu lên mác ghi giá. Sau đó dán 3 cái mác ghi giá sang bên cạnh 3 kiện thạch điêu tác phẩm. Cả 3 mác ghi giá đều viết 100 kim tệ. Trong khi vị thị nữ nọ đang ghi chép, Chu Nặc Bá Tước lại càng cẩn thận thưởng thức 3 kiện thạch điêu tác phẩm này. Ủa, không đúng. Con mắt Bá Tước Chu Nặc đột nhiên sáng lên, gắt gao nhìn thẳng vào bức thạch điêu Tấn Mãnh Long. Tấn Mãnh Long này trên lưng lân giáp có điêu khắc thành các đường viền, sao lại có thể làm được như vậy nhỉ? Theo đạo lý lân giáp hẳn là chỉ có thể dùng viên đao để điêu khắc, mà các đường viền kia hẳn là dùng bình đao để tạo ra, mặc dù có cẩn thận đến mấy thì cũng không thể tạo được cảm giác 100% trạng thái tự nhiên như vậy. Chu Nặc đối với điêu khắc vốn đã bỏ thời gian cả trăm năm để nghiên cứu. Ông ta vốn cũng không phải là loại quý tộc có nhiều tiền. Chỉ là bằng vào con mắt đánh giá thạch điêu tác phẩm, thu mua các thạch điêu có giá thấp, sau đó bán ra chênh lệch một chút. Chu Nặc Bá Tước đã trở thành một phú hào tại Phân Lai Thành. Chẳng lẽ là toàn dùng một loại công cụ để làm ra? Không thể nào. Đường cong của lân phiến đạt tới trình độ như vậy, ngoại trừ viên đao, hắn dùng công cụ gì mà có thể đạt được tới trình độ hoàn mỹ như vậy? Chu Nặc nhíu mày. Ông ta tới tận bây giờ vẫn chưa từng thấy qua chuyện kỳ dị như vậy. Bá Tước đại nhân. Vị thị nữ bên cạnh thấy Chu Nặc Bá Tước như vậy. Không khỏi gọi khẽ. Chu Nặc Bá Tước mắt sáng ngời, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ rằng, tại phổ thông triển lãm này mà cũng có thể gặp được tác phẩm đặc thù như thế này. Không thể để người khác chú ý tới hắn được, ta tiêu tới 100 kim tệ, nhất định sẽ làm một số người để ý tới tác phẩm này. Có thể sẽ khiến cho giá của chúng đội lên không ít. Chu Nặc Bá Tước trong lòng liền ra quyết định. Vào một hai ngày cuối cùng, tái ghi giá tác phẩm cũng không muộn. Người giúp ta hủy bỏ ra giá. Chu Nặc Bá Tước trực tiếp đề nghị với thị nữ đứng bên cạnh. Hủy bỏ. Vị thị nữ nọ sửng sốt, dựa theo quý củ, bình thường đã ra giá thì không cho phép hủy bỏ. Bất quá Chu Nặc Bá Tước vốn là chỗ thân quen với lao chủ của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Cô ta đương nhiên chỉ còn cách hủy bỏ hạ mác ghi giá xuống. Xin hỏi Bá Tước đại nhân, ngài vì sao lại triệt tiêu ra giá vậy? Thị nữ nọ dò hỏi. Chu Nặc Bá Tước thần bí cười đáp, chuyện này ngươi đừng có hỏi nhiều, mà ba kiện thạch điêu tác phẩm này khi nào thì ngưng hẳn triển lãm. Nữ thị giả cẩn thận nhìn qua bản ghi chép trong tay một chút, sau đó mới cười nói, ba kiện tác phẩm này được triển lãm tới ngày 30 tháng 6. Mà ba kiện tác phẩm này cũng là hôm qua vừa mới được đưa đến tiến hành triển lãm. Chu Nặc Bá Tước gật đầu. Tốt lắm. Ta tới xung quanh xem, ngươi có thể đi được rồi. Chu Nặc Bá Tước mỉm cười nói. Nhưng trong lòng ông ta lại âm thầm kinh hãi. Cứ như ông ta thấy thì ba kiện thạch điêu tác phẩm này thực sự đều có thể đạt tới trên dưới 3.000 kim tệ, mà bình thường các tác phẩm của cao thủ thạch điêu cũng chỉ có thể đạt đến ngần ấy. Ba kiện tác phẩm này, mỗi kiện thủ pháp điêu khắc đều rất đặc thù. Loại thủ pháp điêu khắc đặc thù này, tiêu chung có thể làm cho tác phẩm được đề cao gấp đôi. Chu Nặc Bá Tước mỗi ngày đều tới Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, quả nhiên không ngoài sở liệu của ông ta, phổ thông triển lãm thạch điêu tác phẩm thực sự quá nhiều. Ba kiện tác phẩm đó quả thực hoàn toàn không có ai để ý tới, cho dù là có người nhìn thấy, thì người đó cũng nhìn không ra giá trị của nó. Ngày mùng 10 tháng 6, Chu Nặc Bá Tước vừa tới Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, tùy ý ngắm nghĩa phổ thông triển lãm ngoài đại sảnh của hội quán. Khi ông ta đi tới chỗ ba kiện tác phẩm của Lâm Lôi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì bên cạnh ba bức thạch điêu tác phẩm đều có mác ghi giá. Ba thạch điêu tác phẩm, mỗi kiện đều có giá là 300 kim tệ. Nhìn thấy mác ghi giá, Chu Nặc Bá Tước trong lòng chửi thầm, ngu ngốc. Cho dù có nhìn ra giá trị của bức thạch điêu này, lần đầu đã ra giá cao như vậy không phải thuần túy hấp dẫn người khác chú ý sao? Chu Nặc Bá Tước trong lòng phẫn nộ. Nhưng ông ta cũng không có biện pháp, ông ta không có khả năng hủy bỏ báo giá của người khác. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Chu Nặc Bá Tước. Ngày 12 tháng 6, Chu Nặc Bá Tước lại tới nơi này, vừa thời đã thấy mác ghi giá đã thay đổi. 500 kim tệ. Mắt Chu Nặc Bá Tước mắt không khỏi nheo lại. Xem ra người chú ý quả là không ý ta. Chương 53, giới cách, hạ. Chu Nặc Bá Tước vẫn y nguyên không hề ra giá. Ông ta chuẩn bị đợi tới ngày 30 tháng 6 mới ra giá lại. Theo thời gian trôi qua, giá của ba kiện thạch điêu cũng thong thả tăng lên, bởi vì là tác phẩm của thạch điêu cao thủ. Tiêu chung giá cũng phải trên dưới 1.000 kim tệ, cho nên thời gian sau đó ba kiện thạch điêu tác phẩm giá tăng lên càng lúc càng chậm. 500 kim tệ, 510 kim tệ, 515 kim tệ. Báo giá thong thả tăng lên. Cho dù tới ngày 29 tháng 6 báo giá cũng chỉ lên đến 625 kim tệ mà thôi. Ngày 30 tháng 6, buổi sáng ngày hôm đó Chu Nặc Bá Tước thực hiếm thấy lại không hề xuất hiện, ông ta đợi đến buổi tối mới tới. Bởi vì Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán mỗi ngày tới tận 12 giờ mới đóng cửa. Ba kiện tác phẩm thạch điêu của Lâm Lôi do đó cũng tới 12 giờ mới dừng báo giá. Ngày hôm qua báo giá mới có 625 kim tệ. Ta sẽ đợi tới thời khắc cuối cùng mới ra giá. Chu Nặc Bá Tước mỉm cười đi tới bên cạnh ba kiện thạch điêu tác phẩm. 900 kim tệ. Cái báo giá ngu ngốc này. Khi ông ta vừa mới ngó vào báo giá, trong lòng đột nhiên nổi nóng. Ngày hôm qua báo giá mới gần 625 kim tệ. Bây giờ lại tới con số này, Chu Nặc Bá Tước trong lòng phẫn nộ nhưng không có cách nào, ông ta quyết định ở tại đây chậm rãi chờ đợi. Qua hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua vách tường chung quanh. Đã hơn 11 giờ, còn 1 giờ nữa là đóng cửa. Chu Nặc Bá Tước trên mặt lộ ra một nụ cười. Ông ta tại Phân Lai Thành cũng chỉ có thể xem như quý tộc trung đẳng. Hồi còn trẻ Chu Nặc Bá Tước cũng khá khốn quẫn, nhưng sau đó dựa vào số thạch điêu tích trữ tài phú mới từ từ tăng lên. hiện tại tài sản cũng đã có hơn 10 vạn kim tệ, có thể xem như một phú ông. Chu Nặc Ba Tước, ngươi cũng ở đây. Chỉ thấy một vị trung niên nhân mỉm cười bước đến. Chu Nặc Bá Tước sắc mặt không tự chủ được liền biến đổi, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại như trước, khẽ cười nói, à. Hóa ra là Đức Mục Bá Tước, sao đã hơn 11 giờ ngươi vẫn còn tới chỗ này? Chu Nặc Bá Tước trong lòng cũng cảm thấy có chút không ổn. Chu Nặc Bá Tước, Đức Mục Bá Tước, tại Phân Lai Thành cả hai người này đều nổi danh trong giới mua bán thạch điêu. Ta. Đương nhiên là vì ba kiện thạch điêu này. Đức Mục Bá Tước tựa hồ có phần kiêu ngạo tự đắc nói, Chu Nặc Bá Tước. Ngươi xem, ba kiện tác phẩm này quả là có thần vận độc đáo, rất hấp dẫn mọi người, có thể tạo ra thạch điêu như thế chắc chắn là cao thủ. Giám chắc là của một độc hành nhân vật. Chu Nặc Bá Tước trong lòng chấn động. Quả nhiên, Đức Mục Bá Tước này cũng coi trọng ba kiện thạch điêu tác phẩm. Ông ta đã đợi tới hơn 11 giờ mới đến, phỏng chừng cũng có chủ ý giống như mình. Tiểu thư. Mời theo ta một chút. Đức Mục Bá Tước hữu lễ quay về phía người thị nữ cách đó không xa nói, cô thị nữ bèn mỉm cười bước tới. Đức Mục Bá Tước chỉ một ngón tay về phía ba tác phẩm thạch điêu của Lâm Lôi, ba kiện thạch điêu tác phẩm này. Mỗi kiện ta ra giá 1.000 kim tệ. Thị nữ nọ lễ phép gật đầu, xin chờ một chút. Cô ta lấy ra bản ghi chép, ghi một chút vào mác ghi giá. Sau đó mới dán mác ghi giá sang bên cạnh ba bức thạch điêu. 1.000 kim tệ. Chu Nặc Bá Tước toàn thân khẽ run lên. Đức Mục Bá Tước mỉm cười nhìn về phía ông ta, Chu Nặc Bá Tước, ba kiện thạch điêu tác phẩm đích thực là không tồi. Đúng rồi Chu Nặc Bá Tước, trời cũng đã tối rồi, lão Bá Tước ngươi sao không ở nhà nghỉ ngơi, lại chạy tới nơi này. Chẳng lẽ cũng vì ba kiện thạch điêu tác phẩm? Chu Nặc Bá Tước trầm ngâm một chút. Không nghĩ tới Đức Mục Bá Tước lại thích ba kiện thạch điêu này, ta còn không có để ý. Để ta cẩn thận quan sát lại một chút. Chu Nặc Bá Tước mỉm cười nói, sau đó liền nhìn chằm chằm vào ba kiện thạch điêu tác phẩm cẩn thận quan sát. Căn bản không để ý tới Đức Mục Bá Tước ở bên cạnh. Đức Mục Bá Tước nhìn thấy cảnh này, trong lòng chỉ cười lạnh, lão già này. Tâm tư của ngươi ta chẳng lẽ lại không đoán ra. Như nước suối chảy tóc tóc, tựa tiếng nhạc tự nhiên chậm chậm vang lên. Tại Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Đức Mục Bá Tước cùng Chu Nặc Bá Tước hai người đều yên tĩnh quan sát các tác phẩm. Cả hội quán chìm trong một bầu không khí yên lặng. Kính quang. Trên vách tường vang lên tiếng chuông. 12 giờ đúng. Tiểu thư, tới đây một chút. Chu Nặc Bá Tước nhìn cô thị nữ đứng ở xa xa gọi, vị thị nữ lập tức chạy tới. Ba kiện tác phẩm này, ta mỗi kiện ra giá 1.010 kim tệ. Chu Nặc Bá Tước đến thời điểm này cuối cùng cũng ra giá. Vị thị nữ nhìn lại một chút. Ba kiện thạch điêu tác phẩm vốn có tiêu giá 1.000 kim tệ, không khỏi có phần chê bai Chu Nặc Bá Tước. Ông ta chỉ bỏ ra thêm có 10 kim tệ. Chẳng hơn được đồng nào. Xin hãy chờ. Cô thị nữ lấy ra bản ghi chép. Chu Nặc Bá Tước, ngươi chỉ ra giá thêm có 10 kim tệ. Ta ra giá 1.100 kim tệ. Tiếng Đức Mục Bá Tước vang lên. Chu Nặc Bá Tước nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Chỉ thấy Đức Mục Bá Tước ý khí phong phát từ xa xa đang đi tới. Trong mắt cũng có một tia đắc ý, hiển nhiên vị Đức Mục Bá Tước này vẫn chú ý tới Chu Nặc Bá Tước, cho nên khi Chu Nặc Bá Tước vừa ra giá ông ta đã chạy tới. Ta xuất ra 1.200 kim tệ. Chu Nặc Bá Tước trầm thấp lên tiếng, sự tức giận hiển nhiên mọi người đều có thể cảm thụ được. Vị thị nữ đang đứng bên cạnh cũng cảm giác được rằng hai vị quý tộc này đang cạnh tranh với nhau, cô ta tạm thời khép bản ghi chép lại. Cao Hứng đứng ở bên cạnh xem kịch. Tại Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán này, các cô thị nữ luôn hoan hỉ nhất chính là khi được thấy có người cạnh tranh báo giá. Đức Mục Bá Tước kinh dị thoáng nhìn qua Chu Nặc Bá Tước, Chu Nặc Bá Tước, đến cao thủ trong triển lãm tác phẩm cũng chỉ có giá 1.000 kim tệ. Người sao không biết tiết kiệm mà lại ra giá 1.200 kim tệ? Tiết kiệm? Phải là keo kiệt mới phải, Chu Nặc Bá Tước vốn là người keo kiệt bùn xỉn. Chu Nặc Bá Tước. Người ra giá 1.200 kim tệ, ta cũng không hẹp hỏi, 1.300 kim tệ. Đức Mục Bá Tước mỉm cười nói. Chu Nặc Bá Tước ánh mắt lạnh lẽo. Đắc, ba kiện thạch điêu tác phẩm này bản thân ta thích nên mới ra giá cao, ta chính thức ra giá lần cuối 1.500 kim tệ. Nếu Đức Mục Bá Tước ra giá cao hơn, tiểu chung chúng là của ngươi. Chu Nặc Bá Tước báo ra giá cuối cùng. Nói thực ra, con mắt của Đức Mục Bá Tước không bằng Chu Nặc Bá Tước. Ông ta căn bản không phát hiện ra rằng ba kiện thạch điêu tác phẩm này có chỗ quỷ dị. Bản thân Đức Mục Bá Tước chỉ cảm thấy ba kiện thạch điêu tác phẩm này ẩn chứa thần vận đặc thù. Xem ra cũng là tác phẩm tốt, có điều giá trị cũng chỉ khoảng trên dưới 1.200 kim tệ mà thôi, như quả lại ra giá, đại ý không khỏi khinh thường. Ha, ha! Đức Mục Bá Tước bật cười, khó có một lần Chu Nặc Bá Tước lại hào sảng, ta đây cũng không thể đoạt đi sở thích của ngươi. Ba kiện thạch điêu tác phẩm này để cho Chu Nặc Bá Tước ngươi đi. Lúc này vị thị nữ đứng bên cạnh mới ghi lại giá vào biên hào. Hai vị bá tước đại nhân, đã tới 12 giờ, hội quán của chúng tôi bây giờ xin phép đóng cửa. Chu Nặc Bá Tước. Ngày mai người của hội quán chúng tôi sẽ chuyển ba kiện thạch điêu đến phủ của ngài. Cô ta mỉm cười nói, đến lúc này Chu Nặc Bá Tước mới thoáng lộ ra một nụ cười. Chu Nặc Bá Tước liếc mắt nhìn Đức Mục Bá Tước, trong lòng có phần xem thường, tiểu bối. Ta nghiên cứu thạch điêu đã bao nhiêu năm trời. Ngươi có tư cách gì mà đòi đấu cùng ta? Chương 54, Thỉnh. Hả, thạch điêu ở phổ thông triển lãm sảnh mà lại có đến 3 kiện đều được bán với giá 1.500 kim tệ. Vị nhân viên quản lý của phổ lỗ khắc tư hội quán áo tư thác nghi kinh ngạc nhìn vào bảng ghi chép. Đảo mắt sang lý lịch của chế tác giả Lâm Lôi. Hắn càng không khỏi kinh dị. 3 kiện tác phẩm này đều là của Lâm Lôi. Hắn chỉ mới 15 tuổi. Cả thạch điêu giới tuyệt có thể coi như hình một kim tự tháp. Đứng tại đỉnh cao, cả thần thánh đồng minh, từ không quá 5-6 vị thạch điêu đại sư, thạch điêu cao thủ cũng chỉ chừng 100 vị. Bởi vậy có thể tưởng tượng được số lượng thạch điêu cao thủ đích thực rất thưa thớt. Bình thường có thể được xưng là thạch điêu cao thủ. Đều có ít nhiều kiến giải về ý nghĩa cuộc sống. Hơn nữa, phải có đủ hiểu biết về kỹ nghệ mới có thể dung nhập vào trong tác phẩm. Điêu khắc nhờ đó mới có thể tạo nên khí chất thần vận đặc thù. 15 tuổi đã là thạch điêu cao thủ. Hiếm thấy đến mức tận cùng. Lâm Lôi này còn là ân tư đặc học viên à? Áo tư thác nghi càng thêm kinh ngạc. Ân tư đặc học viện là đệ nhất ma pháp học viện của cả Ngọc Lan Đại Lục. Thế nhưng là đệ tử ngũ niên cấp. 15 tuổi là đệ tử ngũ niên cấp. Áo tư thác nghi hớp một ngụm khí lạnh. Thiên tài. Ba kiện thạch điêu tác phẩm này. Cho dù giá chỉ có hơn 1.000 kim tệ, chỉ cần dựa vào tên tuổi thân phận của chế tác giả. Cũng đủ khiến giá trị tăng lên gấp mấy lần. Áo tư thác nghi không một chút nghi ngờ khẳng định. Chỉ mới 15 tuổi đã làm ra loại thạch điêu chuẩn như vậy. Loại thạch điêu tác phẩm này bình thường cũng đã có giá rất cao. Nếu đây đúng là thiên tài nhân vật 15 tuổi. Lại là ân tư đặc học viên ngũ niên cấp, thì đích thực tuyệt đối thiên tài trong thiên tài. Đồng dạng. Thạch điêu tác phẩm của hắn giá cũng sẽ tăng cao. Tăng rất cao. Buổi chiều ta sẽ ghé thăm ân tư đặc học viện. Phổ lỗ khắc tư hội quán đã lâu rồi chưa có thêm vị thạch điêu cao thủ nào. Áo tư thác nghi lúc này ra vẻ cương quyết. Ba kiện tác phẩm của Lâm Lôi liên tục được bán với giá cao thế, đã chứng minh được thực lực thực sự. Cũng đủ khiến cho phổ lỗ khắc tư hội quán, triển thính cao thủ chuyên môn săn tìm độc hành nhân vật ghé thăm. Vào buổi chiều. Tại cổng của ân tư đặc học viện nên đón một cỗ xe ngựa, đúng là áo tư thác nghi mang theo hai gã hộ vệ tới. Đến cổng của học viện. Áo tư thác nghi rút ra từ trong lòng giấy chứng nhận thân phận đại biểu của phổ lỗ khắc tư hội quán. Ân tư đặc học viện thậm chí còn phải phái một gã hộ vệ theo dẫn đường. Áo tư thác nghi tiên sinh, đây chính là nơi tụ tập của các ma pháp giáo sư ngũ niên cấp. Hộ vệ nhân viên mỉm cười rồi nhanh chóng mở cửa phòng ra. Giờ phút này phía bên trong có khoảng 10 ma pháp sư đang đàm luận, cười nói với nhau. Có thể dạy được ngũ niên cấp. Tối thiểu cũng phải là thất cấp ma pháp sư cho đến bát cấp ma pháp sư. Cửa phòng bị đẩy ra, các ma pháp sư có địa vị được tôn sùng này thể đều quay đầu ra nhìn. Chư vị ma pháp sư đại nhân, vị này là áo tư thác nghi tiên sinh đến từ phổ lỗ khắc tư hội quán, ông có chuyện muốn thỉnh các vị hỗ trợ. Tên hộ vệ nhân viên cung kính nói. Các vị ma pháp sư này lạnh nhạt nhìn rồi gật gật đầu. Phổ lỗ khắc tư hội quán. Tại các siêu cấp thành thị của Ngọc Lan Đại Lục đều có phân quán. Hơn nữa phổ lỗ khắc tư hội quán đích xác cũng có thực lực rất kinh nhân. Do vậy đối với phổ lỗ khắc tư hội quán danh chấn nhất phương, các vị ma pháp sư này cho dù cao ngạo bậc nào cũng có thái độ không tệ. Chuy ma pháp sư đại nhân. Áo tư thác nghi mỉm cười rồi nói. ta tới nơi này mục đích là để kiếm vị Lâm Lôi, đệ tử ngũ niên cấp. Lâm Lôi. Các ma pháp sư này đều nở một nụ cười. Trong đó một vị tử bào trung niên nhân cười nói. Lâm Lôi là một trong lưỡng đại thiên tài của Ân Tư Đặc Học Viện chúng ta. Hắn là địa phong song hệ đệ tử, ngươi hỏi hai vị phong hệ và địa hệ ma pháp sư phụ, bọn họ sẽ biết. Đừng có nhắc đến địa hệ. Lâm Lôi này, đã gần 3 tháng nay, ta tại lớp học của địa hệ, thấy mặt hắn chỉ hơn 2 lần. Một vị lao đầu có chùm râu đỏ bất mãn nói. Bất quá, Lâm Lôi hắn, phong hệ khóa trình nào cơ hồ đều ghé qua. Bên cạnh một vị ngân bạch bào lão giả mỉm cười rồi nói. Ta là sư phụ phong hệ của Lâm Lôi. Ta đối với Lâm Lôi cũng xem như quen thuộc, ngươi có vấn đề gì cần tiểu có thể hỏi ta. Áo Tư Thác Ni gật đầu nói. Lâm Lôi hắn một tháng trước tại phổ lỗ khắc thư hội quán của chúng ta đã ký gửi 3 kiện thạch điêu tác phẩm. Thạch điêu tác phẩm của hắn được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Căn cứ trong một tháng này, cao thủ triển thính hội quán chúng ta phán định hắn đủ tư cách khai mở triển lãm riêng. Cho nên, ta tới nơi này để trao cho hắn ngân sắc ma tinh tạp. Triển lãm riêng. Các ma pháp sư đều cảm thấy khiếp sợ. Thân là ma pháp sư cao quý, đối với thạch điêu nghệ thuật đều có kiến giải. Bọn họ rất rõ ràng hiểu được để có thể điêu khắc nên được ngoại hình sống động thực sự khó khăn phi thường. Chứ đừng nói đến việc hòa vào trong thạch điêu một khí chất thần vận đặc thù. Được trưng bày tác phẩm tại phổ lỗ khắc tư hội quán. Nhất là tại triển lãm riêng là cái đích mơ ước của rất nhiều thạch điêu cao thủ. Ngươi xác định đúng là Lâm Lôi. Gã Lâm Lôi này bình thường tu luyện quả thực phi thường khắc khổ. Hơn nữa hắn chỉ mới có 15 tuổi. Phong hệ ma pháp sư phụ của Lâm Lôi, ngân bạch bảo lão giả khó tin nói. Áo Tư Thác Nghi mỉm cười rồi nói. Điểm ấy không cần hoài nghi. Trong bản ghi chép của phổ lỗ khắc tư hội quán chúng ta đã xác nhận chính xác chứng thiếp đệ tử của Lâm Lôi. Hơn nữa theo bản ghi chép lúc ấy, Gia Lỗ Thiếu Gia cùng với Lâm Lôi đều đến hội quán. Các ma pháp sư đều gật đầu. Rồi sau đó, đám ma pháp sư này đều kịch liệt đứng lên nhìn nhau bàn luận. Ân Tư Đặc Học Viện một trong lưỡng đại siêu cấp thiên tài. Thế nhưng lại có thể trở thành thạch điêu cao thủ, có thể khiến cho phổ lỗ khắc tư hội quán vì hắn khai mở triển lãm riêng. Tin tức này quả là ngàn năm khó nghe qua một lần a, đám ma pháp sư tự nhiên kinh ngạc không thôi. Chư vị ma pháp sư có thể nói cho ta biết. Lâm Lôi hắn hiện đang ở nơi nào? Áo Tư Thác Ni hỏi tới. Vị ngân bạch bào lão giả cười nói. Lâm Lôi hắn hiện đang sống tại túc xá số 1987. Túc xá số 1987. Áo Tư Thác Nghi nghe xong liền nhanh chóng rời đi trước. Ngân Bạch Bào lão giả tiếp tục nói. Ngươi chờ một chút. Mặc dù Lâm Lôi sống tại túc xá số 1987, nhưng khoảng 2-3 con trăng trước đã rời học viện ra ngoài thí luyện. Thực là uổng phí cho ngươi đã mất công một chuyến. Thí luyện. Áo Tư Thác Nghi ngẩn ra. Áo Tư Thác Nghi hiểu rõ, đạt tới ngũ niên cấp, lục niên cấp tức là cao cấp ma pháp sư đệ tử có tư cách đi ra ngoài tiến hành thí luyện. Hơn nữa Ân Tư Đặc Học Viện cũng rất khuyến khích phương pháp này. Áo Tư Thác Nghi trong lòng thầm than một tiếng. Không nghĩ đã hùng hổ kéo tới Ân Tư Đặc Học Viện ngờ đâu lại phải đón nhận một kết quả như vậy. Chuy ma pháp sư đại nhân, vậy ta xin phép được đi trước. Áo Tư Thác Nghi cung kính hành lễ. Các ma pháp sư đều tùy ý gật đầu tỏ vẻ đã biết. Liền không để ý đến Áo Tư Thác Mi nữa. Đám ma pháp sư này đều đang hưng phấn bàn luận sự tình. Không nghĩ tới tiểu tử Lâm Lôi kia lại lợi hại như vậy. Các ma pháp sư này đều vì Lâm Lôi nhất thời phát ra những âm thanh nhẹ. Đối với cơ hội tại thạch điêu điện phủ lớn nhất phổ lỗ khắc tư hội quán mở một triển lãm riêng bị bỏ lỡ mà than thở không thôi. Chương 55, Lộ Đồ, Thượng. Ngày 5 tháng 6 cuối cùng đã đến. Sáng hôm đó. Sau khi từ biệt ba hảo huynh đệ, Lâm Lôi lưng đeo túi ra tiến bước thẳng trên con đường đi vào ma thú sơn mạch. Chít chít. Tiểu Ảnh Thử ngồi trên vai Lâm Lôi vui sướng kêu loạn cả lên. Lão đại, cuối cùng chúng ta cũng xuất phát đi ma thú sơn mạch. Ha ha, ta hứng thú quá. Tiếng nói Tiểu Ảnh Thử vang lên trong lòng Lâm Lôi cũng mỉm cười, lúc này Đức Lâm Kha ốp đặc dâu tóc bạc phơ trong bộ trường bào màu trắng cũng đi bên cạnh Lâm Lôi. Ông ta nhắc nhở. Lâm Lôi, một thân một mình nhất định phải thực cẩn thận, nói không chừng dễ gặp đạo tặc lắm. Ta biết rồi, Đức Lâm ra ra. Lâm Lôi cười đáp. Đi một mình ở bên ngoài, trên tất cả phương diện đều cần phải chú ý mọi sự việc. Đức Lâm ra ra dặn đi dặn lại nhiều lần. Lúc này, Lâm Lôi trên người mặc một chiếc quần dài ma bố cùng chiếc áo cộc tay. Thân hình phô ra, nhìn từ ngoài vào thực không khác gì một chiến sĩ cả. Căn cứ theo lời Đức Lâm Kha Úc Đặc nói, tại trung tâm ma thú Sơn Mạch mà mặc ma pháp sư trưởng bảo là thất sách. Phải mặc như hiện tại mới tốt. Tốc độ Lâm Lôi quả thực rất nhanh cho dù đường từ Ân Tư Đặc học viện đến ma thú Sơn Mạch là tương đối khó đi. Có thể do hắn có thực lực tương đương một tứ cấp chiến sĩ nên một giờ có thể đi được 40 dặm đường. Lúc này phía trước Lâm Lôi bất chợt xuất hiện ba bóng người. A. Ánh mắt Lâm Lôi chợt hướng về một người trong số đó. Bởi vì người đó khoác trên người một bộ trường bào đặc trưng chỉ có thể là được may tại Ân Tư Đặc học viện. Hai trong ba người còn lại, một người vóc dáng to khỏe vác trên vai một thanh đại đao, trong khi người còn lại thì gầy ốm. Lưng đeo một thanh đoàn kiếm. Tên thanh niên gầy ốm cảnh giác quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng không muốn chạm mặt ba người. Tăng tốc chuẩn bị vượt qua ba người họ mà đi tiếp. Lâm Lôi, là ngươi. Đột nhiên một đạo âm thanh vang lên. Lâm Lôi nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tên mặc trường bào của Ân Tư Đặc học viện cười la lên Lâm Lôi, ta là Đức Sa Đặc, có nhớ ta không? Đức Sa Đặc. Là ngươi. Lâm Lôi dừng lại. Lâm Lôi nhận ra người này. Đức Sa Đặc cũng giống như hắn, đều là học viên ngũ cấp phong hệ. Hai người mặc dù không tính là thâm giao nhưng dù sao cũng đều là học viên cùng ban. Đức Sa Đặc bèn dắt theo hai chiến sĩ cùng đi tới. Nhiệt tình nói, Lâm Lôi, thực không nghĩ là ngươi, một thân ma pháp sư lại mặc trang phục như thế, ta thiếu chút nữa là không nhận ra được ngươi à. Nhìn tiểu ảnh thử trên vai ngươi, ta cẩn thận chú ý một chút nên mới nhận ra được. Tạc ngoã, Mã Đặc, để ta giới thiệu một chút. Vị này là học viên của Ân Tư Đặc học viện chúng ta, được coi là một trong hai vị siêu cấp thiên tài của học viện. Lâm Lôi, năm nay mới 15 tuổi đã trở thành ngũ cấp ma pháp sư rồi. Đức Sa Đặc nhiệt tình đứng ra giới thiệu. Tạc ngoã chính là thanh niên cường tráng. So với một con gấu có lẽ cũng phải cường tráng tương đương, Mã Đặc còn lại là chiến sĩ gầy ốm. Ân Tư Đặc học viện lương đại siêu cấp thiên tài. Ta cũng đã nghe Đức Sa Đặc từng nói qua, không nghĩ hôm nay lại có thể may mắn được gặp mặt. Mã Đặc vô cùng lễ phép nói. Tạc ngoã thì chớp đôi mắt trâu bò kinh ngạc thốt, ngươi là ma pháp sư. Sao ta nhìn ngươi lại chẳng thấy khác một chiến sĩ là bao? Lâm Lôi không có nhiều lời, do hỏi, các ngươi cũng là tiến vào ma thú sơn mạch. Đức Sa Đặc gật đầu đáp, đúng vậy. Tạc ngoã cùng Mã Đặc năm ngoái đã theo ta ra ngoài thí luyện qua. Phối hợp rất an ý, năm nay chúng ta chuẩn bị tiến vào bên rìa ma thú sơn mạch thăm dò. Lâm Lôi, ngươi cũng nên đi cùng chúng ta thôi, đi cùng nhau sẽ an toàn hơn. Lâm Lôi gật đầu. Tạm thời đi cùng bọn họ. Đức Sa Đặc hắn cùng mình là đồng môn, ngâm có thể tin tưởng được, khi nào vào tới ma thú sơn mạch ta tách ra khỏi bọn họ cũng được. Quyết định như vậy, Lâm Lôi liền cùng Đức Sa Đặc ba người cùng nhau hướng về ma thú sơn mạch đi tới. Tiến trình cả bốn người tốc độ cực nhanh. Cho dù thân thể tố chất kém cỏi nhất là Đức Sa Đặc cũng có thể mượn lực ma pháp cực tốc thi triển mà đi, đoàn người tốc độ tiến nhanh trên con đường hoang mạc. Tạc ngọa lớn tiếng nói, Lâm Lôi, nếu ngươi gia nhập bọn ta, chúng ta thành ra có hai ngũ cấp ma pháp sư, đến lúc đó chúng ta bốn người liên thủ có thể hạ sát được lục cấp ma thú. Ma tinh hạch của lục cấp ma thú giá trị có thể đến 1.000 kim tệ. Giết được nhiều nhiều thì chi phí sinh hoạt trăm năm không có gì đáng lo nghĩ cả. Một người bình thường sinh sống, một năm sinh hoạt phí chừng 10 kim tệ tuyệt đối là đủ. 1.000 kim tệ, đó đích thực là một khoản tài phú khổng lồ. Lâm Lôi trong lòng chợt động, trong đầu nhớ lại tại Ân Tư Đặc thư viện đã tìm thấy một bộ sách có liên quan đến ma thú. Bộ sách cũng giới thiệu đến nguồn năng lượng trung tâm của ma thú ma tinh hạch. Nói đến ma tinh hạch. Chỉ có tam cấp ma thú hoặc ma thú cấp cao hơn từ trong não ngưng kết mới có thể hình thành. Bất quá, từ lục cấp ma thú trở lại, giá cả không được cao, e rằng còn thua giá trị thạch điều của ta. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Lục cấp ma tinh hạch bình thường chỉ đạt mức 1.000 kim tệ mà thôi. Mà dựa theo Đức Lâm Kha Úc đặt phán đoán. Một bức thạch điều Lâm Lôi chế tác tuyệt đối có thể có tư cách cùng phổ lỗ khắc tư hội quán cao thủ so bì. Giá trị đương nhiên đạt tới hàng ngàn kim tệ. So với việc chém giết lục cấp ma thú, mức độ khó khăn, nguy hiểm có thể nói là hơn rất nhiều so với việc chế tác ra một bức thạch điêu. Đến ma thú sơn mạch, cái chính là để rèn luyện bản thân. Ma tinh hạch bất quá là thuận tay thu hoạch mà thôi. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời nhìn về phía ba người còn lại. Nước xa đặc ba người thảo luận vô cùng sôi nổi, hiển nhiên đối với ma tinh hạch có phần chờ mong vô cùng. Tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp ma tinh hạch của ma thú giá trị hoàn toàn không cao, lục cấp cũng chỉ 1.000 kim tệ. Đức Sa Đặc lắc đầu nói tiếp, nếu chúng ta có thể giết được một thất cấp ma thú, đó mới thực sự là phát tài. Nói đến đây, hai mắt Đức Sa Đặc cũng bừng sáng. Cũng giống như loài người từ lục cấp ma pháp sư lên thất cấp ma pháp sư là một bước tiến dài. Từ một lục cấp ma thú trở thành một thất cấp ma thú thực lực cũng là một bước nhảy vọt. Một ma tinh hạch của thất cấp ma thú giá trị lên đến vài vạn kim tệ. Chỉ cần hạ sát một con, thực sự ở tại quê nhà có thể trở thành một đại phú hào, sống cả đời không cần lo lắng. Thất cấp ma thú. Với thực lực của bốn người chúng ta, e là chỉ có con đường chết. Lâm Lôi lơ đãng nói. Đối với thất cấp ma thú Tấn Minh Long. Lâm Lôi đã từng nhìn thấy qua, thực lực phòng ngự kinh người e rằng như Lâm Lôi hiện tại cũng khó có thể phá vỡ được. Phá vỡ lực phòng ngự còn không nổi mà còn nghĩ đến chuyện giết nó sao? Sao có khả năng như vậy được? Trong ba người, người tinh minh nhất như Mã Đặc cũng gật đầu nói, bốn người chúng ta nếu gặp một lục cấp ma thú, thắng hay không cũng là điều khó nói. Nếu chiến đấu với thất cấp ma thú thì tuyệt đối là chết chắc. Ta cũng chỉ là nói cho vui mà thôi. Tập Ngõa sờ sờ đầu mấp máy môi nói. Bốn người nói chuyện phiếm rôm rả. Phía sau xa xa bốn người khoảng hơn 100 thước giữa núi rừng, một gã nam tử khoác trên người bộ đồ xanh biếc. Mặt cũng chát đầy một màu xanh, tay cầm một cây phục hợp cường lực trường cung lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đoàn người Lâm Lôi. Tên nam tử này môi mấp máy không ngừng, tựa hồ như là đang niệm ma pháp chú ngữ. Đồng thời trường cung cũng trong tư thế được kéo căng lên. Rồi đột nhiên một mũi tên cực nhanh bắn ra, trên đầu mũi tên ẩn hiện một thứ ánh sáng xanh lóng lánh. Mũi tên bắn ra với một tốc độ cực kỳ kinh khủng. Xé toạc không khí, phá nát không gian, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hơn 100 thước. Lâm Lôi đang nói chuyện với Đức Sa Đặc. Trong thoáng chốc, toàn thân chợt nổi ra gà lạnh ngắt, tim đập nhanh dồn dập. Nguy hiểm. Lâm Lôi né sang bên cạnh cực nhanh. Phập. Mũi tên nhanh như một tia chớp từ phía sau bắn thủng trường bào Ân Tư Đặc học viện của Đức Sa Đặc. Mũi tên xuyên qua người Đức Sa Đặc từ sau ra trước tạo thành một lỗ thủng. Dư lực còn lao tới trước mấy chục thước phía trước rồi mới rơi xuống. Đức Sa Đặc tay bụi miết hầu, hai mắt mở trừng trừng. Trong miệng phát ra những thanh âm không rõ ràng, máu tươi không ngừng từ lỗ thủng ở yết hầu chảy ra. A, a. Trong ánh mắt Đức Sa Đặc toát lên có lúc là một chút khát vọng sự sống. Có khi lại là một nỗi sợ hãi vô tận. Tất cả theo máu tươi từ lỗ thủng ở yết hầu chảy xuống, gần như trong chốc lát đôi mắt hắn hoàn toàn trở nên ảm đạm. Cả người vô lực đổ ập xuống. Lâm Lôi, Tạm Ngõa, Mã Đặc ba người nhanh chóng chạy trốn vào giữa lùm cỏ rậm rạp. Kinh hãi nhìn lại phía sau. Chương 56, Lộ Đồ, Hạ. Phong hệ ma pháp cung tiễn thủ, được cộng thêm hiệu quả của lưỡng đạo ma pháp cực tốc và tinh chuẩn. Theo ta nhận định thì phong hệ ma pháp cung tiện thủ này ít nhất cũng đạt tới cảnh giới ngũ cấp ma pháp sư. Giọng Đức Lâm Kha Úc Đặc trong lòng Lâm Lôi vang lên, với uy lực của cung tiễn. Trong vòng 50 thước, kể cả ngươi có né tránh được thì cũng phải để lại chút thương tích, mau chạy đi. Lâm Lôi trong lòng chấn động. Bao nhiêu tài vật mau giao ra hết đây, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Chỉ nghe một giọng lạnh băng vang lên. Rồi sau đó liền có mười mấy tên áo xanh từ trong sơn lâm bước ra. Tất cả mười mấy người đều cung tiễn lăm lăm trên tay, bên hông lộ ra một thanh đoàn đao, mười mấy người lạnh lùng nhìn bọn Lâm Lôi ba người. Hơn nữa còn hướng về phía bọn họ tiến lại gần. Nhưng kẻ phát ra tiếng nói thì vẫn chưa xuất hiện. Lâm Lôi ba người nhìn nhau. Cũng không hề giao ra tài vật gì cả, chỉ là kinh hãi nhìn mười mấy người. Bắn tên. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Tên phong hệ ma pháp sư cung tiện thủ sau lưng hiển nhiên là một kẻ quyết đoán, Lâm Lôi ba người bọn họ đã không chấp nhận bó tay chịu trói. Đương nhiên hắn sẽ hạ lệnh bắn giết. Chiếu! 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 Rất đột ngột, tất cả mười mấy tên cung thủ đồng loạt bắn tên. Mười mấy mũi tên cực nhanh phóng tới. Lâm Lôi, Tạm Ngõa, Mã Đặc ba người tức thì né tránh. tạt ngõa đao trong tay, chuôi cự hình chiến đao trong tay không ngừng huy động ngăn chặn không cho tên bắn tấu tới. Lâm Lôi thi triển phong hệ hỗ trợ ma pháp cực tốc, toàn thân phiêu giật né tránh, hắn lúc này còn có thể phân tâm chú ý cả hai người còn lại. Mã Đặc hiện tại tâm trạng cực kỳ tập trung không ngừng tránh né, đôi khi còn dùng đoàn đao đánh chặn. Nhưng tạp ngõa thì có phần lỗ mãng. Tay cầm cự hình chiến đao, bản thân đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Dựa vào cự hình chiến đao cùng với một tầng đấu khí bao phủ toàn thân. Mười mấy tên cung thủ xạ kích uy lực có lẽ không đủ mạnh, một ngũ cấp chiến sĩ như tạp ngõa đủ sức ngăn cản. A, chết đi. Tạp ngõa giống lên giận dữ, tay cầm cự hình chiến đao hướng về phía mười mấy tên cung thủ lao vút đi. Xa xa ẩn trong một nhánh cây tùng, tên phong hệ ma pháp cung tiễn thủ chứng kiến cảnh này, hai mắt thoát hiện một luồng sát khí. Trường cung trong tay kéo thành hình bán nguyệt, miệng niệm cực tốc và tinh chuẩn lưỡng đại phụ trợ ma pháp, trên đầu mũi tên thanh sắc quang mang từ từ khởi phát. Tạc ngõa gầm lên, lao về phía mười mấy tên cung thủ, nhưng vừa mới vọt đi được nửa đường, đột nhiên phát hiện phía trước một luồng thanh sắc quang mang sáng ngời. Hắn còn chưa kịp phản ứng tới thì một mũi tên đã lao đến trước mặt. Tạc ngõa lưng toát mồ hôi lạnh, đồng thời vung cự hình chiến đao ngăn trở. Xong. Phập. Một mũi tên đã xuyên thủng đầu tạc ngõa, óc dịch tung tóe cả ra ngoài. A. Tạc ngõa đứng sững tại chỗ. Trong mắt lộ vẻ khó có thể tin nổi. Hắn rõ ràng đã dùng cự hình chiến đao ngăn cản mũi tên, vì sao mũi tên lại có thể bắn chết hắn được? Mang theo vô vàn nghi hoặc. Đầy bụng những điều khó tin. Sắc thái trong đôi mắt tạp ngõa dần dần trở nên ảm đạm xuống, toàn thân như một tòa núi lớn ầm ầm đổ xuống. Lâm Lôi đứng từ xa trong lòng run lên. Phong hệ phụ trợ ma pháp tinh chuẩn, đúng là tinh chuẩn. Lâm Lôi đã học phong hệ ma pháp nên hiểu rất rõ. Khi có phụ trợ ma pháp tinh chuẩn, giúp cho phong hệ ma pháp cung tiễn thủ, mũi tên bắn ra trong quá trình bay đi hoàn toàn có thể thay đổi phương hướng. Tỷ như hiện tại, mũi tên vốn dĩ đã bị chiến đao của tạp ngõa ngăn trở. Thoáng cái đã thay đổi phương hướng bắn thủng đầu tạp ngõa. Phong hệ ma pháp phối hợp với cường cung quả nhiên là đáng sợ. Lâm Lôi trong lòng thất kinh, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Bản thân hắn cũng bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ. Hai tên bọn ngươi đừng hỏng trốn thoát. Một thanh âm lạnh lùng xa xa từ trong rừng truyền tới. Mười mấy tên cung thủ cũng đắc ý cười lớn. Phong hệ ma pháp cung tiện thủ chẳng những ma pháp phải lợi hại mà sức mạnh cũng cần phải đủ mới có thể sử dụng loại trường cung mạnh như thế này. Phong hệ cung tiện thủ là một dạng tấn công cực kỳ khủng bố. Lâm Lôi trong mắt sát ý nổi lên, giống như cặp mắt tử vong nhìn về phía mười mấy tên cung thủ đang đứng đằng xa. Xoát! 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 Bất thình lình, đại địa chấn động, từ dưới chân mười mấy tên cung thủ xuất hiện một đám địa đột thương phóng lên. Mũi thương lóe lên quang mang màu thổ hoàng đâm thẳng từ dưới đất lên, xuyên qua bàn chân, bụng của đám cung thủ. Máu chảy đầy đất. Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng. Địa hệ ngũ cấp ma pháp địa đột thương trận. A. Tiếng kêu thảm thiết phát ra liên tục. Cùng một lúc, mười mấy mũi địa đột thương sắc bén từ dưới đất mọc lên cao tới cả thước, địa đột thương sắc bén thậm chí có thể trong nháy mắt xuyên thủng người. Địa thương dày đặc mọc lên tập kích như một tai nạn bất ngờ ập xuống mười mấy tên cung thủ khiến cho chúng lâm vào tuyệt cảnh tột cùng thống khổ. Thủ lĩnh, cứu, cứu mạng. Một tên cung thủ bị địa đột thương đâm thẳng vào trong cơ thể thống khổ kêu gào loạn lên. A, a. Một gã bị đâm xuyên bàn chân nằm lăn lộn trên mặt đất không ngừng thống khổ hét lên. Mười mấy tên cung tiễn thủ. Bốn tên chết ngay tại chỗ, gần mười tên bị trọng thương. Toàn bộ mười mấy tên cung thủ hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Địa hệ ma pháp sư vẫn ẩn sâu trong rừng, tên cung thủ thủ lĩnh trong lòng kinh hãi, hắn vẫn dựa vào thủ đoạn ám sát để giết không ít người tiến nhập vào ma thú sơn mạch. Từ đó thu hoạch được không ít tài vật. Hắn bình thường trong lúc tập kích điều đầu tiên là giết ma pháp sư trước. Bởi vì ma pháp sư có thể tấn công từ xa, uy hiếp cực lớn. Hắn không nghĩ rằng vừa rồi đã giết chết một tên ma pháp sư. Mà lại vẫn còn một tên khác. Chạy. Lâm Lôi thừa dịp đối phương trong lúc hỗn loạn, lập tức thi triển phụ trợ ma pháp cực tốc. Toàn thân sử dụng tốc độ nhanh nhất, phiêu giật trên mặt đất hướng về phía trước chạy trốn. Trong chốc lát đã biết mất phía xa xa. Hắn biết rõ rằng chính mình cũng không thể né được công kích ám sát từ phong hệ ma pháp cùng tiễn thủ. Khoảng cách giữa hai bên là khá xa. Mà ma pháp thì cũng chỉ có khoảng cách hạn chế. chính mình một khi đã bị tiến sát, đối mặt với công kích của phong hệ ma pháp cùng tiên thủ, e rằng cũng không thể kháng cự được. Một mạch cắm đầu chạy thoát thân, Lâm Lôi chạy cực nhanh một hơi tới hơn 20-30 dặm đường. Lão đại, người sao lại phải chạy trốn vậy? Cái tên ma pháp cùng tiện thủ kia đối với ngươi làm gì có uy hiếp gì? Chỉ cần ta xuất thủ, giết chết hắn thực sự là cực kỳ dễ dàng a, ngươi sao lại không cho ta xuất thủ vậy? Giọng tiểu ảnh thử bối bối có vẻ bất bình vang lên trong đầu Lâm Lôi. Thực lực của ảnh thử bối bối đương nhiên là Lâm Lôi hiểu rất rõ. Năm đó khi mình còn 8 tuổi, tốc độ của bối bối đã vượt qua lục cấp chiến sĩ. Mà hiện tại hắn đã 15 tuổi rồi, 7 năm trôi qua, đừng xem thân hình bối bối không có chút tiến triển nào mà lầm. Nói về tốc độ phỏng chừng có thể so sánh với một cửu cấp chiến sĩ. Với tốc độ của tiểu ảnh thử, e rằng tên ma pháp cung tiện thủ đáng sợ kia còn chẳng có thời gian để mà ngắm bắn. Đây là ta đang thí luyện, nhất thiết kiểm tra thực lực của chính mình, Lâm Lôi trả lời. Tiểu ảnh thử nhảy lên trên vai Lâm Lôi. Hai móng vuốt không ngừng cào hắn, hàm răng chuột nghiến lại phẫn nộ. Lão đại, người coi thường ta quá a, ta cũng muốn thí luyện. Ta cũng muốn chiến đấu. Lâm Lôi thấy tiểu ảnh thử như vậy, không khỏi bật cười, được. Khi nào vào sâu trong ma thú sơn mạch? Gặp được ma thú lợi hại, ta cho ngươi xuất thủ, thế nào? Vậy cũng được, tiểu ảnh thử đứng thẳng lên, hai chân trước khoanh trước ngực. Mũi chun lại, hai mắt lim dim tỏ vẻ hài lòng. Lúc này trên bầu trời u ám đột nhiên ầm một tiếng, tiếng sấm rền kịch liệt vang lên. Lâm Lôi ngước đầu nhìn, trên bầu trời điện quang chớp lóe, thỉnh thoảng còn có tiếng lôi điện nổ đùng đoàng hưởng ứng. Xem ra chỉ trong chốc lát sẽ có một trận mưa lớn. Lâm Lôi nhướng mày. Hắn toàn thân tăng tốc, nhanh chóng lao về phía ma thú sơn mạch mà. Khi khoảng cách đến ma thú sơn mạch chỉ còn khoảng 10 dặm thì những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, ngay sau đó mưa trút xuống ầm ầm, bao trùm cả một vùng trời đất. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm không ngừng vang lên, mưa to bao phủ cả trời đất, bốn phương tám hướng tất cả đều chìm trong một vùng nước đổ mênh mang. Lâm Lôi tốc độ vẫn lao nhanh về phía trước, trên người không có lấy một giọt nước mưa dính vào. Xung quanh trên đỉnh đầu của Lâm Lôi trong vòng bán kính mấy thước vuông là một phong thuẫn. Năng lực phòng ngự của phong thuẫn quả thực là rất mạnh, nếu chỉ dùng để che mưa thì đối với Lâm Lôi, hắn chỉ cần dùng một chút ma pháp duy trì là đủ. Gió căn bản là vô hình, phong thuẫn cũng chỉ hiện ra một tầng thanh sắc trong suốt nhàn nhạt mà thôi. Từ xa nhìn lại, căn bản là không thể thấy được phong thuẫn, Lâm Lôi điều khiển phong thuẫn đặt trên đỉnh đầu tốc độ vẫn như trước cực nhanh tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, một vùng sơn mạch liên miên không có điểm dừng từ Nam chí Bắc đã hiện ra trước mắt hắn, cơ hồ toàn bộ là một vùng núi non trùng điệp chia đôi Ngọc Lan Đại Lục ra làm hai mảnh. Đây quả là đệ nhất sơn mạch của Ngọc Lan Đại Lục ma thú sơn mạch. Nhìn khắp vài dặm liên tục không có điểm dừng là vô vàn sơn mạch. Lâm Lôi không khỏi cảm thán. Quả thực là một sơn mạch vĩ đại. Sơn mạch thực sự là quá dài, liếc mắt nhìn quanh. Sơn mạch phía đông vô tận trùng điệp quật khởi. Ngay cả phía nam, phía bắc sơn mạch cũng là cùng một dạng. Nhìn dãy ma thú sơn mạch vô cùng vô tận này thực chẳng khác nào như đang đối mặt với hải dương bao la. Vô biên. Đây là ma thú sơn mạch, đại lục đệ nhất sơn mạch, ẩn chứa vô số ma thú, thậm chí là rất nhiều thánh vực ma thú cũng có trong sơn mạch. Đức Lâm Kha Úc Đặc hiện tại cũng xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi. Trong ánh mắt ông ta có phần trở nên mờ ảo, ma thú sơn mạch a, đã rất lâu rồi ta chưa có dịp trở lại. Trong ánh mắt Lâm Lôi sáng lên niềm hưng phấn. Xuất phát. Lâm Lôi ý khí khởi phát, xuyên qua mưa lớn cực nhanh hướng về ma thú sơn mạch thẳng tiến, kể cả tiểu ảnh thử bối bối ngồi trên vai Lâm Lôi cũng phải hưng phấn chi. Chị kêu lên. Trong mưa gió ào ào, Lâm Lôi rất nhanh tiến vào giữa ma thú sơn mạch phía xa xa. Chương 57, Ma thú sơn mạch, thượng. Trong chương trước. Không ít người nói Lâm Lôi chỉ lo chạy trốn mà không hề để ý gì đến Mã Đặc. Trên thực tế thì Mã Đặc cũng là một ngũ cấp chiến sĩ. Hơn nữa với tính linh mẫn của một chiến sĩ, so với Lâm Lôi thậm chí còn nhạy bén hơn, đã chuồn đi từ trước đó rồi. Bất quá, trong quyển sách này không đề cập đến mà thôi. Cũng có người nói là đồng môn gì đó. Tạp Ngoã cùng Mã Đặc đều là chiến sĩ. Căn bản không phải là học viên của Ân Tư Đặc Học Viện. Đương nhiên không phải là đồng môn rồi. Lời tác giả. Ma thú sơn mạch vô cùng vô tận. Bước vào trong đó, có một gốc cổ thụ không biết đã mấy trăm hay thậm chí phải đến mấy ngàn năm tuổi sừng sững hiên ngang che phủ cả đất trời. Cỏ dại mọc tùm trên mặt đất, những bụi gai mọc thành búi dày đặc. Lá khô rụng khắp nơi, chân đạp trên mặt đất lập tức phát ra tiếng. Chung quanh, cây leo cỏ dại mọc rậm rạp. Loại thâm sơn lão lâm này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, cỏ dại. Cây leo thực quá dày đặc, xem chừng kể cả có ma thú mai phục ở cách 10 thước cũng không thể nhìn ra. Lâm Lôi trong lòng bất chợt lo lắng. Đức Lâm Kha Úc Đặc ở bên cạnh cười nói. Đừng nói là ngoài 10 thước, không chừng ngay trong đám cỏ dại trước mặt ngươi cũng có một con đại mãng xà đang ẩn núp ấy chứ. Lâm Lôi không khỏi liếc nhìn đám cỏ dại xôn xuê phải cao đến nửa thân người ở trước mắt, trong đó rất có thể có một con mãng xà đang ẩn náu thực. Hít một hơi thực sâu, Lâm Lôi đứng tại chỗ, miệng khẽ niệm ma pháp chú ngữ. Đồng nhiên, một làn gió nhẹ từ Lâm Lôi tỏa ra bốn phương tám hướng rồi biến mất trong không gian. Phong hệ ma pháp tham chi chi phong. Thông thường khi đã đạt tới cảnh giới tam cấp ma pháp sư thì đã có thể thi triển tham chi chi phong. Tuy nhiên, thực lực càng mạnh thì cự ly do thám lại càng rộng, tham chi chi phong tam cấp chỉ có thể do thám trong vòng chục thước trong khi ngũ cấp có thể quét qua phạm vi hơn trăm thước. Trong phạm vi 200 thước, chỉ có một con nhất cấp ma thú phao phao thỏ và một con nhị cấp ma thú thổ hạt tử mà thôi. Lâm Lôi tự tin nói, tham chi chi phong có thể cảm nhận được hình dạng và hơi thở của sinh vật. Đừng quá tự tin như vậy. Ma thú cường đại có thể độ thổ. Thậm chí một số thánh vực ma thú còn có khả năng tự ngụy trang. Đức Lâm Kha Úc Đặc nhắc nhở rồi cười nói. Đương nhiên, đối diện với một tiểu nhân vật như ngươi, ma thú cường đại hoàn toàn không cần ngụy trang hay ẩn thân gì cả. Lâm Lôi nghe Đức Lâm Kha Úc Đặc nói, trong lòng càng thêm phần cẩn trọng. Ẩn thân. Ngụy trang. Trong sách có nói về những loại ma thú có trí tuệ tiếp cận với loài người. Xem ra không phải là giả. Lâm Lôi thầm nghĩ. Liếc mắt nhìn tiểu ảnh thử bối bối trên vai, tiểu tử bối bối này trí tuệ cũng đã rất kinh người rồi. Không thể khinh thường được. Khí lưu cuộn xung quanh chân Lâm Lôi, chính là hiệu quả của phong hệ phụ trợ ma pháp cực tốc. Lâm Lôi lặng lẽ tiến bước trong ma thú sơn mạch, cẩn thận chú ý xung quanh, tiểu ảnh thử trên vai cũng cùng một dạng. Quét đôi mắt nhỏ bé về bốn phương, một người, một ma thú cứ như thế dần dần thâm nhập vào ma thú sơn mạch. Ma thú sơn mạch dài hơn vạn dặm. Rộng khoảng 7 đến 800 dặm, tại phạm vi 100 dặm ngoài cùng, hầu như chỉ có ma thú nhị cấp, đi vào thêm 100 dặm nữa chính là địa bàn cư ngụ của ma thú cấp 5 hoặc cấp 6. Nếu tiếp tục tiến vào, ma thú cấp 7, 8, 9 sẽ rất nhiều, thậm chí có thể xuất hiện cả thánh vực ma thú. Đức Lâm Kha Úc Đặc quay sang chỉ bảo cho Lâm Lôi một chút thông tin về ma thú sơn mạch. Đương nhiên, điều này không phải là tuyệt đối, nói không chừng. Từ cấp ma thú thấy buồn chán cũng chạy ra ngoài dạo chơi một chuyến. Đức Lâm Kha Úc Đặc đùa cợt, cũng có thể vô tình rơi vào giữa bầy lang hình ma thú số lượng lớn đến hơn vạn con. Nếu điều đó thực sự xảy ra, chỉ có thể trách là số người không tốt. Nghe Đức Lâm Kha Úc Đặc nói vậy, Lâm Lôi không khỏi điếu môi. Nói nhảm. Ma thú sơn mạch phạm vi lớn như vậy, chẳng lẽ mình lại đen đuổi đến thế sao? Hơn nữa một khi sự tình phát sinh. Linh hồn Đức Lâm Kha Úc Đặc ở bên cũng chẳng giúp được gì. Thánh vực ma pháp sư mà không có ma pháp lực thì còn nói gì đến lực công kích. Đức Lâm ra ra, ta biết rồi, người hãy yên lặng đi, đừng làm ta phân tâm nữa. Lâm Lôi bất mãn nói. Đức Lâm Kha Úc Đặc cười ha hả vớt ve tròm dâu bạc. Rồi không nói nữa. Ở giữa chốn thâm sơn lão lâm như ma thú sơn mạch này, lá cây cổ thụ ken dày cơ hồ kể cả mưa rơi cũng không lọt. Chỉ có một ít hạt mưa ngẫu nhiên len lỏi rơi được xuống đất. Lâm Lôi hành tẩu giữa ma thú sơn mạch được một lúc cũng có thể nhận ra vòng ngoài của ma thú sơn mạch này không được tính là nguy hiểm. Hai chân hắn nhẹ nhàng dụng lực, toàn thân liền phiêu giật bay lên một chạc cây cao chừng 7-8 thước, cẩn thận quan sát phía đằng xa. Lão đại, xa xa đằng sau bên phải có một con dạ trừ. Tiếng của bối bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi nghe xong quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy cách khoảng 100 mét có một con dã trư đang chăm chú liếc quanh bốn phía, nếu không phải là hắn đang đứng ở trên cao thì căn bản không thể nhìn thấy con dã trư một sừng này. Độc giác dã trư, là địa hệ ma thú cấp 3, gần đủ khả năng thi triển địa độ thương. Trong đầu Lâm Lôi lập tức hiện ra thông tin liên quan tới độc giác dã trư. Mặc dù chỉ là một tam cấp ma thú, độc giác dã trư cũng có thể dùng làm bữa trưa đây, thịt dã chư cũng ngon lắm chứ bộ. Lâm Lôi bỏ dạp xuống ẩn mình giữa núi rừng lặng lẽ tiếp cận dã chư, do cỏ dại cùng những bụi gai quá dày đặc, con dã chư kia căn bản cũng không hề để ý đến hắn. Khi chỉ còn cách độc giác dã chư gần 10 thước, Lâm Lôi nấp trong một bụi cỏ, xuyên qua đám cỏ cũng có thể lờ mờ nhìn thấy con độc giác dã chư ở gần đó. Hey! Lâm Lôi toàn thân như dao long xuất động, đột nhiên từ giữa đám cỏ dại nhảy phốc ra, đến khi độc giác dã chư vừa mới cảnh giác quay đầu lại nhìn thì Lâm Lôi đã như từ trên trời giáng xuống. Mang theo kình phong mạnh mẽ đánh tới người nó. Con dã chư lập tức giống lên một tiếng điên cuồng, chiếc sừng vừa thô vừa dài trên đỉnh đầu lập tức nhằm Lâm Lôi đâm tới. Hây a! Lâm Lôi tay phải nắm lấy sừng dã chư, dùng sức nhấc bổng nó lên. Con độc giác dã chư nặng đến mấy trăm cân đã bị Lâm Lôi nâng bổng lên tới 7-8 thước. Hắn nhấc chân lên, chân phải giống như đại trảm đao hung hăng lên gối, chẳng khác nào lôi điện nện thẳng vào vị trí đại não của độc giác dã chư. Ầm! Một âm thanh rợn người vang lên, xương đầu vỡ vụn, độc giác dã chư bị ném đập thực mạnh vào một gốc cây cổ thụ rồi nặng nề rơi xuống. Ngay cả mặt đất cũng phải rung lên. Chỉ thấy đầu của độc giác dã chư đã vỡ vụn, nao tương tử khe vỡ thấm ra, miệng không ngừng thổ máu tươi. Tứ chi dãy rùa run rẩy, một lúc sau đã không còn động tĩnh gì nữa. Chỉ dựa vào thực lực của một chiến sĩ, giết chết tam cấp ma thú đối với Lâm Lôi mà nói cũng không có gì là khó. Mặc dù ma tinh hạch của tam cấp ma thú chỉ đáng giá có 10 kim tệ nhưng cũng không thể lãng phí. Lâm Lôi rút từ bao ra sau lưng ra một thanh bình đao. Chỉ 2-3 phát là đã có thể dễ dàng ngậy xương đầu lên, bình đao nhẹ nhàng gẩy một cái, một ma thú tinh hạch màu thổ hoàng đã bật ra. Lâm Lôi một tay cầm ma tinh hạch lao vào có dại dưới đất một chút rồi cất vào trong bao. Sau đó, bình đao trong tay Lâm Lôi vô cùng thuần thục lột ra độc giác dã chư. Cắt lấy bốn chân. Chặt đại một ít nhành cây, Lâm Lôi khẽ vung tay lên phát ra một ngọn lửa, làm qua loa một cái vỉ nướng đơn giản. Hắn bắt đầu nướng chân dã chư. Tiểu Ảnh Thử bối bối chảy cả nước miếng, hai mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm mấy cái chân giò lợn ăn là ngon nhất ta. Lão đại, nhanh lên một chút, người hay dùng hỏa hệ ma pháp trực tiếp nướng cho mau chín có được không? Hỏa hệ ma pháp? Ta đối với hỏa hệ ma pháp chỉ biết sơ sơ. Hơn nữa nướng thịt không phải cứ nhiệt độ càng cao là tốt đâu. Lâm Lôi bĩu môi đáp, đồng thời lấy một ít muối thô rắc lên miếng thịt. Lâm Lôi trước đây trong lúc trắc nghiệm ma pháp thiên phú, địa hệ, phong hệ thân hỏa lực của Lâm Lôi đều là siêu đẳng. Còn hỏa hệ chỉ là trung đẳng. Kỳ thực với người bình thường mà nói thì trung đẳng cũng đã là tốt lắm rồi. Nhưng Lâm Lôi thì lại khác. Hắn không muốn lãng phí tinh lực vào việc luyện tập hỏa hệ ma pháp. Dù sao thì muốn cho thành tựu trong hỏa hệ ma pháp của mình vượt qua hai hệ địa và phong. Phòng trừng phải hao phí tinh lực gấp bội A cho nên, bình thường Lâm Lôi chỉ là thỉnh thoảng luyện tập chút ít hỏa hệ ma pháp lực mà thôi. Tuy nhiên việc phóng ra hỏa cầu thuật là rất dễ dàng. Nướng chín hai cái chân giò, Lâm Lôi và bối bối mỗi tên một cái. Đồng thời lại tiếp tục nướng thêm hai cái nữa. Hoa, chân giò ngon. Bối bối ở bên cạnh vừa hào hứng ăn, vừa nói chuyện với Lâm Lôi. Chân dã chư này đúng là ngon hơn so với chân lợn nhà A, đương nhiên còn phải kể đến công phu nướng thịt đầy nghệ thuật của lão đại nữa. Bối bối cũng biết vô mông ngựa Lâm Lôi một chút A. Lâm Lôi bật cười. Lão đại, ta còn muốn ăn nữa. Bối bối mới ăn được một cái. Đôi mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn Lâm Lôi. Nhìn ánh mắt đáng thương của nó, Lâm Lôi chẳng chút mềm lòng, khiển trách, chân giò dã chư so với một con gà nướng còn to hơn nhiều. Một cái là đủ rồi. Còn hai cái phải để dành cho bữa tối chứ. Nói xong, Lâm Lôi liền bỏ qua ánh mắt đáng thương của bối bối. Đợi khi đã nướng chín hai cái chân giò, Lâm Lôi liền đem hai nhánh tiểu du diệp gói riêng thực kỹ từng chiếc, cất vào bao rồi cùng bối bối tiếp tục lên đường. Chương 58, Ma Thú Sơn Mạch, Hạ. Trong Ma Thú Sơn Mạch liên miên bất tận, các loài thực vật không biết đã sinh trưởng được bao nhiêu năm. Đi giữa nơi này thực là phiền toái. Mà bực mình nhất là phải liên tục trèo đèo lội suối, hoặc là phải đi vòng vèo tránh các chướng ngại vật. Đi lại trong Ma Thú Sơn Mạch không được phá hủy các cây gai chắn đường mà phải đi vòng qua. Đức Lâm Kha Úc đặc giảng giải kinh nghiệm cho Lâm Lôi. Lâm Lôi vừa cẩn thận lắng nghe, vừa tiếp tục tiến tới. Nhớ cho kỹ, tại Ma Thú Sơn Mạch, tối kiêng kỵ liên tục phát ra tiếng động. Như vậy sẽ khiến cho ngươi bị rất nhiều ma thú phát hiện ra. nếu đã phát ra âm thanh thì phải lập tức rời khỏi chỗ đó. Đức Lâm Kha Úc Đặc tiếp tục nói, chú ý, nếu bị thương thì phải tận lực che giấu vết máu trên người, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn rất nhiều ma thú. Khứu giác của ma thú so với chúng ta linh mẫn hơn rất nhiều. Lâm Lôi ngửa mặt lên nhìn trời. Trong rừng có quá nhiều đại thụ. Cơ hồ che kín cả bầu trời, nhìn thấy cảnh này, Lâm Lôi không khỏi nhớ lại kiến thức về cách sinh tồn trong thâm sơn lão Lâm đã được học ở Ân Tư Đặc Học Viện. Tại loại địa phương khó có thể nhìn thấy mặt trời này, nhất định phải học cách phân biệt được phương hướng. Lâm Lôi toàn thân linh xảo như viên hầu, nhẹ nhàng lướt qua đám gai mây dày đặc chắn đường, vừa mới đi được chừng hai bước. Kít trông thấy cảnh tượng cách đó không xa, hắn không khỏi hít một hơi dài. Phía trước hơn 10 thước có 5 thi thể. 3 nam và 2 nữ. 5 thi thể này còn chưa thối rữa nhưng lại có những dấu vết rõ ràng cho thấy là đã bị ăn thịt. 5 thi thể đều không còn hoàn chỉnh. Một nam nhân bị ăn mất hơn nửa một chân, bụng cũng có một lỗ thủng lớn, giữa đại tràng và tiểu tràng còn nguyên một vết cắt. Đầu của một nữ nhân cũng bị ăn mất hơn phân nửa, xương đầu lâu trắng bệnh vẫn còn lại một ít ròi bỏ ở trên. Lâm Lôi sắc mặt trắng bệnh, toàn thân như nín thở. Bọn họ hẳn là đã chết được 2-3 ngày rồi. Đức Lâm Kha Úc Đặc xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi. Chăm chú quan sát 5 thi thể, nét mặt tương đối bình tĩnh, Lâm Lôi, người hãy nhìn kỹ, 5 thi thể này, trên áo tại vị trí tim đều có vết máu. Nếu ta quan sát không lầm, 5 người này hẳn là bị người ta giết, hơn nữa còn là do cùng một người hạ thủ. Lâm Lôi cả kinh. Đức Lâm ra, người nói là do người ta giết ư. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn về phía Đức Lâm Kha Úc Đặc. Đức Lâm Kha Úc Đặc lạnh nhạt cười, Lâm Lôi. Ngươi mới đến Ma Thú Sơn Mạch lần đầu tiên, qua một đoạn thời gian nữa, ngươi sẽ biết. Tại Ma Thú Sơn Mạch này, ngoại trừ phải ứng phó với sự công kích của ma thú bên ngoài, còn phải đề phòng người khác tấn công. Loài người tấn công. Bọn họ tại sao lại công kích? Trong lòng Lâm Lôi có chút tức giận. Trong Ma Thú Sơn Mạch này, ma thú với số lượng quá lớn vốn đã áp đảo. Không thể ngờ rằng con người tại nơi đây chẳng những không đoàn kết mà còn muốn sát hại lẫn nhau. Điều này rất bình thường. Loài người tiến nhập vào Ma Thú Sơn Mạch để làm gì? Tuyệt đại đa số là để tìm kiếm ma tinh hạch, giết một con ma thú xong mới có thể có được một viên ma tinh hạch. Trong khi đó, nếu giết chết một người, người đó hoàn toàn có thể nắm trong tay một vài ma tinh hạch. Như vậy ta có thể có nhiều ma tinh hạch hơn rồi. Đức Lâm Kha Úc Đặc vuốt tròm râu bạc. Lâm Lôi trong lòng đã hiểu. Lòng tham. Đều là do lòng tham, vì nơi đây có những người muốn dễ dàng sở hữu nhiều ma tinh hạch. Giết người khác trong Ma Thú Sơn Mạch để cướp đồ chính là biện pháp nhanh nhất. Lâm Lôi, ngươi phải cẩn thận, theo ta quan sát. Thực lực của kẻ đã giết 5 người này là rất kinh người. Nhìn trang phục của họ thì có 4 người là chiến sĩ. Một người là ma pháp sư. Thế nhưng tất cả đều bị đâm xuyên tim mà chết, thủ pháp thực lợi hại. Chỉ là không biết 5 người này thực lực như thế nào. Nên khó có thể suy đoán được chính xác thực lực của hung thủ. Đức Lâm Kha Úc Đặc nhíu mày nói, bất quá 5 người này đã dám vào Ma Thú Sơn Mạch. Chắc chắn không phải là kẻ yếu. Bởi vậy có thể đoán thực lực của hung thủ tối thiểu cũng không kém hơn ngươi. Lâm Lôi bước lên 2 bước, nhìn lại thực kỹ. Cũng gật đầu đồng ý thủ pháp của kẻ sát nhân thực quá lợi hại. Bây giờ chúng ta vẫn còn đang ở vòng ngoài Ma Thú Sơn Mạch tôi. Người hay đi nhanh lên một chút. Đức Lâm Kha Úc Đặc cười nói. Lâm Lôi gật gật đầu, lại tiếp tục xuất phát hướng vào sâu trong Ma Thú Sơn Mạch. Trên đường đi, liên tục nhìn thấy hải cốt của ma thú và con người. Còn có thể phát hiện không ít vũ khí đã hoen dỉ. Bản thân hắn cũng đã chạm trán với vài ma thú có thực lực tương đối yếu. Trời tối, Lâm Lôi và Tiểu Ảnh Thử đều ăn một cái chân giò dã chư rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn ngồi bệt xuống đất trong khi Tiểu Ảnh Thử thì cuộn mình nằm bên cạnh. Tại Ma Thú Sơn Mạch, buổi tối không được đốt lửa. Đức Lâm Kha Úc Đặc lại nhắc nhở. Biết rồi, Đức Lâm ra. Thương thức để sinh tồn trong Ma Thú Sơn Mạch, Lâm Lôi cũng đã biết. Ma thú căn bản không giống như dã thú bình thường. Chúng không hề sợ lửa. Ngồi trên mặt đất, trong lòng tĩnh lặng. Lâm Lôi chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời cảm thụ sự lưu động của địa nguyên tố nổi lên bên dưới cũng như sự dao động của phong nguyên tố ở chung quanh. Cảm giác này giống như đang được ở trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Đối với người có địa hệ, phong hệ nguyên tố siêu đẳng như lâm lôi. Cảm ứng cũng tương đối rõ ràng. Hơi thở của đất, âm thanh của gió. Lâm lôi trên mặt nở nụ cười điềm tĩnh, thân thể tiến vào trạng thái ngủ. Trong trạng thái này, lâm lôi tự tin phi thường, một khi mặt đất gần đó có gì chấn động hay có cái gì tiến nhanh làm cho gió lay chuyển. Đều sẽ khiến cho lâm lôi phát hiện mà bừng tỉnh. Đây chính là bản lĩnh của địa hệ và phong hệ ma pháp sư. Đêm dần trôi. Tiểu ảnh thử bối bối cuộn tròn bên cạnh lâm lôi cũng phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, gió đêm nhẹ nhàng thổi tới. Mùa hè tại ma thú sơn mạch như hiện tại. Chỉ có ban đêm mới khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái, ban ngày thì khiến cho người ta cảm thấy ẩm thấp, cả người nhớp nháp mà thôi. Đêm khuya tối đen như mực. Xoa xoạt. Tiếng cơ thể ma sát với cỏ dại khẽ vang lên. Hai con phong lang cường tráng với bộ lông toát ra toàn một màu sáng xanh một trước một sau lặng lẽ hành tẩu giữa núi rừng. Hai con mắt xám ngắt cảnh giác liếc nhìn xung quanh, bốn chân khỏe mạnh bước bước trên đường không hề phát ra lấy một tiếng động. Hàm răng trắng ẩn phản xạ hàn quang lấp lóe trong đêm tối. Chương 59, Quần lang, Thượng. Lâm lôi đang ngồi dưới đất chợt mở bừng mắt nhìn về phía nam. Nơi có nguyên một vạt cây gai mọc hỗn loạn, cũng là nơi hắn chọn làm chỗ nghỉ chân. Ở giữa các bụi cây tạp hoặc đầy gai góc. Những ma thú tầm thường e rằng cũng chẳng thể phát hiện được ra hắn. Có hai con ma thú đang ở gần đây, hiện tại cách ta đại khái chừng 4 chục thước. Căn cứ vào ba động của phong hệ ma pháp, lâm lôi đã xác định được hai con ma thú ở cách đó không xa. Không một tiếng động. Lâm lôi lần đến bên rìa vạt cây gai. Nhìn xuyên qua đám cành lá, hắn nhìn thấy những cặp mắt phát ra lục quang mờ mờ của hai con phong lang cường tráng đang lặng lẽ di chuyển cách khoảng ngoài 3 chục thước. Coi lộ tuyến thì chúng sẽ tiến về phía hắn. Lâm lôi chợt cảm thấy một bên vai hơi chịu xuống, thì ra tiểu ảnh thử bối bối đã leo lên vai mình. Lão đại, đó có phải là phong lang không? Tại ân tư đặc học viện chúng ta từng thấy qua thứ đó vài lần rồi. Bối bối thản nhiên dùng ý nghĩ nói chuyện cùng lâm lôi. Lâm lôi chăm chú nhìn hai con phong lang không rời mắt, phải rồi, đó là phong lang. Lang ma thú cơ bản có thể phân thành 3 đại quần tộc là Nha Lang. Phong lang và Tuyết Lang, trong đó quần tộc Tuyết Lang có thực lực mạnh nhất, Nha Lang yếu nhất, còn phong lang đứng giữa. Trong phong lang tộc, đa số là phong lang ma thú thứ cấp, tinh anh có ma thú ngũ cấp, lục cấp. Nghe nói đỉnh cấp cường giả của phong lang tộc đạt tới bát cấp. Bình thường nhất cũng là ma thú tứ cấp. Độc giác dã chứ làm sao có thể bì. Ta có thực lực chiến sĩ tứ cấp. Chỉ dùng lực lượng của chiến sĩ thì không thể đấu lại hai con phong lang này. Trong lòng lâm lôi rốt cuộc đã có chút hưng phấn, tuy nhiên, như vậy mới kích thích được tính chiến đấu A. Nhìn hai con phong lang lặng lẽ đi tới. Ánh mắt lâm lôi lạnh hẳn đi, miệng mấp máy khởi niệm chú ngữ. Bang! 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 Một loạt âm thanh trầm trầm vang động. Trong đêm tối hắc ám, hơn 10 khối đá lớn tới cả thước loang loáng thổ hoàng sắc quang mang bay vù vù về hướng hai con phong lang. Cả hai con cảnh giác vụt ngẩng đầu lên rồi lập tức chuyển thân né tránh cực nhanh. Tiếng va đập huỳnh huỳnh vang lên. Trong khoảnh khắc những tảng đá lớn màu thổ hoàng lao xuống đầu, phong lang theo phản xạ lần tránh. Tuy phản ứng khá nhanh, nhưng trong lúc thảng thốt, chỉ có một trong hai con phong lang thoát được hiểm địa, còn con kia bị đánh trúng chân sau. Không hổ là phong lang. Tốc độ nhanh thực. Lâm lôi thầm nghĩ, miệng vẫn niệm chú ngữ thi triển phong hệ phụ trợ ma pháp cực tốc, đồng thời lăm lăm trong tay cây bình đao vẫn sử dụng khi điêu khắc. Hắn phóng ra từ trong đám bụi gai lao cực nhanh về phía con phong lang bị thương. Được ra chỉ cực tốc cộng với tốc độ của tứ cấp chiến sĩ so với tốc độ của phong lang không bị thương cũng không chênh lệch lắm. Hiển nhiên con bị thương không thể bằng lâm lôi được. Chân sau bị đập gãy khiến con phong lang không thể đào tẩu xa hơn. Chỉ biết há miệng nghe hàm răng nhọn hoắt ra. Chíu! 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 Một chuỗi phong nhận xuất hiện, chém về phía lâm lôi. Lang hả, đầu đồng đuôi sắt cũng chỉ là thứ đậu hủ thôi. Lâm lôi hết sức linh hoạt, điểm chân vài 3 cái xuống mặt đất tránh khỏi chuỗi phong nhận. Tiến đến sát con phong lang bị thương như một cơn lốc, chân phải tựa thiết tiên hung hãn quét ngang eo lưng nó. Ẩm! Con phong lang bị đá tung lên khỏi mặt đất. Miệng chu lên một tràng đau đớn. Điểm chân thêm lần nữa, lâm lôi bám sát con phong lang bị đá bay trên không, cây bình đao lóe lên hàn quang lạnh lẽo đâm thẳng vào giữa bụng nó. Lâm Lôi chỉ cảm thấy cây đao trong tay như xuyên một lớp vải bố hết sức kiên cố, khó khăn lắm mới đâm thủng được một lỗ. Máu tươi phun ra tung tóe. Con phong lang này không quá rắn chắc, nhưng lớp da thì thực là chắc chắn. Không, phải nói là cây bình đao này không đủ sắc bén. Dùng để điêu khắc đá thông thường thì còn được, chứ để lột da ra ma thú tứ cấp thì thực là khó khăn. Lâm Lôi vừa nghĩ vừa lo ngại nhìn con phong lang còn lại. Con phong lang kia không hề động đậy, chỉ chằm chằm nhìn hắn, hai con mắt xanh lục mờ mờ lóe lên những tia sát khí, trong miệng chu lên những tràng dài lê thê. Với sự linh hoạt của phong lang, nếu như nó không bị thương mà ta muốn chỉ dùng năng lực chiến sĩ để giết nó thì e rằng có là nằm mơ. Lâm Lôi biết rất rõ, phong lang vốn sở trường về tốc độ, nếu không có phong hệ ma pháp hỗ trợ thì hắn không sao bắt kịp được chúng. Lâm Lôi lại khởi niệm ma pháp chú ngữ, nhưng vừa được một nửa, mặt hắn bỗng biến sắc. Không hay rồi. Tiếng sói tru trầm trầm vang lên khắp nơi. Bốn phương tám hướng phía nào cũng xuất hiện thứ âm thanh ấy. Mục quang Lâm Lôi lướt quanh một vòng. Lúc này những cặp mắt xanh lục mờ mờ đã xuất hiện ở mọi chỗ. Trong màn đêm đen đặc, những cặp đốm sáng xanh ấy đích xác là khiến người ta phải lạnh gáy. Không phải vài ba con, mà là nguyên một bầy. Tinh thần Lâm Lôi căng lên như dây đàn, ngay cả tiểu ảnh thử bối bối đang đứng ngáp bên cạnh lúc này cũng dựng ngược hết lông lên khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Lão đại, hình như là nguy hiểm đấy. Đức Lâm ra ra, người nói thực linh nghiệm quá đi. Mặt Lâm Lôi đầy vẻ khổ sở. Trong ma thú sơn mạch, gặp phải siêu cường ma thú hoặc một bầy phong lang thì hầu như chỉ có chết. Linh nghiệm cái dám thối. Ta bảo rằng, nếu ngươi không biết bay thì chỉ có chết. Là trường hợp gặp phải bầy lang ma thú trên vạn con kìa. Còn tình huống này đâu phải vậy. Tối đa chỉ có vài ba chục con phong lang. Đức Lâm Kha Úc Đặc nói tỉnh bơ nhưng mặt lại đầy vẻ trịnh trọng. Bất quá Lâm Lôi ngươi nên biết. Ta chỉ là một linh hồn, không có chút ma pháp lực nào, cũng không thể giúp gì cho ngươi. Mọi chuyện ngươi đều phải tự lực. Lâm Lôi trong lòng phát khổ. Vài ba chục con phong lang a. Lũ phong lang đó tối thiểu là tứ cấp ma thú, tốc độ cực nhanh. Lại biết dùng ma pháp công kích. Ta bất quá chỉ là ngũ cấp ma pháp sư mà thôi. Lâm Lôi cảm thấy một áp lực rất lớn. Lúc này tiếng chu của bầy phong lang xung quanh đột nhiên im bặt. Giữa bầy phong lang xuất hiện hai con cực kỳ cường tráng. Luận về hình thể, so với Lâm Lôi thậm chí còn to hơn. Bên cạnh chúng, con phong lang vừa rồi may mắn thoát chết đang cung kính khe khe ô ô a a. Không hiểu là nói gì. Chẳng những hình thể to hơn lũ phong lang bình thường, mà cặp mắt xanh lục u ám của chúng cũng lớn hơn. Khiến Lâm Lôi không khỏi giật mình. Đúng là tinh anh trong bầy phong lang, tối thiểu cũng phải ngũ cấp ma thú. Hy vọng không phải lục cấp. Trong lòng Lâm Lôi đã có chút khẩn trương. Hắn bắt đầu cấp tốc tìm cách đối phó. Cho dù là ngũ cấp ma thú, nhưng bị hai con ngũ cấp ma thú dẫn theo cả bầy tứ cấp ma thú cùng công kích thì Lâm Lôi không còn tự tin lắm. Tứ cấp phong lang nhanh ngang với tốc độ cực hạn của hắn. Với ngũ cấp phong lang thì cho dù có sử dụng cực tốc phụ trợ, tốc độ của Lâm Lôi sợ rằng vẫn không bằng được đối phương. Hai con phong lang đầu đàn đưa ánh mắt lạnh lùng u ám nhìn Lâm Lôi. Trong ánh mắt hiện ra chỉ toàn là sát ý. Lần này xem ra phải liều mạng rồi. Bị quần lang bao vây, Lâm Lôi bất giác từ trán tới lưng mồ hôi đổ ra như tắm. Tim như muốn nhảy vọt lên, đồng thời miệng bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ cũng nhanh hơn. Ngao! Ao! Một trong hai con phong lang thủ lĩnh đột nhiên giống nhẹ một tiếng. Tức thì từ bốn phương tám hướng, hai ba chục con phong lang cường tráng mang theo những đạo kình phong đồng loạt lao về phía Lâm Lôi đánh úp lại. Những hàm răng trắng nhởn đến lại người cùng nhe ra hướng tới Lâm Lôi mà cắn. Hơn trăm đạo lục sắc phong nhận uy lực cực mạnh chen nhau giang kín trời. Chương 60, quần lang, hạ. Lúc này, hơn hai chục con phong lang bắt đầu bao vây Lâm Lôi, trên trăm đạo phong nhận lục sắc quang mang đã gần như bao kín không gian nhỏ hẹp xung quanh hắn. Muốn né tránh cũng không thể. Lâm Lôi đột nhiên chuyển động, một cước đạp mạnh xuống đất, thân hình tựa mũi tên rời dây cung bay về phía cây đại thụ ở phía trước. Màn phong nhận quả là quá dày đặc, có tới hơn 10 đạo đã chém trúng người Lâm Lôi. Ầm, 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 ầm. Phong nhận tựa như bổ vào một thứ vải bố dày, vừa dai vừa bền. Thân hình Lâm Lôi cũng bị phong nhận đánh trúng lạng đi trong không trung. Hán vội vung song chảo chụp vào một cành ngang, chuyển hướng vọt lên tán cây bên trên. Mải miết leo lên cao đến vài ba chục thước. Lâm Lôi mới dừng lại, nhìn xuống quan sát. Quả là nguy hiểm. Lâm Lôi thở phào. Lúc này bên ngoài cơ thể hắn đã xuất hiện một lớp khải giáp lưu động trông giống như nham thạch. Nhưng lại tỏa ra quang mang mờ mờ màu hoàng thổ và phát tán khí tức dày đặc của địa nguyên tố. Địa hệ ma pháp đại địa thủ hộ thánh khải. Ít nhất phải là ngũ cấp ma pháp sư mới đủ khả năng bố trí đại địa thủ hộ thánh khải. Nếu là do ngũ cấp ma pháp sư hay lục cấp ma pháp sư bố trí, địa hệ nguyên tố sẽ tạo ra đại địa thủ hộ thánh khải có hình thái của nham thạch, lực phòng ngự tương đối mạnh. Có thể chống lại các công kích có uy lực cung cấp. Những phong nhận vừa rồi chỉ có uy lực tam cấp, tứ cấp mà thôi. Hống. Một tiếng gầm khẽ vang lên. Từ trên nhìn xuống, Lâm Lôi thấy hơn hai chục con phong lang phía dưới đột nhiên như cười gió bay lên. Hai con đầu đàn vọt lên cao đến hơn 10 thước, tới được một cành to, lang chảo mạnh mẽ bấu chặt vào cành cây. Leo lên cực kỳ vững vàng. Ma thú phong lang có khả năng giữ thăng bằng rất tốt. Đối với chúng mà nói, leo trèo trên cây tịnh không phải là việc khó. Không sợ các ngươi leo lên cây, chỉ sợ các ngươi không leo thôi. Lâm Lôi cảm thấy huyết dịch trong thể nội bắt đầu sôi lên. Tình huống càng nguy hiểm, càng mang tính sinh tử, tinh thần hắn ngược lại càng hưng phấn. Luận về kỹ năng leo cây. Ma lang sao có thể so cánh với con người? Lâm Lôi thoăn thoắt leo từ cành này sang cành khác, cả bầy phong lang giận dữ chu giống bám theo truy sát. Tại khu vực ngoại vi ma thú sơn mạch, phong lang là quần thể ma thú cường đại nhất. Thông thường, dù là lục cấp chiến sĩ mà gặp phải một bầy phong lang này cũng chỉ có cách tháo chạy. Dẫu sao độ cứng rắn của thân thể lục cấp chiến sĩ cũng chưa thể chịu nổi một chảo của loại ma thú này. Lâm Lôi cùng hơn hai chục con phong lang bắt đầu cuộc rượt đuổi trên độ cao ngoài hai chục thước. Tốc độ của hai con phong lang đầu đàn so ra vẫn cao hơn Lâm Lôi một chút, hắn chỉ có thể không ngừng đột ngột thay đổi phương hướng trốn tránh. Một trong hai con đột nhiên há miệng phun ra mấy đạo phong nhận khiến Lâm Lôi phải vội vàng lạng đông né tây. Duệ! Mấy cành cây bị phong nhận tiện đứt lìa rơi xuống đất. Phập! Móng đuốt bén như dao của một con đầu đàn chộp sượt qua lưng Lâm Lôi, đại địa thủ hộ thánh khải rung lên. Quang mang sắc thổ hoàng lóe sáng. Xuy! 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 Con phong lang thủ lĩnh tốc độ quá nhanh, hơn nữa lại linh hoạt đến phát sợ. Những chiếc móng vuốt sắc bén của nó liên tiếp mấy lần chụp trúng người, đầu, cổ Lâm Lôi, may mà đại địa thủ hộ thánh khải là do ma pháp nguyên tố tụ tập mà thành. Có thể cải biến hình thái, nên có thể lưu chuyển lên trên đầu, hình thành khôi trụ bảo hộ. Dưới sự công kích của con phong lang thủ lĩnh, đại địa thủ hộ thánh khải không ngừng chớp chớp phát ra quang mang sắc thổ hoàng. Con phong lang thủ lĩnh này tốc độ nhanh quá đi. Đại địa thủ hộ thánh khải khéo chịu không nổi a. Lâm Lôi nghiến răng leo lên phía trên, càng lúc càng cao. Luận về thể trọng, người nhẹ hơn sói rất nhiều, và lại bản lĩnh leo trèo cũng cao hơn. Khi Lâm Lôi lên đến độ cao 80 thước thì lũ phong lang phía dưới đã không còn dám tiếp tục leo theo nữa. Chúng chỉ còn biết phun những đạo phong nhận về phía hắn. Lâm Lôi linh hoạt né tránh. Thực ra không né cũng chẳng sao, hắn có thể trực tiếp dùng đại địa thủ hộ thánh khải để chống đỡ. Từ trên cao thế này mà rơi xuống chẳng lẽ các người vẫn không chết? Lâm Lôi thầm nghĩ rồi nhanh nhẹn lẩm bẩm niệm ma pháp chú ngữ. Trong tình cảnh nguy hiểm như thế này mà vẫn giữ được tâm trí bình tĩnh chính là kết quả của quá trình trường kỳ rèn luyện tinh thần bằng điều khắc. Ầm! Một đạo phong nhận chém thẳng vào đại địa thủ hộ thánh khải, khiến cho lớp ma giáp cuối cùng cũng bị đánh vỡ ở một chỗ bên rìa. Hóa thành những tia sáng thổ hoàng tiêu tán trong không gian. Liên đó một đạo phong nhận khác chém tới cực nhanh, nhưng Lâm Lôi vẫn kịp phát hiện. Là phong nhận của phong lang bình thường, chỉ tương đương với phong nhận do tam cấp ma pháp sư phát ra, tuyệt đối không thể giết chết tứ cấp chiến sĩ như ta. Lâm Lôi tiếp tục niệm chú ngữ, mặc cho đạo phong nhận chém vào người. Xoẹt, xoẹt, máu tươi tóe ra, một vết thương đáng sợ xuất hiện ngay giữa ngực. Lâm Lôi chỉ khẽ cau mày, tiếp tục niệm ma pháp chú ngữ. Vành, vành. Vành, vành. Hơn trăm tảng đá lớn nhỏ tỏa ánh sáng màu thổ hoàng tập kích thẳng vào phía sau hơn hai chục con phong lang. Đặc biệt có tới ngoài ba chục khối vừa to vừa dày đặc hung hãn nện xuống thân hai con thủ lĩnh, đánh cho chúng phải rơi xuống. Một loạt tiếng chu ngao, ao, vang lên, lũ phong lang cùng đám cành cây gãy lìa rớt lột bổ xuống đất. Một chiêu này xuất ra, tuyệt đại đa số phong lang bị quét khỏi cây. Cũng là nhờ phản ứng linh hoạt, thêm nữa là nhờ có da dày thịt cứng, khi rơi xuống lại chộp bám được vào cành cây nên chỉ có mấy con bị thương nhẹ. Không có con nào chết. Vết thương trông thì đáng sợ nhưng không sâu. Tuy nhiên cũng không thể để máu chảy mãi thế này. Trên tay Lâm Lôi đột nhiên xuất hiện một đốm hỏa diễm, hắn áp nó vào vết thương. Chỉ nghe xèo xèo mấy tiếng, Lâm Lôi bất giác hít sâu một hơi. Đôi mày nhăn tít lại. Mùi thịt cháy khét lẹt tỏa ra, miệng vết thương bị đốt co rúm lại, trông đến phát ghê người. Sau khi cầm máu vết thương, nhân cơ hội, Lâm Lôi nhanh chóng thoát đi. Từ giữa đám cành lá, hắn lao ngang ra thực xa, hạ thẳng từ độ cao hơn 80 thước xuống đất. Từng luồng khí lưu quấn quýt vờn quanh người Lâm Lôi, đỡ hắn từ từ hạ xuống. Ngay trong không gian, Lâm Lôi bắt đầu khởi niệm ma pháp chú ngữ. Đám phong lang ở phía dưới tức thì đuổi theo, trong chốc lát đã gần bắt kịp. Hai con phong lang thủ lĩnh xuống đến đất trước tiên. Gầm gừ nhìn Lâm Lôi, ánh mắt băng lãnh thoáng hiện vẻ nghi hoặc, vì sao Lâm Lôi không đào tẩu. Lúc này, hai con ma thú trí tuệ cực cao bắt đầu lo lắng Lâm Lôi sẽ dở thủ đoạn nào đó. Hống! Hai con phong lang thủ lĩnh đồng thanh gầm khẽ một tiếng, một con phong lang tứ cấp ma thú nghe lệnh lập tức lao vọt về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đột nhiên nhảy lên, chỉ một ngón tay về phía quần lang tụ tập ngoài xa, miệng khẽ quát, trọng lực thuật. Địa hệ ma pháp trọng lực thuật. Đây là một địa hệ ma pháp khủng bố phi thường, khi vận dụng sẽ khống chế sự lưu động của địa hệ nguyên tố trên mặt đất. Điều chỉnh sức hút của từng khối đất trong phạm vi tác động của ma pháp, làm cho kẻ bị công kích phải chịu một áp lực gia tăng kịch liệt. Ít nhất phải là ngũ cấp ma pháp sư mới có thể thi triển thuật này. Trình độ địa hệ ma pháp càng cao, uy lực thi triển trọng lực thuật càng lớn. Ô ô ông! Không khí bị một phen chấn động. Lấy trung tâm là Lâm Lôi, trong phạm vi 100 thước, mặt đất bừng lên thổ hoàng sắc quang mang nhàn nhạt. Tất cả những con phong lang ở trong khu vực này đều cảm thấy một áp lực kinh người, con phong lang vừa lao lên bất giác rơi thịt xuống đất. Ánh mắt những con còn lại trong bầy phong lang đều hiện lên vẻ kinh hoàng. Hai con đầu đàn giận dữ giống lên, bất chấp mọi thứ lao đến tấn công Lâm Lôi. Có thể nhận thấy rõ ràng là tốc độ của cả hai so với bình thường chưa bằng một nửa. Tốc độ của bọn chúng giảm hẳn. Con ta lại không bị ảnh hưởng. Quang mang sát thổ hoàng cũng lấp loáng lưu chuyển quanh người Lâm Lôi, tựa như tương giao với quang mang thổ hoàng trên mặt đất. Cung sáng rực lên. Trong lực thuật của địa hệ nguyên tố có những ba động đặc thù riêng, các địa hệ ma pháp sư khác nhau khi thi triển đều có sự khác biệt. Chỉ khi nào hoàn toàn nắm vững được ba động của địa hệ nguyên tố thì mới có thể dựa vào địa hệ nguyên tố để triệt tiêu ảnh hưởng của trọng lực thuật. Tốc độ của kẻ địch giảm hẳn, tốc độ của bản thân nhanh hơn nhiều so với đối phương, Lâm Lôi vừa linh hoạt né tránh vừa ra sức niệm ma pháp chú ngữ thực nhanh. Phập! 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 Hàng chục mũi địa đột thương bén ngọt từ lòng đất đột ngột xuất hiện dưới chân bầy phong lang. Bảy con bị đâm thủng bụng, máu tươi nhuộm đỏ trên đất. Một số con khác bị trọng thương. Hống! Hai con phong lang thủ lĩnh cuồng lên. Trong phạm vi khu vực trọng lực, tốc độ của bọn chúng còn chưa được một nửa, căn bản không thể ngăn chặn được thân hình linh hoạt của Lâm Lôi. Nếu mặt đối mặt, ngũ cấp phong lang hoàn toàn có thể giết chết Lâm Lôi, cái chính là bọn chúng vô phương tiếp cận hắn. Bằng tu vi của ngũ cấp ma pháp sư, việc đối phó với bọn chúng là chuyện chẳng khó gì đối với Lâm Lôi. Hống! Lại một tiếng giống khẽ vang lên. Hai con phong lang thủ lĩnh không chút do dự quay đầu bỏ chạy, hơn chục con phong lang sống sót còn lại cũng lập tức bám theo. Trong chớp mắt, lũ phong lang đã chìm vào đêm tối, mất hút khỏi tầm mắt của Lâm Lôi. Thân hình Lâm Lôi vụt chớp lên. Như kình phong lướt qua ba con phong lang trọng thương không kịp đào tẩu. Ầm, ầm, ầm. Ba cước hung hãn giáng vào đầu ba con ma thú. Âm thanh xương vỡ răng rắc, cả ba con đổ gục xuống đất. Kể cả bảy con bị địa đột thương đâm thủng ruột, tổng cộng 10 con phong lang đã bị giết chết. Còn Lâm Lôi bởi vận động quá kịch liệt, vết thương vốn đã bị đốt cho khép miệng trên ngực lại vỡ ra, máu chảy đầm đìa.